Chương 1850, địa bàn của ta làm chủ. 4K, chương 1850, địa bàn của ta làm chủ. 4K, bây giờ huyền vũ giới hình thức cũng không tốt, ta chết đi, liền thiếu đi một vị bất hủ cảnh, lại trong cơ thể ta thiên địa vị cách sẽ còn tiêu tán, hòa vào ma khí bên trong, để thiên huyền vực địa giới trở nên càng nhỏ hơn. Cú An Dương nghe được Trần Phỉ, không khỏi lớn tiếng nói. Cho nên, ta vì đại cục, cần thả ngươi đi. Trần Phỉ nghe vậy, không khỏi nhẹ giọng cười lên. Tốt một cái đạo đức điểm cao, vì huyền vũ giới an nguy, cho nên không thể lẫn nhau cấm phạt, không phải chẳng khác gì là trợ trụ vi ngược. Ta là biết sai, mà lại chúng ta song phương bây giờ cũng còn không hư hại mất cái gì. Ta cũng nguyện ý vì vừa rồi cử động đánh đổi một số thứ, những này bất hủ huyền tinh coi như là ta nhận lỗi. Cú An Dương nói, từ trong tay áo lấy ra 200 phần bất hủ huyền tinh, đem đầu của mình có chút thấp. 200 phần bất hủ huyền tinh nhiều không? Không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít. So với trực tiếp chém giết Cú An Dương, một phần bất hủ huyền tinh đều không thể thu hoạch được so sánh, có thể trực tiếp cầm 200 phần bất hủ huyền tinh, tựa hồ cũng không tệ. Nhưng Trần Phỉ không nguyện ý. Hắn dạy ta, thu dư hận, miễn hờn dỗi. Trên sân khấu, vốn là dừng lại linh người đột nhiên lại bắt đầu chuyển động, một lần nữa vẩn quanh hướng về phía Cú An Dương. Cú An Dương nghe được thanh âm, trong lòng không khỏi giật mình, lại ngẩng đầu, phát hiện giữa không trung, Trần Phỉ đã biến mất vô tung vô ảnh. Rất hiển nhiên, Trần Phỉ đã đem thái độ của mình triển lộ ra. "Trần Phỉ, ta đều đã nhận lầm, ngươi lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi làm bậy huyền vũ giới người tu hành." Cú An Dương khàn giọng gầm thét, trong tay lượng thiên xích hóa thành vô số quang ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng chém tới. Trên sân khấu linh người nhao nhao tiêu tán, nhưng ngay lúc đó lại có càng nhiều linh người từ đằng xa đi ra. Giết chi không hết, trừ chi không dứt, phản phất sóng lớn, liên tục không ngừng. Cú An Dương thấy cảnh này, vô ý thức muốn đem ngọc đá cùng bỡ bí thuật dừng lại, giảm bớt tiêu hao, tiến tới đi quan sát cả tòa ảo cảnh đường ra. Nhưng theo Cù An Dương công phạt cường độ giảm bớt, vờn quanh đi lên linh người trong chốc lát bạo tăng, lượng thiên xích không cách nào giống vừa rồi như thế, trong chớp mắt đem linh người chầm diệt. Cảm giác được cái này, Cù An Dương trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian lại vận chuyển ngọc đá cùng bỡ bí thuật. Cù An Dương không biết mình bị những này linh người vây quanh, sẽ phát sinh dạng gì sự tình, nhưng hắn biết, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Cù An Dương một lòng số dụng, trong tay công kích không có dừng lại, đồng thời cố gắng tìm kiếm bên trong ảo cảnh khả năng sơ hở. Nếu là trốn không thoát tòa này nữa cảnh, chỉ sợ muốn bị mài chết ở chỗ này, đây là Cù An Dương tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy kết cục. Nhưng theo Cù An Dương chăm chú quan sát chung quanh sân khấu kịch, kinh ngạc cùng vẻ tuyệt vọng dần dần hiện lên ở ánh mắt bên trong. Hoàn mỹ không một tì vết. Giờ phút này cả tòa sân khấu kịch cho Cù An Dương cảm giác chính là như vậy cảm giác, tự nhiên mà thành, Cù An Dương thậm chí nhìn không ra mảy may hư ảo địa phương. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng là chân thật, phản phất Cù An Dương chính là thân ở một cái sân khấu kịch bí cảnh bên trong. Nhưng Cù An Dương biết, mình là tại Hỏa Linh bí cảnh, nhưng giờ này khắc này, Cù An Dương cảm giác không ra bất kỳ hỏa linh bí cảnh khí tức, nhất định là bảo vật sáng tạo ra hoàn cảnh này, nhất định là. Cù An Dương trong đầu hiện ra ý nghĩ này, nhưng cho dù dạng này tự đủ, Cù An Dương tâm thần bên trong tuyệt vọng vẫn là càng ngày càng nhiều. Huyền hóa môn thập tứ giai hoạch tâm trong truyền thừa, có một môn nhân quả hí này, trong huyền vũ giới có thể nói là cực kỳ nổi danh. Giờ phút này trước mắt sân khấu kịch bộ dáng, cùng trong truyền thuyết nhân quả hí đại quá giống. Nhưng này rõ ràng là tu luyện tới đỉnh phong nhân quả hí đại mới có thể có hiệu quả, mà Trần Phỉ mới bất hủ cảnh sơ kỳ, chỗ nào có thể đem nhân quả hí đại tu luyện tới trình độ này? Như thật đem nhân quả hí đại tu luyện tới trình độ này, chẳng phải là nói Trần Phỉ bây giờ tu vi đã là bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Giờ phút này bị vây ở trên sân khấu, Cù An Dương đều cảm giác không ra Trần Phỉ cụ thể tu vi cảnh giới. Nếu như Trần Phỉ thật sự là bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, kia trước mắt sân khấu kịch có khả năng cũng không phải là những bảo vật khác bồi dưỡng, mà là chính Trần Phỉ thi triển đi ra. Phá, phá, phá. Từ bỏ hết thể huyễn tưởng, cũng nhìn không ra sân khấu kịch bất luận cái gì sơ hở, Cù An Dương thân hình bắt đầu chớp động, hướng phía một cái phương vị đột kích mà đi. Lực lượng cuồng bạo tùy ý địa khuynh tả tại trung quanh. Đưa một cái bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, bắt đầu điên cuồng công kích thời điểm, sinh ra lực phá hoại là cực kỳ kinh người. Nhưng giờ phút này, bất luận Cù An Dương như thế nào công kích, như thế nào chút xuống lực lượng, toàn bộ sân khấu kịch cũng chỉ là tại hơi lắc lư, không có bất kỳ cái gì tổn hại, liền ngay cả chân thực cảm giác đều chưa từng xuất hiện biến hóa chút nào. Trên bầu trời, Cù An Dương nhìn không thấy địa phương, Trần Phỉ đứng ở nơi đó, nhìn qua Cù An Dương công kích. Không cần ngoài định mức thi triển cái gì khác lực lượng, chỉ cần vận chuyển thiên nhân chết trụ lục, phối hợp thái hư chiến thể cùng thần cấm lộ sát tự động tăng lên lực lượng, liền có thể đem Cù An Dương vị này bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong phong khốn tại bên trong ảo cảnh. Thái hư chiến thể tự động tăng lên 2 thành chiến lực, không cần Trần Phỉ ngoài định mức tiêu hao nguyên lực cùng thần hồn. Thần cấm lộ sát bởi vì còn tại thập tam giai hư không bí tàng giai đoạn, cũng không dọc theo đặc tính, cho nên cho dù là 4 cấm tình huống dưới, cũng chỉ là tăng lên 1 thành chiến lực. Bất quá thần cấm lộ sát 4 cấm chi lực cũng đã không cần Trần Phỉ ngoài định mức thi triển, bây giờ thời thời khắc khắc đều tại 4 cấm trạng thái, cũng không cần ngoài định mức tiêu hao nguyên lực. Nói cách khác, Trần Phỉ bây giờ cơ sở tu vi lực lượng chính là so cái khác phổ thông bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong mạnh lên 3 thành, lại phối hợp thêm đại viên mãn cảnh tiên nhân chết trụ lục, Cù An Dương như thế nào khả năng khám phá sân khấu kịch, như thế nào khả năng chạy thoát được. Trần Phỉ nhìn qua sân khấu kịch, tay phải vươn ra, từ phải đến trái huy động, toàn bộ trong sân khấu kịch thời gian liền phảng phất bị gia tốc, bất luận là linh người hay là Cù An Dương động tác đều tăng tốc mấy chục lần. Mà đồng dạng, Cù An Dương thể nội tiêu hao bất hủ chi lực cũng gia tốc mấy chục lần. Đó cũng không phải thời gian quy tắc, Trần Phỉ bây giờ tu vi cảnh giới còn tiếp xúc không đến chân chính thời gian quy tắc. Đây là thiên nhân chết trụ lục một loại vận dụng, trên sân khấu hết thảy từ Trần Phỉ trường khống, đặc biệt là ham sâu trong đó con mồi nhìn không ra sơ hở, cũng phân rõ không ra thật giả hư ảo thời điểm, liền sẽ bị sân khấu kịch hoàn toàn trường khống. Loại tình huống này, Trần Phỉ chỉ cần tiêu hao nhiều hơn một chút nguyên lực, liền có thể để trong sân khấu kịch tất cả mọi thứ gia tốc. Chưa tới một khắc đồng hồ, nương theo lấy Cù An Dương không cam lòng tiếng gầm gừ, Cù An Dương tại trên sân khấu khí tức tiêu tán trong không. Tử khí đông lai tử khí nhân quả vượt vật chuyển, đem Cù An Dương trên thân tiêu tán khí vận bắt giữ, dung nhập chính Trần Phỉ khí vận bên trong. Về phần Cù An Dương bản nguyên linh thúy, thập tứ giai thân tử đặc tiêu, đã không có những thứ này. Bởi vì bất hủ chi lực hao hết, bất hủ cảnh mới có thể sinh cơ tiêu tán. Tại vực ngoại thiên ma không có dáng lâm trước, huyền vũ giới bất hủ cảnh, trừ phi là sinh tử chi địch, không phải kỳ thật rất ít phát sinh người chết tà sống chiến đấu. Chủ yếu là đánh tới đằng sau, chính là đối bất hủ liền tinh tiêu hao, cơ hội liền không có bên thắng thuyết pháp, sẽ chỉ đem mình nội tình đạt quang. Liền ngay cả bất hủ thần binh cũng sẽ đánh băng, bởi vì đến cuối cùng sẽ đem bất hủ thần binh bên trong bất hủ chi lực đều rút ra sử dụng. Trần Phỉ giờ phút này có thể thông qua tử khí đông lai tử khí nhân quả phượng, cưỡng ép cướp đoạt bộ phận khí vận, lại khí vận còn có thể thông qua địa bảng hối đoái bất hủ liền tinh, đã coi như là cực kỳ tốt kết quả. Chương 1850, địa bàn của ta, ta làm chủ. 4K, 2 chương 1850, địa bàn của ta, ta làm chủ. 4K, 2 Trần Phỉ hơi đánh giá một chút, từ trên thân Cù An Dương đoạt tới khí vận, thông qua địa bảng, đại khái có thể hối đoái 400 phần bất hủ liền tinh. So với lúc trước Trần Phỉ hối đoái mình khí vận, đổi lấy bất hủ liền tinh ít một chút. Nhưng rất nhiều bất hủ cảnh trên thân vốn là không có bao nhiêu khí vận, cơ hồ đều đi địa bảng hối đoái qua, loại tình huống này, có thể đoạt đến 400 phần bất hủ liền tinh khí vận, Trần Phỉ đã hài lòng. Trần Phỉ phất tay, sân khấu kịch biến mất không thấy gì nữa, Trần Phỉ mở to mắt, xung quanh vẫn là nham tường, cùng vừa rồi không có quá nhiều khác biệt. Bất quá theo vừa rồi buộc phát bất hủ cảnh tranh đấu, Trần Phỉ đã cảm giác được có hỏa linh hướng phía bên này vào tới, mấy chục giây về sau, liền có phô thiên cái địa hỏa linh xuất hiện. Trần Phỉ chân phải bước về phía trước một bước, không gian sụp đổ hình thành cầu thang xuất hiện tại dưới chân, Trần Phỉ thân hình một chút biến mất không thấy gì nữa. Giới chủ phía trên, tại bây giờ Huyền Vũ giới hoàn cảnh dưới, thân tử đạo tiêu sẽ tăng lớn ma khí ăn mòn thiên huyền vực. Nhưng đây là có một cái tiền đề, đó chính là chết tại vực ngoại thiên ma trong tay, tiêu tán thiên địa vị cách bị ma khí thôn phệ, tiến tới để ma khí lực lượng tiếp tục tăng cường. Cho nên vừa rồi Cù An Dương đứng tại đạo đức địa cao, nói là sẽ để cho thiên huyền vực bình thường cương vực thu nhỏ, cái này thuộc về lời nói vô căn cứ. Nhiều nhất chính là người tu hành bên trong thiếu một vị bất hủ cảnh, xác thực sẽ để cho Huyền Vũ giới bản thổ lực lượng thiếu một phần. Nhưng cái này không phải Trần Phỉ bỏ qua cho Cù An Dương lý do. Huyền Vũ giới bản thổ lực lượng thiếu một phần, Trần Phỉ có thể thông qua chém giết vực ngoại thiên ma, để vực ngoại thiên ma lực lượng trở nên càng ít. Trần Phỉ thân hình xuất hiện tại mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, triệt để đem những cái kia cảm giác được ba động đuổi theo hỏa linh hất ra. Một lần nữa vận chuyển thiên nhân chết trụ lục, sau nửa canh giờ, Trần Phỉ xuất hiện một chỗ khe hở không gian bên trong, từ đó kéo ra 53 phần bất hủ huyền tinh. Sau hai canh giờ, Trần Phỉ lại tại dưới nham tương phương 20 vạn dặm chỗ, phát hiện một tảng đá lớn, ở trong phong ấn 95 phần bất hủ huyền tinh. Sau 5 canh giờ, tại một tòa hoàn toàn do nham tương tạo thành liên miên bên trong dãy núi, Trần Phỉ đạt được 27 phần bất hủ huyền tinh, 13 phần bất hủ huyền tinh, 9 phần bất hủ huyền tinh, 51 phần bất hủ huyền tinh. Dựa vào đại viên mãn cảnh thiên nhân chết trụ lục, Trần Phỉ thu hoạch bất hủ huyền tinh tốc độ cũng không chậm, hoặc là có thể nói hiệu suất cực nhanh. Một ngày thời gian không đến, Trần Phỉ trong tay bất hủ huyền tinh đã có 694 phần. Nếu như đem sau có thể đi địa bảng hối đoái bất hủ huyền tinh tính cả đi, một ngày này thời gian, Trần Phỉ trong tay bất hủ huyền tinh thu hoạch đã qua ngàn. Đem nguyên lực từ mới vào bất hủ cảnh sơ kỳ, tu luyện tới bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cũng bất quá là 1.296 phần bất hủ huyền tinh. Trước đó Cù An Dương trông thấy Trần Phỉ trong tay khối cự thạch này, cự thạch kia bên trong bất hủ huyền tinh cuối cùng là 256 phần. Vì dạng này bất hủ huyền tinh số lượng, Cù An Dương có thể không cần ra mặt. Có thể nghĩ, một ngày quá ngàn bất hủ huyền tinh thu hoạch, đến cùng có bao nhiêu khoa trương. Từ cái này cũng đó có thể thấy được, một cái vừa xuất thế không lâu thập tứ giai bí cảnh, giá trị lớn đến bao nhiêu. Một canh giờ sau, tại một con hoàn toàn thành than hỏa linh bên trong, Trần Phỉ cảm giác được bất hủ huyền tinh ba động. Nhìn thấy cái này hoàn toàn thành than hỏa linh thời điểm, Trần Phỉ đều có chút ngoài ý muốn. Cái này hỏa linh cùng giờ phút này bí cảnh bên trong cái khác hỏa linh có rõ ràng khác biệt. Bởi vì cái khác hỏa linh, bất luận cái gì cảnh giới, chỉ cần tiêu vong, đó chính là hóa thành nguyên khí tiêu tán trong không. Mà cái này hỏa linh lại còn có thể lưu lại thân thể. Rất hiển nhiên, cái này hỏa linh đi lên một đầu cùng cái khác hỏa linh, hoàn toàn không giống tu luyện lộ tuyến, chỉ là rất đáng tiếc, trước mắt nhìn dạng này tu luyện thể hệ rõ ràng thất bại. Có thể tại thể nội ngưng tụ bất hủ huyền tinh, kia rõ ràng là bất hủ cảnh hỏa linh. Tại thập tứ giai bí cảnh bên trong, bất hủ cảnh hỏa linh chính là thọ cùng trời đất, không có ngoại địch tình huống dưới, bí cảnh bất diệt, cảnh giới này hỏa linh cũng sẽ không tiêu vong. Trần Phỉ không có lập tức lấy ra cái này thành than hỏa linh thể bên trong bất hủ huyền tinh, mà là đưa tay điểm vào thân thể sắc bên ngoài. Từng vòng gợn sóng từ Trần Phỉ đầu ngón tay vị trí khuyết tán ra, đem cái này thành than hỏa linh hoàn toàn bao phủ trong đó. Một lát sau, Trần Phỉ con mắt mở ra, trong ánh mắt mang theo một tia ngoài ý muốn. Hỏa linh thể sắc bên trong mang theo cực kỳ rõ ràng tự chủ tu luyện vết tích. Đó cũng không phải nói cái khác hỏa linh không có tu luyện, mà là những cái kia hỏa linh tu luyện xong toàn bằng mượn bản năng, kỳ thật cũng không hệ thống. Rất nhiều lực lượng đều giống như bí cảnh quy tắc trực tiếp lạc ấn tại những cái kia hỏa linh thể bên trong. Mà trước mắt cái này thành than hỏa linh khác biệt, Trần Phỉ đó có thể thấy được thân thể sắc bên trong dấu vết hệ thống tính. Nói cách khác, cái này hỏa linh tại lúc trước là dùng công pháp hoàn chỉnh tới tu luyện. Từ lúc trước huyện hóa môn đạt được tin tức, cùng chính Trần Phỉ tiến vào bí cảnh sau cảm thụ, những cái kia hỏa linh rất giống lệnh trời bên trong ma vật. Có thể không sợ chênh lệnh về cảnh giới, có thể không nhìn uy áp, chỉ cần cảm giác được chiến đấu ba động, liền không quan tâm thoáng hiện quá khứ, tiến hành điên cuồng công kích. Nếu là tốn thời gian quá dài, thậm chí còn có thể tính chất tự sát công kích, hoàn toàn nhìn không ra linh tuệ dấu hiệu. Cái này hỏa linh là đã thức tỉnh, hay là bởi vì nguyên nhân khác? Trần Phỉ nhìn xem hỏa linh, lấy thiên nhân chết trụ lục lực lượng, thôi động tử khí đông lai tử khí nhân quả phượng, cùng nguyên khí chúa tể thời không nguyên khí ngược dòng lưu, hai cái hư không bí tàng kéo dài đặc tính bên trong nhân quả chi lực cùng thời gian hình chiếu ảo diệu. Lực lượng có đôi khi là cứng nhắc, nhưng người tu hành không thể cứng nhắc. Dựa vào hư không bí tàng kéo dài đặc tính bên trong đặc thù lực lượng, kỳ thật có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như thử nghiệm lấy trước mắt hỏa linh vì tiết điểm, đi thôi diễn cái này hỏa linh lúc trước hình thành hệ thống tính công pháp nguyên nhân. Làm như vậy khả năng không có kết quả, càng có thể lãng phí tìm kiếm bất hủ huyền tinh hiệu suất. Nhưng cũng có khả năng bởi vậy phát hiện tòa này bí cảnh bên trong không giống nhau lắm đồ vật, thậm chí bắt được thập tứ giai vị cách linh tài vết tích. Quá khứ thời gian một ngày, Trần Phỉ chỉ riêng tìm tới bất hủ huyền tinh, nhưng vị cách linh tài khí tức là một chút cũng không có bắt được, không phải thập tứ giai vị cách linh tài không có tìm được, mà là tất cả phẩm giai vị cách linh tài đều không có cảm ứng được khí tức. Liên phản phất tòa này bí cảnh bên trong, căn bản cũng không có vị cách linh tài. Thời gian từ từ trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ. Chậm rãi, lấy thành than hỏa linh làm trung tâm, toàn bộ bí cảnh ở trong mắt Trần Phỉ biến thành vô số điểm cùng tuyến tạo thành thế giới. Nhìn xem dạng này thế giới đặc thù, Trần Phỉ lần nữa đưa tay điểm trúng thành than hỏa linh. Ông, một đạo nhỏ không thể nghe được ba động lấy thành than hỏa linh làm trung tâm, hướng phía toàn bộ điểm đường thế giới lan tràn ra, ngay sau đó tại xa xôi chi địa, một chỗ tiết điểm đi theo nổi lên đồng dạng ba động. Chương 1851, Cựu ngục trạm thiên mạch, 4K, một chương 1851, Cựu ngục trạm thiên mạch, 4K, một Trần Phỉ đem thành than hỏa linh thu nhập trong tay áo, tiếp lấy chân đạp không gian cầu thang, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Trần Phỉ cũng không biết thành than hỏa linh cộng minh vị trí đến cùng là cái gì, nhưng cách xa nhau bất quá mấy tỷ dặm, cũng không tính quá mức xa xôi, Trần Phỉ nguyện ý đi xem một cái, cố gắng sẽ có không giống thu hoạch. Cho dù cuối cùng không thu được gì, tả hữu bất quá lãng phí mấy canh giờ thời gian, đối với Trần Phỉ tìm kiếm bất hủ huyền tinh cùng bị cách linh tài, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Thân hình hóa thành hồng quang, ven đường cho dù gặp hỏa linh, Trần Phỉ cũng là chợt lóe lên. Chỉ có đương cảm ứng được phía trước có bất hủ cảnh phía trên hỏa linh, Trần Phỉ mới có thể cố ý tránh đi. Những này hỏa linh cũng sẽ không thu liễm tự thân khí tức, lại bất hủ cảnh phía trên hỏa linh, còn thời khắc cùng bí cảnh bản nguyên trao đổi bất hủ vật chất, cho nên chỉ cần chăm chú cảm ứng, là có thể sớm phát hiện những này bất hủ cảnh hỏa linh. Nửa canh giờ không đến, Trần Phỉ đi tới thành than hỏa linh cộng minh khu vực. Khoảng cách mấy tỷ dặm, Trần Phỉ kỳ thật có thể càng nhanh tới đạt, nửa đường Trần Phỉ là cố ý tiêu hao gần 400 phần bất hủ huyền tinh, đem thể phách tăng lên tới bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trước đó trong tay bất hủ huyền tinh đã đầy đủ, nhưng Trần Phỉ lúc kia chủ yếu là tại chăm chú tìm kiếm càng nhiều bất hủ huyền tinh, lại trong lòng cũng có chuẩn bị một chút bất hủ huyền tinh trong tay, phòng ngừa thật xuất hiện chiến đấu, cần khôi phục thương thế. Mấy tỷ dặm phi độn, không những chuyện khác có thể làm, dứt khoát tu luyện. Hiện nay, Trần Phỉ nguyên lực cùng thể phách toàn bộ đạt đến bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lại nguyên lực cùng thể phách công pháp đều là thập tứ giai cực phẩm đại viên mãn cảnh. Giờ phút này Trần Phỉ trong tay bất hủ huyền tinh còn có hơn 200 phần, hơn nữa còn không có tính cả thành than hỏa linh thể bên trong bất hủ huyền tinh, thật nếu gặp phải cái gì chiến đấu, những này bất hủ huyền tinh hẳn là đã đầy đủ. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ từ thần thức cảm giác bên trên, phía khu vực này cùng bí cảnh địa phương khác không có bất kỳ cái gì khác biệt, thậm chí Trần Phỉ vận dụng thiên nhân chết trụ lục, cũng vô pháp phát giác nơi này có bất kỳ dị dạng. Nói cách khác, nếu như không phải thành than hỏa linh chỉ dẫn, Trần Phỉ cho dù đi ngang qua nơi này, cũng sẽ không ở nơi này dừng lại chốc lát. Dù sao không có bất hủ huyền tinh cùng bị cách linh tài khí tức, ở chỗ này dừng lại không có quá nhiều ý nghĩa. Thành than hỏa linh từ Trần Phỉ trong tay áo bay ra, Trần Phỉ đưa tay phải ra điểm trúng hỏa linh, từng vòng gợn sóng từ thành than hỏa linh trên thân dập dần mở, bất quá thời gian mấy mắt, đã trải rộng trong phương biên bản giảm. Tại mấy tỷ giang ngoại cảm đáp lời cộng minh thời điểm, chỉ định khu vực kỳ thật phi thường lớn, cho nên Trần Phỉ bây giờ nhất định phải dựa vào thành than hỏa linh, một lần nữa định vị, đem chân chính phương vị tìm ra. Mấy tức thời gian trôi qua, trong phương viên vạn dặm không có bất cứ động tĩnh gì, Trần Phỉ thân hình chớp động, mang theo thành than hỏa linh đi vào bên ngoài vạn dặm, một lần nữa cảm ứng. Cái kia cảm ứng được địa phương, chính là tại cái này mấy vạn dặm bên trong, sẽ không càng xa, cho nên cho dù một chút xíu tìm đi qua, cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Mà nếu như không có thành than hỏa linh, cho dù biết có như thế một cái địa phương đặc thù, tại lớn như vậy bí cảnh bên trong, đó cũng là mò kim đáy biển, tìm tới khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thời gian từ từ trôi qua, một khắc đồng hồ về sau, Trần Phỉ ở ngoài ngàn dặm, một cái không gian khu vực theo thành than hỏa linh gợn sóng hiện lên, đột nhiên nổi lên nếp bốn. Trần Phỉ quay đầu nhìn lại, thân hình trực tiếp xuất hiện tại chỗ kia nếp bốn chỗ. Khoảng cách gần như thế giới, Trần Phỉ bằng vào tự thân cảm giác, rốt cục cảm ứng được cái không gian này dị dạng, mà vừa rồi tại ngàn dặm bên ngoài, dựa vào bản thân cảm giác, lại vẫn là không phát giác gì. Đối với bất hủ cảnh mà nói, khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, kỳ thật đã cùng mặt đối mặt không có bất kỳ cái gì khác nhau, chớ nói chi là ngàn dặm bên trong. Trần Phỉ chăm chú nhìn trước mắt nếp bốn, mười mấy hơi thở về sau, quá khứ thân xuất hiện tại Trần Phỉ bên cạnh, tiếp lấy một bước vào trong đó. Thời gian lột xác triệu hồi ra quá khứ thân, vẫn là mới vào bất hủ cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới, chiến lực cũng không mạnh. Nhưng bất kể như thế nào, đều là một tôn bất hủ cảnh, lại còn có thể thi triển đại viên mãn cảnh thiên nhân chết trụ lục, đã không thể so với một chút uy tín lâu năm bất hủ cảnh sơ kỳ chênh lệch. dùng để dò xét loại này không biết khu vực, đối với Trần Phỉ mà nói thích hợp nhất. Nếu là khó giải quyết một chút, còn có thể để Dạ Ma chiến binh tiến vào. Chỉ có xác định thật không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, Trần Phỉ bản tôn mới có thể bước vào trong đó. Trần Phỉ quá khứ thân hình xuyên qua một tầng bình chướng, rơi xuống một đầu hẹp dài bên trong dũng đạo. Đường hành lang là từ một loại kỳ lạ thổ nhưỡng tạo dựng, tại hỏa linh bí cảnh bên trong, dưới mặt đất tất cả đều là nham tương, xung quanh đều là sóng lửa, căn bản cũng không có nhìn thấy loại này cố định vật chất cơ hội. Trần Phỉ quá khứ thân đi thẳng về phía trước, chỉ là đi vài bước, Trần Phỉ quá khứ thân liền ngừng lại. Toàn bộ đường hành lang khoảng cách, Trần Phỉ quá khứ thân nhưng thật ra là có mơ hồ cảm giác, mà vừa rồi đi ra mấy bước về sau, toàn bộ đường hành lang khoảng cách không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Nói cách khác, Trần Phỉ quá khứ thân thời khắc này vị trí, so với toàn bộ đường hành lang mà nói, nhưng thật ra là dậm chân tại chỗ trạng thái. Đây là một loại trận pháp hình thành hiệu quả đặc biệt, nói cách khác, Trần Phỉ giờ phút này là tại một cái đủ để ảnh hưởng bất hủ cảnh cường đại trong trận pháp, mà ngay mới vừa rồi, Trần Phỉ quá khứ thân cũng không có cảm giác được điểm này. Trần Phỉ quá khứ thân ánh mắt có chút ba động, liền bí cảnh nội hỏa linh tu luyện trình độ đến xem, hiển nhiên là không có khả năng thiết ra dạng này trận pháp, kết hợp với con kia thành than hỏa linh thể bên trong tu luyện vết tích. Cái này đường hành lang, có thể là tòa này bí cảnh sớm hơn trước đó tu luyện văn minh sáng tạo ra tới. Bí cảnh là dị dạng vị diện, mà vị diện phát triển ban đầu không phải một mực dị dạng, ở trong là có bình thường giai đoạn. Tựa như tinh giới, nó cũng là bí cảnh, hơn nữa còn là thập ngũ giai bí cảnh, ở trong liền có được bình thường lại cường đại tu luyện thể hệ. Cho nên bí cảnh bên trong có được tu luyện văn minh là một kiện chuyện rất bình thường. Giống hỏa linh bí cảnh cấp bậc cao tới thập tứ giai cực phẩm, kết quả chỉ có một ít không có cái gì linh tuệ hỏa linh mới là nhất cổ quái. Trần Phỉ quá khứ thân nhìn xem trước mặt đường hành lang, mơ hồ trong đó có thể nhìn ra một chút mánh khóe, bất quá vẹn vẹn dựa vào những này mánh khóe, cũng không thể hoàn mỹ phá giải thời khắc này trận pháp. Đương nhiên, Trần Phỉ quá khứ thân cũng có thể đến thử man lực bài trừ đường hành lang. Không có cùng giai cường giả trèo chống thập tứ giai pháp trận, kỳ thật cũng không kiên cố, chỉ cần cưỡng ép công kích, liền có thể phát hiện rất nhiều chỗ bạc được, tiến tới phá giải trận pháp. Bất quá cái này đường hành lang đến cùng tồn tại bao lâu, Trần Phỉ quá khứ thân không biết, nếu là dùng sức quá mạnh, đem cái này đường hành lang cùng phía sau khu vực trực tiếp làm sụp đổ, tổn thất kia ngược lại là Trần Phỉ. Nghĩ tới đây, Trần Phỉ quá khứ thân bắt đầu đếm thử mô phỏng thành than hỏa linh trên người tu luyện vết tích. Thành than hỏa linh sớm đã thân tử đạo tiêu, cho nên những cái kia tu luyện vết tích cực kỳ rõ ràng, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, cũng vô pháp căn cứ những này vết tích tu luyện ra công pháp gì, nhưng chỉ vẹn vẹn là bắt chước một chút ba động, đối với Trần Phỉ mà nói, không có bất cứ vấn đề gì. Theo Trần Phỉ quá khứ thân vận chuyển tu luyện vết tích, một tia kỳ lạ ba động từ Trần Phỉ quá khứ thân trên thân dập dần mở. Những này ba động đụng vào chung quanh trên hành lang, đường hành lang hấp thu những này ba động, tiếp lấy lại bắn ngược ra bộ phận ba động ra. Những này bắn ngược ra ba động bị Trần Phỉ quá khứ thân cảm ứng, Trần Phỉ quá khứ thân lập tức điều chỉnh mình dập dần ra gợn sóng. Trận pháp có thể coi như khóa cửa, mà Trần Phỉ quá khứ thân giờ khắc này ở làm, chính là nếm thử giải tỏa. Theo thời gian chuyển rời, Trần Phỉ quá khứ thân chu vi gợn sóng trở nên càng ngày càng nhiều, cho đến một vòng ánh sáng tại toàn bộ bên trong dũng đạo chợt lóe lên. Không gian xung quanh xoay chuyển, đợi không gian ổn định, Trần Phỉ quá khứ thân đã không ở trong hành lang, mà là tại một vùng biển mênh mông bên trong. Đại dương mênh mông phía trên là tinh không, tại đại dương mênh mông trung ương thì là một hòn đảo nhỏ tự. Nơi này là một tòa mô hình nhỏ vị diện cấp bậc đại khái tại thập tam giai tả hữu, lại lớn nhỏ bất quá phương viên trăm dặm. Chương 1851, Cựu ngục trạm thiên mạch, 4K, 2 chương 1851, Cựu ngục trạm thiên mạch, 4K, 2 đối với một tòa thập tam giai vị diện mà nói, vẻn vẹn chỉ có phương viên trăm dặm, so một kiện thập tam giai hư không thần binh bên trong không gian, còn xa hơn kém xa. Bất quá cũng chính là bởi vì loại này lớn nhỏ, mới có thể ẩn tàng tinh diệu như vậy, lại trải qua đặc thù luyện chế về sau, Trần Phỉ quá khứ thân dạng này thập tứ giai bất hủ cảnh còn có thể xuất hiện ở đây. Trần Phỉ quá khứ thân hướng về phía trước phóng ra một bước, xuất hiện hòn đảo bên trên. Hòn đảo bên trên chỉ có một tòa cự đại điện đường, nhưng điện đường sớm đã tổn hại, chỉ có một tòa cự đại bia đá đứng bước tại kia. Trần Phỉ quá khứ thân đem ánh mắt rơi xuống trên tấm bia đá, phía trên khắc dấu lấy văn tự, những văn tự này Trần Phỉ không biết. Mấu chốt là, trên tấm bia đá không có nguyên khí dập dờn, Trần Phỉ quá khứ thân cũng vô pháp thông qua nguyên khí ba động, từ đó lý giải những văn tự này. Ngoại trừ văn tự không cách nào phân rõ, bia đá rất nhiều địa phương cũng xuất hiện tổn hại, khám phá xấu vết tích, rất giống hỏa linh sử dụng cái chủng loại kia phương pháp công kích. Trần Phỉ quá khứ thân không khỏi nghĩ đến con kia thành than hỏa linh, bia đá phá hư, khả năng cùng thành than hỏa linh có quan hệ, cũng có thể là cái khác hỏa linh gây nên. Chẳng qua hiện nay truy cứu chi tiết này cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Tại tòa này thập tam giai vị diện bên trong, Trần Phỉ quá khứ thân không có cảm ứng được bất hủ huyền tinh, cũng không có cảm ứng được vị cách linh tài khí tức, duy nhất có giá trị chính là tòa này bia đá. Trần Phỉ quá khứ thân nhìn lướt qua bốn phía, xác định không có nguy hiểm, tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Phỉ bản tôn xuất hiện tại quá khứ thân bên cạnh. Trần Phỉ bản tôn đồng dạng nhìn thoáng qua bốn phía, tiếp lấy ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá. Quá khứ thân không có bảng, loại này tổn hại mà còn toàn xa lạ văn tự, quá khứ thân không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng Trần Phỉ bản tôn thể nội có bảng, nếu như trên tấm bia đá là công pháp, kia bảng là có thể không nhìn tổn hại cùng lạ lẫm văn tự, đem nó chỉnh hợp thành một thức có thể tu luyện bí thuật. Không có đem bia đá trực tiếp dọn ra ngoài, là quá khứ thân không xác định vị diện này bên trong, còn có hay không cái khác quá khứ thân không có phát hiện ghi chép, để Trần Phỉ bản tôn trực tiếp tiến đến, là nhất thích đáng phương pháp. Phát hiện mới công pháp, Cựu ngục trạm thiên mạch, tổn hại. Phong linh tuyệt đạo, tù trời bì lao. Trần Phỉ nhìn xem bảng bên trên xuất hiện nhắc nhở, lại chăm chú xem duyệt môn này Cựu ngục trạm thiên mạch phương pháp tu luyện, cùng tu luyện thành công sau đặc tính, ánh mắt không khỏi có chút ba động. Đây là một môn trực tiếp cắt đứt đối thủ cùng thiên địa bản nguyên liên hệ công pháp, Trần Phỉ trong tay áo con kia thành than hỏa linh, tu luyện chính là môn công pháp này. Mà cái này hỏa linh cuối cùng sẽ bị thành than, thuần túy chính là môn công pháp này thi triển nhiều, bị trực tiếp phản vệ, cuối cùng lấy bản thân chôn vùi phương thức thân tử đạo tiêu. Mỗi thi triển một lần, tự thân thần hồn liền khắc lên một đạo tiên đạo tăng ấn, đây chính là cựu ngục trảm thiên mạch phản vệ. Bí cảnh là vận mẹo thiên đạo, mà lại cả tòa bí cảnh bên trong, bây giờ hoàn cảnh liền không quá bình thường. Trần Phỉ không biết ở trong chuyện gì xảy ra, nhưng ở loại hoàn cảnh này, nhiều lần thi triển cựu ngục trảm thiên mạch, sắp thực xảy ra vấn đề. Phong linh tuyệt đạo, tù trời bị lao. Vậy nếu như đối bất hủ cảnh hỏa linh thi triển, chẳng phải là trực tiếp liền có thể cắt đứt bọn chúng cùng bí cảnh bản nguyên liên hệ, sau đó chém giết. Nhìn xem cựu ngục trảm thiên mạch, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Trần Phỉ trong đầu. Môn công pháp này, đối huyền vũ giới bất hủ cảnh không thế nào dùng tốt, bởi vì huyền vũ giới bất hủ cảnh lực lượng đến từ tự thân, đến từ những cái kia bất hủ huyền tinh, không cách nào từ huyền vũ giới bản nguyên trực tiếp hấp thu bất hủ vật chất. Nhưng nơi này bất hủ cảnh hỏa linh, thế nhưng là trực tiếp liên thông bí cảnh bản nguyên, hấp thu ở trong bất hủ vật chất, cho nên cực kỳ khó mà chém giết. Trần Phỉ gần nhất gặp được mấy lần bất hủ cảnh hỏa linh, toàn bộ đều là tránh ra thật xa. Lại khó giết, quyết đấu trong quá trình sẽ còn dẫn tới cái khác hỏa linh, cuối cùng lâm vào tuần hoàn ác tính, nếu không thể kịp thời đào thoát, kết quả sau cùng tất nhiên là bị hỏa linh bao phủ. Nhưng kỳ thật, chém giết bất hủ cảnh hỏa linh là có thể được đến chỗ tốt. Cùng huyền vũ giới những cái kia bất hủ cảnh khác biệt, huyền vũ giới bất hủ cảnh đối với bất hủ huyền tinh vận dụng, kia là trụ cột nhất công pháp năng lực, thân tử đạo tiêu một khắc này, nhất định là thể nội bất hủ chi lực hao hết thời điểm. Mà bí cảnh bên trong bất hủ cảnh hỏa linh, Trần Phỉ ngoại trừ tại thành than hỏa linh bên trên trông thấy công pháp vết tích, cái khác hỏa linh căn vốn cũng không có công pháp cái này nói chuyện. Cho nên cứ việc bất hủ cảnh hỏa linh liên thông bí cảnh bản nguyên, hấp thu bất hủ vật chất, nhưng đối lực lượng vận dụng quá thô ráp. Nếu là phương pháp thỏa đáng, không cần chém giết bất hủ cảnh hỏa linh, đều có cơ hội trực tiếp cướp đoạt một chút bất hủ vật chất ngưng tụ ra bất hủ huyền tinh. Thậm chí trực tiếp chém giết, cũng có thể tại bất hủ cảnh hỏa linh tiêu tán một khắc này, lấy sắp tiêu tán linh khu làm cơ sở, lại cưỡng ép hấp thu một lần bí cảnh bản nguyên bên trong bất hủ vật chất. Không có trông thấy môn này cựu ngục trảm thiên mạch trước, Trần Phỉ sẽ không vì điểm này bất hủ huyền tinh đi cùng bất hủ cảnh hỏa linh quyết đấu, nguy hiểm quá lớn, ích lợi quá nhỏ. Nhưng bây giờ tình huống có một chút biến hóa, Trần Phỉ không hề rời đi tòa này tiểu bị mặt, mà là trực tiếp tiến vào quy khư giới. Đơn giản hóa, cựu ngục trảm thiên mạch đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công, cựu ngục trảm thiên mạch cựu long phong sát. Nhìn thấy đơn giản hóa kết quả, Trần Phỉ lông mày khẽ nhúc nhích. Cựu long phong sát là lúc trước tại Hàn Sơn vực, Trần Phỉ tu luyện một môn địa thần kỹ, từ chiêu thức hiệu quả bên trên mà nói, cựu long phong sát sát thực cùng cựu ngục trảm thiên mạch rất giống. Chỉ bất quá một cái chỉ có thể phong nguyên lực, mà cựu ngục trảm thiên mạch trực tiếp phong linh tuyệt nói. Thiên địa linh cơ bao phủ, Trần Phỉ nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển cựu long phong sát. Trong lúc nhất thời, hải lượng cảm ngộ xuất hiện tại trong thức hải, bị Trần Phỉ từng cái hấp thu. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ quy khư giới thiên địa nguyên khí đột nhiên trở nên có chút đứng im. Loại này đứng im là toàn bộ quy khư giới sinh linh đều chỉ huy bất động thiên địa nguyên khí, chớ nói chi là hấp thu luyện hóa. Bất quá cái này dị dạng, cơ hồ là tại trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Phỉ con mắt chậm rãi mở ra, cựu ngục trảm thiên mạch bởi vì không hoàn chỉnh, cho nên Trần Phỉ thi triển ra sẽ có một chút sơ hở. Nhưng đối mặt linh tuệ cực thấp hỏa linh, hẳn là hoàn toàn đủ. Mà bây giờ chính là tìm một con bất hủ cảnh hỏa linh, thử một chút cái này bí cảnh bên trong đạt được công pháp. Nghĩ đến cái này, Trần Phỉ xuất hiện tại hòn đảo phía trên, tiếp lấy thân hình hư hóa, một lần nữa về tới hỏa linh bí cảnh bên trong. Chương 1852, tay cầm đem nắm, 4K, chương 1852, tay cầm đem nắm, 4K, Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn thiên cung, tiếp lấy nhìn thoáng qua bốn phía, đưa tay phải ra, một tia gợn sóng từ lòng bàn tay quyết tán ra. Tại tòa này bí cảnh bên trong, muốn hấp dẫn hỏa linh, phương pháp có quá nhiều. Chỉ cần để những cái kia hỏa linh cảm giác được một điểm không giống loại khí tức, những cái kia hỏa linh liền sẽ điên tuôn ra mà đến, cho nên đối với Trần Phỉ mà nói, duy nhất vấn đề là như thế nào khống chế lại chúng quanh hỏa linh số lượng. Bởi vì đối với Trần Phỉ tới nói, nếu quả như thật bị hỏa linh vây quét, Trần Phỉ cũng là sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, tại tòa này thập tứ giai cực phẩm bí cảnh bên trong, tuyệt đối không gọi được gối cao không lo. Theo thời gian chuyển rời, đột nhiên mấy đạo cực nóng hồng quang xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm, tiếp lấy gần như không gian Nazi xuất hiện trước mặt Trần Phỉ. Trần Phỉ nhìn thoáng qua những này hỏa linh, mạnh nhất bất quá hư không chân thần cảnh, không phải Trần Phỉ mục tiêu. Quá khứ thân xuất hiện ở một bên, tay phải vận động, từng tầng nguyên lực mê cung xuất hiện, đem những này hỏa linh khốn nhập trong đó. Không nóng này đem những này hỏa linh chém giết, có những này hỏa linh ở chỗ này, về sau cái khác đẳng cấp hỏa linh liền sẽ hướng phía bên này càng tụ càng nhiều. Quả nhiên, mười mấy hơi thở thời gian không đến, bên ngoài mấy vạn dặm xuất hiện lần nữa hồng quang, mà lại lần này số lượng chừng trên trăm. Trước đó bị Trần Phỉ khốn nhập nguyên lực mê cung hỏa linh, thì là một bên công kích mê cung, một bên phát ra rít lên thanh âm. Những này rít lên thanh âm chẳng những có được thực chất lực công kích, đồng thời cũng có thể dẫn dắt đến càng nhiều đồng bạn. Trong khoảng thời gian ngắn liền có trên trăm hỏa linh vọt tới, những này rít lên đưa tới sóng âm, có thể nói không thể bỏ qua công lao. Trên trăm hỏa linh bên trong vẫn không có xuất hiện bất hủ cảnh. Bất quá cái này rất bình thường, dù sao chỉ là thập tứ giai cực phẩm bí cảnh, bất hủ cảnh hỏa linh tại toàn bộ bí cảnh bên trong khẳng định là thuộc về số ít tồn tại. Trần Phỉ quá khứ thân tay phải huy động, đem đưa trên trăm con hỏa linh lần nữa vòng nhập nguyên lực trong mê cung. Trên trăm con hỏa linh điên cuồng công kích nguyên lực mê cung, đồng thời rít lên thanh âm dung hội cùng một chỗ, hình thành kinh thiên động địa tiếng vang. Trần Phỉ vây mà không giết cử động, không đua lửa cháy đổ thêm dầu. Cho nên chỉ là mấy tức thời gian không đến, trong phạm vi trăm triệu giảm sóng lửa bắt đầu hướng phía Trần Phỉ bên này vào tới, mà ngoại trừ những này sóng lửa, càng nhiều thì là bí cảnh bên trong hỏa linh. Giờ phút này Trần Phỉ liền phảng phất biến thành một khối bánh trái thơm ngon, những cái kia không có bao nhiêu linh tuệ hỏa linh nhận đồng bạn cùng động tĩnh xua đuổi, chỉ muốn đem Trần Phỉ cái này kẻ ngoại lai cưỡng ép xé nát, sau đó đốt cháy hầu như không còn. Trong phạm vi trăm triệu dặm, vốn là còn một chút lẻ tẻ chiến đấu, giờ phút này nhao nhao đình chỉ. Khu vực này bên trong hỏa linh được triệu hoán, tiếp lấy không quan tâm hướng về một phương hướng phóng đi. Trần Phỉ cảm thụ được toàn bộ thiên địa quy tắc một chút biến hóa, cùng loại kêu bí cảnh lực lượng tụ tập, biết đã dẫn dắt đến một con bất hủ cảnh hỏa linh. Trần Phỉ quá khứ thân tay phải có chút một nắm, nguyên lực trong mê cung trên trăm con hỏa linh, thân hình bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy đều hóa thành cho tàn. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn nơi xa, điên cuồng cùng oán hận, các loại tâm tình tiêu cực cũng bắt đầu hướng phía bên này vào tới. Trước đó Trần Phỉ đều là tận lực không đi đụng vào những cái kia hỏa linh, giờ phút này bỗng nhiên chém giết một chút, phát hiện cái này bí cảnh càng nhiều chỗ quái dị. Vì hủy diệt mà hủy diệt, cho dù là nhiều song bí cảnh, cũng quá mức cổ quái một chút. Bất quá loại này cổ quái, trước mắt còn không ảnh hưởng tới Trần Phỉ, lại chậm chạp không có phát hiện thập tứ giai vị cách linh tài tung tích, Trần Phỉ cũng nghĩ thông qua cùng hỏa linh tranh đấu, nhìn xem có cái gì phát hiện mới. Thời gian ba cái hô hấp không đến, nơi xa đã thoáng hiện mấy trăm đạo hồng quang, toàn bộ đều là hỏa linh. Mà tại những này hỏa linh hậu phương, còn có càng nhiều hỏa linh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa vào tới. Trần Phỉ hai tay chắp sau lưng, quá khứ thân tiến về phía trước một bước bước ra, xuất hiện tại những cái kia hỏa linh trước mặt. Thượng cổ thiên đình đổ sụp hư ảnh xuất hiện ở trên vòng trời, không có gì sánh kịp kinh khủng lực trường trải rộng bốn phương tám hướng. Thiên nhân chết trụ lục bên trong cựu trọng thiên gãy địa pháp, mô phỏng thượng cổ thiên đình đổ sụp thời điểm cảnh tượng, đối với trước mắt những này mạnh nhất bất quá hư không chân thần cảnh hỏa linh mà nói, là nghiêng về một bên đổ sát. Bất hủ cảnh muốn chẳng hư không chân thần cảnh, phương pháp quá nhiều, dưới tình huống bình thường, thập tam giai gặp thập tứ giai, vừa xoay người liền chạy, khó được gặp được loại này hư không chân thần cảnh điên cuồng xung kích bất hủ cảnh chẳng cảnh. Theo thượng cổ thiên đình sụp đổ hư ảnh bao phủ, cái này mấy trăm con hỏa linh thân hình một chút trở nên chậm chạp, ngay sau đó từng cái bắt đầu không có chút nào sức chống cự vỡ nát. Những này hỏa linh số lượng một khi đi lên về sau, sẽ có ràng buộc tình huống xuất hiện, tức sẽ tương hỗ gánh chịu tổn thương cùng gia trì công kích, cho nên số lượng càng nhiều, những này hỏa linh liền càng khủng bố hơn. Một khi thập tam giai hỏa linh số lượng đạt tới hơn ngàn, đã có thể đối bất hủ cảnh sơ kỳ sinh ra lớn uy hiếp. Nếu là hỏa linh ở trong xuất hiện bất hủ cảnh dẫn đầu, kia chỉnh thể lực lượng sẽ còn xuất hiện ngày bọn. Lại không có ngoài định mức ích lợi, ngược lại còn muốn gánh chịu thụ thương phong hiểm, cho nên gặp phải những này hỏa linh, huyền vũ giới tới người tu hành hoặc là nguyên ma, tất cả đều là đường vòng mà đi. Mấy trăm hỏa linh bộc phát ra bén nhọn đến cực điểm tiếng gào, trung quanh sóng lửa hiện lên vòng xoáy bộ dáng, hướng phía nơi này chạy ngược mà tới. Nhưng mặc kệ những này hỏa linh dãy rủa như thế nào, theo vỡ nát hỏa linh càng ngày càng nhiều, có thể tương hỗ gánh chịu tổn thương số lượng giảm bớt, còn lại hỏa linh càng thêm không có sức chống cự. Trần Phỉ bản tôn nhìn thoáng qua những này hỏa linh, tiếp lấy lại đem ánh mắt đối hướng nơi xa gần như phô thiên cái địa vọt tới mấy ngàn hỏa linh. Tại những này hỏa linh bên trong, mạnh nhất một con xuất hiện bất hủ cảnh. Lại cái này bất hủ cảnh hỏa linh xung phong đi đầu, gần như là trong nháy mắt đánh vỡ không gian bình chướng, xuất hiện quá khứ thân trước mặt, ngọn lửa màu trắng tràn ngập giữa thiên địa. Hỏa linh thủ đoạn công kích rất đơn giản điều, không có công pháp chèo chống, toàn bằng bản năng, nhưng cảnh giới còn tại đó, cỗ này thập tứ giai hỏa diễm vừa xuất hiện, quá khứ thân thi triển ra lực trường bắt đầu kịch liệt chấn động. Bất hủ cảnh hỏa linh bởi vì có bí cảnh bản nguyên chèo chống, sử dụng bất hủ chi lực, có thể nói là không giữ lại chút nào, làm sao lực lượng càng lớn, liền dùng như thế nào. Bất quá theo Trần Phỉ quá khứ thân điều chỉnh tiên nhân chết trụ lục, trung quanh thượng cổ thiên đình sụp đổ lực trường một chút trở nên ổn định. Quá khứ thân trực tiếp xuất hiện tại đầu này bất hủ cảnh hỏa linh trước mặt, một kiếm chạm tại trên người của đối phương. Quá khứ thân chỉ có nguyên lực mới vào bất hủ cảnh sơ kỳ, thể phách kỳ thật còn tại hư không chân thần cảnh cực hạn, nhưng dù cho như thế, một kiếm này uy lực cũng không thể khinh thường. Bất hủ cảnh hỏa linh thân thể trong chốc lát vỡ nát hơn phân nửa, còn không chờ Trần Phỉ quá khứ thân xé nát hỏa linh còn lại thân thể, cái này bất hủ cảnh hỏa linh khu trong nháy mắt khôi phục hoàn chỉnh. Ngay cả trọng thương khí tức đều không có hiện lộ ra, bất hủ cảnh hỏa linh thông qua hấp thu bản nguyên bất hủ vật chất, liền khôi phục trạng thái đỉnh phong. Huyền Vũ rơi bất hủ cảnh thời điểm chiến đấu, còn muốn ngẫm lại trong túi tiền của mình bất hủ luyện tinh có đủ hay không, mà bất hủ cảnh hỏa linh, xưa nay không cần cân nhắc vấn đề này. Đương nhiên, bất hủ cảnh hỏa linh khẳng định không tới vô địch trạng thái, cũng sẽ bị giết chết, chỉ là cần đầy đủ thời gian. Ý gì theo Trần Phỉ thời khắc này phán đoán, chỉ cần quá khứ thân liên tục chẳng kích, trước mắt bất hủ cảnh hỏa linh hấp thu bất hủ vật chất sẽ xuất hiện hơi dừng lại, thương thế liền không cách nào lập tức hồi phục. Mà thừa dịp cái này khoảng cách, tiếp tục công kích, không cho bất hủ cảnh hỏa linh cơ hội thở dốc, liền có thể đem loại ưu thế này không ngừng tích lũy. Nói một cách khác, chính là thông qua liên tục công kích, để bất hủ cảnh hỏa linh khôi phục tốc độ theo không kịp thụ thương tốc độ. Loại này chém giết bất hủ cảnh hỏa linh phương thức có chút mệt nhọc, lại cùng giai quyết đấu, khả năng còn không có đem hỏa linh chém tới trọng thương, chung quanh bọn tới hỏa linh cũng đã đầy đủ uy hiếp được tự thân tính mệnh an nguy. Chỉ có cảnh giới cao đệ thấp cảnh giới, tỉ như bất hủ cảnh trung kỳ quyết đấu bất hủ cảnh sơ kỳ hỏa linh, tốc độ mới có thể tương đối nhanh. Quá khứ thân lui về phía sau một bước, một tay kết ấn, sau một khắc, trong phương viên bạn giảm, sáng lên chín đạo hắc quang, đem khu vực này hoàn toàn bao phủ. Một thanh vô hình lưới dao trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, bất hủ cảnh hỏa linh động tác không khỏi có chút dừng lại. Cứ việc không có nhiều linh tuệ, nhưng giờ phút này bất hủ cảnh hỏa linh hấp thu không đến bản nguyên bất hủ vật chất, để thứ nhất hạ sinh ra nghi hoặc. Chương 1852, tay cầm đem nắm, 4K, 2 chương 1852, tay cầm đem nắm,
4K, 2 cựu ngục trảm thiên mạch, phong linh tuyệt đạo, tù trời bì lao. Trần Phỉ bản tôn thoáng hiện tại bất hủ cảnh hỏa linh trước mặt, một quyền đánh ra. So với quá khứ thân vẹn vẹn chỉ là nguyên lực bước vào bất hủ cảnh sơ kỳ, Trần Phỉ bản tôn bất luận là nguyên lực hay là thể phách đều mạnh hơn quá nhiều, đồng thời bốn tòa hư không bí tàng kéo dài đặc tính cũng đã tu luyện hoàn tất. Cơ sở lực lượng khác rất xa, cho dù quá khứ thân có công pháp cùng Trần Phỉ bản tôn, chiến lực cũng là chênh lệch to lớn. Oeng! Tiếng nổ đùng đoàng trực trùng vân tiêu, trên bầu trời hiện lên vòng xoáy bộ dáng sóng lửa trong chốc lát vỡ nát, đồng thời vỡ nát còn có trước mắt bất hủ cảnh hỏa linh thân thể. Không có bí cảnh bản nguyên liên thông, trước mắt bất hủ cảnh hỏa linh ngay cả Trần Phỉ bản tôn một quyền đều gánh không được, so với ngoại giới chính thống bất hủ cảnh mà nói, cái này hỏa linh quá yếu. Li! Không có gì sánh kịp tiếng hét lớn từ trước mắt hỏa linh trong miệng gào thét mà ra, tại Trần Phỉ cố ý lưu thủ tình huống dưới, cái này hỏa linh cũng không có lập tức thân tử đạo tiêu. Mà theo lấy thời gian chuyển rời, cái này bất hủ cảnh hỏa linh còn tại khôi phục. Cựu ngục trảm thiên mạch là tổn hại trạng thái, Trần Phỉ không biết bản đầy đủ công pháp, có thể hay không thật ngăn chặn hỏa linh cùng bí cảnh bản nguyên liên hệ, nhưng tổn hại bản cựu ngục trảm thiên mạch, khẳng định là không cách nào làm được. Bất quá cái này tại Trần Phỉ trong dự liệu, Trần Phỉ cũng cần thông qua trước mắt cái này hỏa linh tình huống, đánh giá ra cựu ngục trảm thiên mạch chân chính hạn mức cao nhất ở nơi nào. Mấy tức thời gian trôi qua, trước mắt bất hủ cảnh hỏa linh thương thế đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời tại ngoại giới đã có mấy ngàn hỏa linh hướng phía bên này vọt tới. Năm hơi thời gian, 300 phần bất hủ huyền tinh. Nhìn xem một lần nữa hướng phía mình đánh tới bất hủ cảnh hỏa linh, mấy cái suy nghĩ tại Trần Phỉ trong đầu hiện lên, tiếp lấy Trần Phỉ một chỉ hướng về phía trước điểm ra. Bất hủ cảnh hỏa linh dưới hai tay ý thức khép lại, muốn ngăn lại Trần Phỉ công kích, nhưng Trần Phỉ chỉ là hơi chuyển động cánh tay, liền đem chỉ phong điểm tại hỏa linh đầu lâu bên trên. Thiên nhân chết chủ lục, nhất niệm với cảnh. Đối với linh tuệ không cao sinh linh mà nói, kỳ thật ảo cảnh hiệu quả sẽ giảm bất đi nhiều. Bất quá huyền hóa môn huyền cảnh, theo đuổi không phải thuần túy huyền, mà là huyền bên trong mang thật. Cho nên thiên nhân chết trụ lục không phải thuần túy thần hồn công pháp, mà là nguyên lực truyền thừa, lại Trần Phỉ giờ phút này chỉ cần vây khốn hỏa linh thần hồn một lát. Theo Trần Phỉ điểm trúng bất hủ cảnh hỏa linh đầu lâu, cái này hỏa linh linh khu một chút đông nhiên ngay tại chỗ. Trần Phỉ đầu ngón tay hướng về sau thu hồi, nắm tay, trực tiếp đánh vào cái này bất hủ cảnh hỏa linh đầu lâu bên trên. Oeng! Lại là một tiếng cuồng bạo oanh minh, Trần Phỉ quyền phong bên trong lực lượng, như đầu bếp dốc thịt châu, triệt để tách rời trước mắt bất hủ cảnh hỏa linh thể bên trong sinh cơ bản nguyên, độc lưu bất hủ vật chất tại nguyên chỗ. Không có tiếng ai minh, cái này bất hủ cảnh hỏa linh còn tại bên trong ảo cảnh thời điểm, sinh cơ bị đều đã diệt. Trần Phỉ đưa tay thu hồi, nhìn trước mắt đại khái 300 phần bất hủ huyền tinh, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Các đứt hỏa linh cùng bí cảnh bản nguyên tuyệt đại bộ phận liên hệ, khi dễ hỏa linh không có hệ thống tính công pháp, cứ như vậy, Trần Phỉ nhẹ nhõm đạt được một bút đủ lượng bất hủ huyền tinh. Phương pháp như vậy, đối huyền vũ giới bất hủ cảnh khẳng định là không thích hợp, nhưng đối cái này bí cảnh bên trong hỏa linh, thực sự dùng quá tốt. Dựa vào đối với thiên địa kiến giải, vận khí tốt, nửa canh giờ tìm tới một chỗ bất hủ huyền tinh nơi chôn giấu. Vận khí kém một chút, khả năng mấy canh giờ tìm không thấy một chỗ. Hiệu suất so với cái khác bất hủ cảnh sơ kỳ đã là không thể tưởng tượng nhanh, nhưng cùng trước mắt thu hoạch bất hủ huyền tinh tốc độ so đều quá chậm. Toàn này bí cảnh bên trong rất nhiều thứ đều thiếu, nhưng chính là không thiếu những này hỏa linh, cho dù là bất hủ cảnh hỏa linh, bí cảnh bên trong cũng tuyệt đối không ít. Trung quanh còn lại hỏa linh, không có bất hủ cảnh hỏa linh dẫn đầu, thực lực đột nhiên rơi xuống một đoạn, quá khứ thân bắt đầu thanh lý. Chỉ cần không có bất hủ cảnh hỏa linh công kích phía trước, cái khác cảnh giới hỏa linh uy hiếp sẽ ít đi rất nhiều. Về phần những này hỏa linh không quan tâm cái chủng loại kia điên cuồng, đồng dạng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đương thực lực chênh lệch quá lớn thời điểm, điên cuồng sẽ chỉ làm bọn chúng chết được càng nhanh, cũng sẽ không có ngoài định mức chiến lược tăng thêm. Trần Phỉ đem trước mặt 300 phần bất hủ huyền tinh thu nhập trong tay áo, cảm giác ngàn vạn dặm bên ngoài, mơ hồ truyền đến bất hủ cảnh hỏa linh khí tức. Trần Phỉ quyết định lấy lực lượng của mình, vì huyền vũ giới cái khác người tu hành dọn sạch một chút chướng ngại, vì huyền vũ giới làm một phần cống hiến. 2000 vạn trong ngoài, một thân ảnh hiện ở giữa không trung. Khúc Hồng Sơn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem phía trước, ở nơi đó, hắn cảm ứng được thiên địa nguyên khí ở trên hạ rung động. Loại tình huống này, bình thường mà nói, phần lớn là hải lượng hỏa linh đang vây công huyền vũ giới tới sinh linh. Nhưng giờ phút này cái thiên địa nguyên khí ba động có chút quá mức kịch liệt. Huyền vũ giới tới sinh linh, một khi bị tao nộ qua nhiều hỏa linh, lựa chọn thứ nhất chính là chạy trốn. Không phải là không thể liều mạng, mà là liều mạng đến cuối cùng, tổn thất chỉ là trong tay mình bất hủ huyền tinh. Tới này tòa bí cảnh, vì chính là bất hủ huyền tinh, nơi nào có đi đến lấy lại đạo lý. Mà giờ khắc này, 2000 vạn trong ngoài truyền đến thiên địa nguyên khí ba động, tựa như là bất hủ cảnh cường giả tại liều mạng những cái kia hỏa linh. Có đại lượng bất hủ huyền tinh xuất thế, vẫn là vị cách linh tài. Khúc Hồng Sơn là bất hủ cảnh nguyên ma, hắn không cần vị cách linh tài, nhưng thập tứ giai vị cách linh tài là có thể cầm tới người tu hành trong thế lực, đổi lấy đại lượng bất hủ huyền tinh. Cho nên tại nguyên ma trong mắt, thập tứ giai vị cách linh tài sẽ cùng tại bất hủ huyền tinh, lại là đại lượng bất hủ huyền tinh. Nghĩ đến cái này, Khúc Hồng Sơn ánh mắt có chút ba động một chút, hướng phía trước nhanh chóng bay đi. 1000 vạn dặm, 2000 vạn bên trong, Khúc Hồng Sơn đã trông thấy đại lượng hỏa linh hướng phía nơi xa đi tuần. Hỏa linh bí cảnh đặc thù hoàn cảnh, để bất hủ cảnh tầm mắt cùng chính xác cảm giác đều chỉ có mấy vạn dặm xa. Giờ phút này sắp tới gần, Khúc Hồng Sơn không có tùy tiện tiến lên, mà là vận chuyển hư không bí tàng kéo dài đặc tính thiên nhãn thông, nhìn về phía trước. Huyền Hóa môn, Trần Phỉ. Đợi thấy rõ nơi xa vòng xoáy bên trong bóng người, Khúc Hồng Sơn con mắt không tự chủ được nheo lại, trong đầu một chút nhớ tới ban đầu ở tinh giới bên trong, thất bại trong gang tấc truy sát. Đấu chương xong, chương 1853, lén lén, 4K, một chương 1853, lén lén, 4K, một tinh giới thời điểm, Khúc Hồng Sơn phái ra một vị hư không chân thần cảnh đỉnh phong, truy sát Trần Phỉ. Ngay lúc đó Khúc Hồng Sơn không biết Trần Phỉ cụ thể thân phận, nhưng Khúc Hồng Sơn biết tiểu bối này có bí pháp, đối với mình tại tinh giới bên trong hành động sẽ có không nhỏ có ích. Kết quả phái ra hư không chân thần cảnh đỉnh phong, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Đương Khúc Hồng Sơn xử lý xong trong tay sự tình, đi vào nơi khởi nguồn thời điểm, phát hiện kia tiểu bối đã đột phá đến hư không chân thần cảnh hậu kỳ. Lấy hư không chân thần cảnh hậu kỳ tu vi cảnh giới, nghịch phạt hư không chân thần cảnh đỉnh phong, như vậy tài tình tự nhiên đến, nhưng theo Khúc Hồng Sơn, cũng chính là dạng này. Dù sao không có chân chính trưởng thành thiên tiêu, Khúc Hồng Sơn đã bắt giết quá nhiều, lại nhiều một cái, cũng không phải là sự tình gì, đặc biệt vẫn là tại tinh giới dạng này bí cảnh bên trong, chết một chút thiên tiêu, không thể bình thường hơn được. Nhưng về sau sự tình phát triển, nằm ngoài dự đoán của Khúc Hồng Sơn. Lấy hắn bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi cảnh giới, vậy mà không cách nào triệt để khóa chặt kia tiểu bối khí tức, để thứ nhất lần lại một lần điệu từ cảm giác của mình bên trong đào thoát. Vừa mới bắt đầu Khúc Hồng Sơn chẳng qua là cảm thấy kia tiểu bối trên thân có bất hủ cảnh bảo vật, có thể để khôi phục nhanh chóng tiêu đốt hư không bí tàng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Khúc Hồng Sơn phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, kia tiểu bối trên thân tất nhiên có đối bất hủ cảnh đều hữu dụng chí bảo, thậm chí là càng lớn bí mật. Mà mặc kệ là loại kia, đều đáng ra Khúc Hồng Sơn một mực truy sát xuống dưới. Nhưng trời không tội lòng người, tinh giới chúa tể đem tất cả huyền vũ giới sinh linh đuổi ra ngoài, để Khúc Hồng Sơn truy sát không thể không gián đoạn. Mà trở lại huyền vũ giới, bởi vì từng cái tông môn thế lực đều tại tinh giới bên ngoài, Khúc Hồng Sơn cũng không thể tiếp tục đuổi giết, chỉ là xác nhận Trần Phỉ thân phận. Khúc Hồng Sơn đem Trần Phỉ tầm quan trọng nâng lên tối cao, thông qua đủ loại con đường nghe ngóng Trần Phỉ động tĩnh, thời khắc đang nghĩ nên như thế nào đem Trần Phỉ dẫn xuất huyền hóa môn, tốt nhất cử bắt giết. Kết quả cái này Trần Phỉ đúng là một bước đều không rời đi huyền hóa môn, đầu tiên là trở thành huyền hóa môn chân truyền đệ tử, tiếp lấy càng là lấy hư không chân thần cảnh hậu kỳ tu vi, khiêu chiến huyền bảng, đồng thời còn để kỳ thành công. Tất cả mọi người chấn kinh Trần Phỉ thiên tư tung hành, mà Khúc Hồng Sơn chỉ có thấy được Trần Phỉ trên người chí bảo, nếu như không phải món chí bảo này, cái này Trần Phỉ chỗ nào có thể như thế. Tinh rồi truy sát, thất bại trong gang tấc, để Khúc Hồng Sơn bỏ lỡ món chí bảo này, để Khúc Hồng Sơn trong lòng tràn đầy hối hận. Lúc ấy hẳn là dùng càng thêm phương thức cực đoan, cho dù sẽ dẫn phát một chút nguy hiểm, cũng muốn đem cái này Trần Phỉ chặn giết, cũng tốt hơn bây giờ chỉ có thể nhìn. Về sau cái này Trần Phỉ một đi ngang qua quan trạm tướng, lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức đánh xuyên qua toàn bộ huyền bảng, thậm chí tại huyền bảng thứ 2 trong quyết đấu, hiện lộ ra bất hủ chi lực. Lấy hư không chân thần cảnh tu vi, ngưng tụ ra bất hủ chi lực, như thế hành động vĩ đại, trước kia huyền vũ giới có hay không hư không chân thần cảnh làm được, Khúc Hồng Sơn không biết, nhưng tuyệt đối không có hư không chân thần cảnh hiện lộ qua. Dù sao lấy Khúc Hồng Sơn thiên tư tài tình, hắn tại hư không chân thần cảnh thời điểm, là tuyệt đối ngưng tụ không ra bất hủ chi lực. Nguyên lực cùng thể phách đều đột phá đến bất hủ cảnh sơ kỳ, bây giờ nếu là không đem hắn chém giết, về sau sợ là khó có cơ hội. Khúc Hồng Sơn lấy hư không bí tàng kéo dài đặc tính thiên nhãn thông, nhìn qua xa xa Trần Phỉ, ánh mắt không ngừng chớp động. Khúc Hồng Sơn trước đó cũng không biết Trần Phỉ tới Hỏa Linh bí cảnh, cứ việc Khúc Hồng Sơn trước đó dùng các loại phương pháp con đường đi bắt giữ Trần Phỉ tin tức. Nhưng theo Trần Phỉ trở thành chân truyền đệ tử, đồng thời đánh xuyên qua huyền bảng về sau, Trần Phỉ tại huyền hóa môn trình độ trọng yếu thẳng tắp lên cao, rất nhiều tin tức con đường đã không cách nào tiếp tục theo dõi Trần Phỉ tin tức. Tại Trần Phỉ đột phá đến bất hủ cảnh, trở thành huyền hóa môn trưởng lão về sau, càng là một chút xíu tin tức đều truyền không ra. Cho nên Khúc Hồng Sơn đã thật lâu không biết Trần Phỉ trong huyền hóa môn đến cùng đang làm cái gì. Bất quá dựa theo Khúc Hồng Sơn suy đoán, Trần Phỉ vừa mới đột phá đến bất hủ cảnh, lại có Thiên Huyền Tông cấp cho đủ lượng bất hủ huyền tinh, hoàn toàn có thể đợi tại huyền hóa môn bên trong tu luyện. Tương đối dài trong một đoạn thời gian, đều không cần lo lắng bất hủ huyền tinh vấn đề. Kết quả không nghĩ tới, cái này Trần Phỉ vậy mà đi tới bí cảnh bên trong. Từ vừa rồi dùng thiên nhãn thông trông thấy Trần Phỉ một sát na kia, Khúc Hồng Sơn tâm thần liền ở vào chập trùng trạng thái, bởi vì khả năng này là cơ hội tốt nhất. Càng mấu chốt chính là, Khúc Hồng Sơn nhìn thấy Trần Phỉ đang cùng bất hủ cảnh hỏa linh giao chiến, lại tụ tập ở nơi đó hỏa linh trở nên càng ngày càng nhiều. Đương bất hủ cảnh phía dưới hỏa linh số lượng đủ nhiều thời điểm, là có thể ra chỉ cho bất hủ cảnh hỏa linh, tiến tới uy hiếp lực đại tăng. Để Khúc Hồng Sơn giờ phút này đối mặt hỏa linh dạng này thế công, Khúc Hồng Sơn đều có áp lực lớn, nếu là không nghĩ biện pháp thoát ly, về sau hỏa linh mang tới tính mệnh uy hiếp sẽ lấy cực kỳ tốc độ kinh người tăng bọn. Giờ phút này Khúc Hồng Sơn không dám dùng tiên nhãn thông, càng thêm tỉ mỉ quan sát tình huống bên kia, bởi vì khả năng này sẽ dẫn phát Trần Phỉ cảnh giác. Khúc Hồng Sơn không hy vọng bởi vì chính mình lỗ mãng, để Trần Phỉ cảnh giác đào thoát. Loại tình huống này, không nghĩ chạy trốn, ngược lại tại kia đối quyết bất hủ cảnh hỏa linh, nơi đó khả năng xuất thế thập tứ giai vị cách linh tài, vẫn là cái khác đối tu luyện hữu ích bảo vật. Khúc Hồng Sơn ánh mắt trầm ngâm, đồng thời đang nghĩ nên như thế nào thừa dịp trước mắt cơ hội tập sát Trần Phỉ. Trần Phỉ là nguyên lực cùng thể phách kiêm tu bất hủ cảnh sơ kỳ, cứ việc vừa đột phá, nhưng chiến lực không thể khinh thường, đặc biệt là trong tay có chân lượng bất hủ huyền tinh tình huống dưới, muốn nhất kích tất sát là không thực tế. Muốn tiêu hao Trần Phỉ bất hủ huyền tinh, để hiện tại hỏa linh tiếp tục công kích, liền có thể đạt tới hiệu quả. Nhưng Khúc Hồng Sơn lại lo lắng thời gian trì hoãn quá lâu, nửa đường xuất hiện cái khác ngoài ý muốn. Khúc Hồng Sơn quá muốn Trần Phỉ bảo vật trong tay, có lẽ bằng vào món bảo vật này, tương lai đánh xuyên qua địa bảng, sẽ là hắn Khúc Hồng Sơn. Các loại suy nghĩ tại Khúc Hồng Sơn trong đầu hiện lên, Khúc Hồng Sơn trong mắt dần dần lộ ra sắc ý, tiếp lấy thân hình biến mất tại bên trong sóng lửa. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, Trần Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, thu bí cảnh hoàn cảnh ảnh hưởng, Trần Phỉ chỉ có thể rõ ràng cảm giác mấy vạn dặm tình huống. Bất quá mơ hồ trong đó, Trần Phỉ có thể cảm ứng được vừa rồi có ánh mắt tập trung trên người mình. Khả năng chỉ là đi ngang qua bất hủ cảnh, hiếu kỳ tình huống bên này. Nhưng bất kể là ai, Trần Phỉ đều sẽ bảo trì đầy đủ tính cảnh giác, tại bí cảnh bên trong, đánh mất cảnh giác, kia khoảng cách diệt vong cũng không xa. Trần Phỉ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước bất hủ cảnh hỏa linh. Đây là một con mới xuất hiện bất hủ cảnh hỏa linh, bất quá Trần Phỉ lần này không có gọn gàng dứt khoát chém giết cái này bất hủ cảnh hỏa linh, mà là dự định thí nghiệm một chút, có thể hay không dùng phương pháp khác, liên tục không ngừng đạt được bất hủ huyền tinh. Cả tòa bí cảnh bên trong bất hủ cảnh hỏa linh rất nhiều, nhưng ở nhất định khu vực bên trong, bất hủ cảnh hỏa linh là tương đối cố định. Những này hỏa linh không có bao nhiêu linh tuệ, nhưng có riêng phần mình địa vực quan niệm, bất hủ cảnh hỏa linh sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Mà chiến đấu ba động không có khả năng không hạn chế hướng ra phía ngoài quyết trường. Khẳng định là khoảng cách càng xa, chiến đấu ba động cường độ càng thấp, cho đến đủ xa khoảng cách về sau, không có chút nào chiến đấu ba động. Chương 1853, đánh lén, 4K, 2 chương 1853, đánh lén, 4K, 2 nói cách khác, Trần Phỉ muốn tiếp tục không ngừng mà chém giết bất hủ cảnh hỏa linh, cần từng cái địa phương tìm đi qua. Đến lúc đó liền có thể dẫn tới bất hủ cảnh trung kỳ, thậm chí là bất hủ cảnh hậu kỳ phía trên hỏa linh. Tha rằng như vậy, thử để một con bất hủ cảnh sơ kỳ hỏa linh không ngừng sản xuất bất hủ huyền tinh, là một cái đáng giá nghiên cứu phương hướng. Quá khứ thân một tay kết ấn, cựu ngục trảm thiên mạch vận chuyển, một sợi hàn quang từ này chỉ bất hủ cảnh hỏa linh phía trên hiện lên, bất hủ cảnh hỏa linh cùng bí cảnh bản nguyên liên lạc một chút bị cắt đứt tuyệt đại bộ phận. Trần Phỉ bản tôn thân hình chớp động, xuất hiện tại cái này bất hủ cảnh hỏa linh trước mặt, vận chuyển thiên nhân chết chủ lục, tiếp lấy một chỉ điểm ra. Cái này bất hủ cảnh hỏa linh phản ứng, cùng bên trên một con bất hủ cảnh hỏa linh không có sai biệt, đồng dạng là hai tay khép lại, muốn ngăn cản được Trần Phỉ một chỉ này. Không có bao nhiêu linh tuệ, không có thành thể hệ công pháp, gặp được ngoại giới sinh linh, mãi mãi cũng là liều lĩnh phương thức công kích. Như thế như vậy, sáng tạo ra gần như tất cả hỏa linh đồng dạng tính tình, bất luận là thập giai hỏa linh, vẫn là thập tứ giai bất hủ cảnh hỏa linh, đều là như thế. Cho nên có thể giết một con bất hủ cảnh hỏa linh, trên cơ bản liền có thể nhẹ nhõm dùng phương pháp giống nhau, chém giết một cái khác cùng giai bất hủ cảnh hỏa linh. Mà loại tình huống này, tại Huyền Vũ giới là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ông theo Trần Phỉ chỉ tay điểm vào cái này bất hủ cảnh hỏa linh mi tâm, một tia gợn sóng đem hỏa linh trên dưới quanh người triệt để bao phủ, hỏa linh linh khu một chút dừng lại ở giữa không trung. Lúc này cảnh này, cùng vừa rồi Trần Phỉ chém giết một cái khác bất hủ cảnh hỏa linh, tựa hồ không có quá lớn khác biệt. Nhưng sau một khắc, Trần Phỉ cũng không có một quyền trực tiếp vỡ nát cái này bất hủ cảnh hỏa linh linh khu, mà lần đếm thử lấy thiên nhân chết trụ lục bên trong ẩn chứa nhất niệm miễn cảnh, bóc ra bất hủ cảnh hỏa linh thể bên trong bất hủ vật chất. Bình thường tới nói, nếu không có cựu ngục trảm thiên mạch cắt đứt hỏa linh cùng bí cảnh bản nguyên đại bộ phận liên hệ, có được liên tục không ngừng bất hủ vật chất cung ứng, bất hủ cảnh hỏa linh cho dù sẽ bị huyễn cảnh mê hoặc, thể nội cũng sẽ theo bản năng điên cuồng lực bộc phát lượng. Không nói trước loại này bộc phát có thể hay không xông phá huyễn cảnh, nhưng có một chút, bởi vì bất hủ cảnh hỏa linh thể nội lực lượng ở vào cuồng bạo trạng thái, căn bản cũng không khả năng có bóc ra bất hủ vật chất khả năng. Nhưng bây giờ, theo cựu ngục trảm thiên mạch cắt đứt bí cảnh bản nguyên đại bộ phận liên hệ, để bất hủ cảnh hỏa linh không có liên tục không ngừng bất hủ chi lực tiến hành tiếp tục tính bộc phát. Loại này bộc phát biến thành một loại tình thuần tính, lại cường độ rõ ràng hạ xuống lực lượng xung kích, cái này cho Trần Phỉ thao tác không gian. Trần Phỉ cũng không biết mình nếm thử có thể thành công hay không, nhưng cho dù thất bại, Trần Phỉ cũng sẽ không có tổn thất gì, đã như vậy, nếm thử một lần lại có làm sao. Trần Phỉ tay phải cũng làm kiếm chỉ, lăng không hư điểm, tiêu ký tại hỏa linh thân thể từng cái vị trí, nếu là cái này bất hủ cảnh hỏa linh có dấu hiệu tỉnh lại, liền dùng tiên nhân chết chủ lục, cưỡng ép để tiếp tục lâm vào bên trong ảo cảnh. Cùng lúc đó, quá khứ thân ở bên ngoài càn quét cái khác cảnh giới hỏa linh, không cho hỏa linh tụ tập đến đủ để uy hiếp bất hủ cảnh trình độ. Ngươi lại có bực này bí thuật, mà còn toàn nhằm vào tòa này bí cảnh tiên đạo, chưa từng nghe nói nguyên hóa môn bên trong có bực này diệu pháp. Một thanh âm đột ngột xuất hiện ở phía trước, Trần Phỉ tay phải có chút dừng lại, quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy hiện ra thân ảnh Khúc Hồng Sơn. Trần Phỉ mặt không biểu tình, tay trái nắm lên càn nguyên kiếm, cản hướng về phía sau lưng. Oeng! Kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng trực trùng bất tiêu, to lớn sóng xung kích đem chúng quanh gọn tới hỏa linh đánh nát hơn phân nửa, còn lại hỏa linh thân thể cũng bị xa xa ném đi. Không biết lúc nào, cầm trong tay chùy thủ Khúc Hồng Sơn đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Trần Phỉ, chùy thủ bên trên ẩn chứa cuồng bạo chi lực, bị càn nguyên kiếm đều ngăn lại, chưa thể đối Trần Phỉ tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà vừa rồi phát ra âm thanh Khúc Hồng Sơn, giờ phút này vẫn tại ngoài bản dặm, hình như có một loại lực lượng kỳ lạ, để cho người ta theo bản năng muốn đem lực chú ý tập trung đến trên thân. Ngược lại là Trần Phỉ sau lưng Khúc Hồng Sơn, để cho người ta không tự chủ xem nhẹ, đây là quy tắc phương diện bên trên huyền diệu. Mà đây cũng chính là vì cái gì, ngoài bản dặm Khúc Hồng Sơn lại đột nhiên lên tiếng, đồng thời hiện thân, đây chính là Dương Đông Kích Tây. Chưa nói tới cái gì tinh diệu như kế, nhưng có đôi khi vừa bản chính là như vậy đơn giản kế sách, phối hợp thêm đối ứng công pháp cùng hư không bí tàng kéo dài đặc tính, liền có thể phát huy ra không tưởng tượng được diệu dụng. Giờ phút này nếu là đổi thành cái khác bất hủ cảnh sơ kỳ, tại đối mặt bất hủ cảnh hỏa linh, Khúc Hồng Sơn lại đột nhiên hiện thân, thật đúng là đề phòng không đến sau lưng tập sát. Nhưng rất đáng tiếc, Khúc Hồng Sơn gặp chính là Trần Phỉ. Thiên địa kiến giải đã là bất hủ cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, chớ nói chi là các loại hư không bí tàng cùng hư không bí tàng kéo dài đặc tính, chỗ kèm theo các loại lực lượng. Loại này tập sát, Khúc Hồng Sơn bản tôn vừa xuất hiện ở hậu phương, Trần Phỉ liền đã cảm ứng được. Bất hủ cảnh cùng giai bên trong, không có người có thể dựa vào đánh lén đánh tới Trần Phỉ. Trừ phi đối phương cũng đem thập tứ giai hạch tâm chuyển thừa tu luyện tới đỉnh phong, lại nhất định phải là đánh lén loại công pháp, một thân hư không bí tàng cũng đều là cùng loại đặc tính. Kia mới có thể tập sát Trần Phỉ, lại cũng chỉ là có khả năng. Chắc chắn nhất một đâm chưa thể kiến công, Khúc Hồng Sơn bản tôn sắc mặt trực tiếp đổi biến. Càng mấu chốt chính là, từ đây khắc chủy thủ bên trên truyền đến lực phản chấn nhịn, cái này Trần Phỉ tu vi tuyệt đối không phải mới vào bất hủ cảnh, mà là giống như hắn bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Từ Trần Phỉ cầm tới thập tứ giai hạ phẩm vị cách linh tài, đến bây giờ mới qua bao lâu thời gian, có nửa năm sao? Trực tiếp dựa theo thời gian 1 năm đi tính, từ vừa đột phá bất hủ cảnh đến tu luyện tới bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đây là cỡ nào điên cuồng tốc độ tu luyện. Khúc Hồng Sơn vừa rồi trông thấy Trần Phỉ tại cái này dựa theo khó khăn nhất tình huống suy nghĩ, cũng chính là nghĩ đến Trần Phỉ khả năng đã bước qua bất hủ cảnh vững chắc kỳ, đồng thời đối công pháp tu luyện có thành tựu. Dựa theo lúc trước đánh xuyên qua huyền bảng thiên tư, cùng món kia khả năng chí bảo trợ giúp dưới, coi như Trần Phỉ đã tu luyện thành công hai tòa hư không bí tàng kéo dài đã tính. Đây đã là Khúc Hồng Sơn có thể tưởng tượng được hạn. Về phần đi suy đoán Trần Phỉ đã tu luyện tới bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đồng thời hoàn toàn nắm giữ bốn tòa hư không bí tàng kéo dài đã tính. Muốn theo cái này đi phỏng đoán, kia Khúc Hồng Sơn giờ phút này liền sẽ không xuất hiện ở đây, mà là vừa rồi liền muốn quay người rời đi. Nhưng bây giờ, khó nhất xuất hiện tình huống, xuất hiện ở Khúc Hồng Sơn trước mặt. Ông, Khúc Hồng Sơn thân hình hóa thành mấy vạn tàn ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng trốn bán sống bán chết. Một kích phía dưới, Khúc Hồng Sơn nhận rõ hiện thực. Khúc Hồng Sơn đã không có ý định độc chiếm Trần Phỉ người mang chí bảo bí mật, hắn muốn đem chuyện này cáo chi đồng môn bên trong bất hủ cảnh trung kỳ, thậm chí là bất hủ cảnh hậu kỳ cùng bất hủ cảnh đỉnh phong. Một năm không đến tu luyện đến bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, những cường giả kia tuyệt đối cảm thấy hứng thú. Hắn dạy ta, thu dư hận, miễn hờn dỗi. Một cỗ tiếng ngâm sướng đột nhiên tại Khúc Hồng Sơn vang lên bên tai. Tấu chương xong, chương 1854, đánh xuyên qua, 4K, chương 1854, đánh xuyên qua, 4K, Khúc Hồng Sơn bước chân không khỏi dừng lại, kinh ngạc nhìn xem bốn phía, sóng lửa cùng rất nhiều hỏa linh đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là đại lượng linh người xuất hiện tại phụ cận. Đây là một cái sân khấu kịch, một cái cơ hồ vô biên vô tận sân khấu kịch. Không phát giác gì ở giữa, vậy mà liền lâm vào trong ảo cảnh, cái này Trần Phỉ đem huyền hóa môn thập tứ giai hạch tâm truyền thừa, lĩnh hội đến trình độ nào? Mới có thể làm đến tình trạng như thế. Khúc Hồng Sơn vô ý thức cúi đầu nhìn mình, phát hiện trên thân chẳng biết lúc nào đã thân mang đồ hóa trang, theo chúng quanh linh người ngâm sướng, Khúc Hồng Sơn lại có đi theo ra miệng xúc động. Soạt. Như sóng triều thanh âm tại trên sân khấu vang lên, Khúc Hồng Sơn trên người đồ hóa trang trong chốc lát hóa thành cho tàn, đỏ hàn khí hơi thở quét ngang bốn phương tám hướng, đem vẩn quanh đi lên linh người triệt để đông cứng, mà Khúc Hồng Sơn thì là phóng lên tận trời, muốn xông ra tòa này huyễn cảnh. Cùng huyễn hóa môn cường giả quyết đấu, liền không thể tại huyễn cảnh bên trong, không phải này bằng với để cho mình ở vào đối phương tùy ý loay hoay trong trạng thái. Đánh vỡ hảo cảnh phương pháp có rất nhiều, lấy cảnh giới tu hành cưỡng ép áp bách, có thể để huyễn cảnh xuất hiện sơ hở, tiến tới xông ra huyễn cảnh. Nhưng cái này Trần Phỉ bây giờ cũng là bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cùng Khúc Hồng Sơn tu vi bình thường không hai, con đường này đi không thông. Còn có chính là lấy cao hơn tiên địa kiến giải, nhìn ra bên trong ảo cảnh ẩn tàng sơ hở, cái này cùng nhìn ra trận pháp sơ hở là giống nhau đạo lý. Dạng này phương pháp phá giải cũng tương tự thích hợp với chiêu pháp ở giữa. Chỉ cần mình tiên địa kiến giải đầy đủ cao, liền có thể khám phá đối phương chiêu pháp, tiến tới lấy mạnh kích yếu. Bình thường tới nói, Khúc Hồng Sơn tu luyện nhiều năm như vậy, cái này Trần Phỉ bất quá đột phá bất hủ cảnh thời gian 1 năm không đến, tại thiên địa kiến giải bên trên, Khúc Hồng Sơn khẳng định chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng mới rồi liếc mắt qua cả tòa huyễn cảnh, Khúc Hồng Sơn thấy được một tòa gần như hoàn mỹ sân khấu kịch thế giới. Nói gần như, là bởi vì Khúc Hồng Sơn xác thực nhìn ra một điểm mánh khoẻ, nhưng loại này mánh khoẻ, Khúc Hồng Sơn không biết là kia Trần Phỉ cố ý trở lại cả bẫy, hay là thật ảo cảnh sơ hở. Trần Phỉ dùng hơn nửa năm thời gian, tu luyện tới bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đánh nát Khúc Hồng Sơn trước đó tất cả kế hoạch, cũng làm cho Khúc Hồng Sơn giờ phút này không còn dám dùng quan niệm phán đoán Trần Phỉ. Cho nên, Khúc Hồng Sơn giờ phút này không có phóng tới những cái kia nhìn như chỗ bạc được khu vực, mà là trực trùng vật tiêu, hắn muốn đến ảo cảnh bên dưới, dùng cất giữ phá giới châu, đánh vỡ tòa này huyễn cảnh. Viên này thập tứ giai phá giới châu, là Khúc Hồng Sơn đến bí cảnh trước, cố ý thu tập được một kiện bí bảo. Chỉ có thể dùng một lần, nhưng gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể dùng viên này phá giới châu, từ bên trong ra ngoài địa sẽ mở thập tứ giai bí cảnh bình chứng, tiến tới thoát ly bí cảnh. Bất quá khi đi vào tòa này bí cảnh bên ngoài thời điểm, Khúc Hồng Sơn mới phát hiện, tòa này bí cảnh dị biến, ngay cả chúa tể cảnh cường giả đều không thể cưỡng ép xé rách bí cảnh bình chứng. Nói cách khác, viên này cố ý thu tập được thập tứ giai phá giới châu, đã không làm gì được tòa này hỏa linh bí cảnh. Tòa này bí cảnh bình chứng, phá giới châu là không phát huy được tác dụng, nhưng dù sao cũng là thập tứ giai bí bảo, dùng để xé rách thập tứ giai pháp trận bình chứng, vẫn là có hy vọng. Huyễn hóa môn huyễn cảnh, cũng không phải là thuần túy thần hồn công kích, cho nên bình chứng cũng tương tự tại phá giới châu phá giải trong phạm vi. Trên bầu trời, Trần Phỉ nhìn xem Khúc Hồng Sơn bộ dáng, suy đoán muốn đến sân khấu kịch biên giới khu vực. Nếu như là cái khác huyễn hóa môn bất hủ cảnh sơ kỳ trưởng lão, đến thi triển nhân quả hí này, thật đúng là không tốt lắm ngăn cản Khúc Hồng Sơn đi vào sân khấu kịch biên giới chỗ. Nhưng đối với đã đem tiên nhân chết trụ lục tu luyện đến đại viên mãn cảnh Trần Phỉ mà nói, tòa này sân khấu kịch, Trần Phỉ có thể để không có bất kỳ cái gì biên giới. Hoặc là nói một cách khác biên giới vẫn tồn tại, nhưng Khúc Hồng Sơn nhìn không thấy. Đây là đối với tiên địa kiến giải tuyệt đối chênh lệch, mang tới một loại biến hóa. Cương giả tranh chấp, có đôi khi chênh lệch một tuyến, liền có thể quyết định sinh tử. Mà Khúc Hồng Sơn cùng Trần Phỉ chênh lệch đã không phải là một tuyến vấn đề. Hắn dạy ta, thu dư hận, miễn hờn dỗi. Khúc Hồng Sơn đang điên cuồng địa bay về phía chân trời, trong mắt hắn, giờ phút này cùng huyễn cảnh chân trời khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, nhưng sau một khắc, linh người tiếng ngâm sướng đột nhiên lại tại Khúc Hồng Sơn vang lên bên tai. Khúc Hồng Sơn trong lòng giật mình, vừa quay đầu, phát hiện vừa rồi đã bị toàn bộ đông cứng linh người, bây giờ chính hướng phía quanh hắn đi qua. Khúc Hồng Sơn lại nhìn bốn phía, không biết lúc nào, mình lại đứng ở sân khấu kịch chính giữa. Khúc Hồng Sơn cúi đầu, trên người đồ hóa trang vẫn là kia một bộ. Tựa hồ từ đầu đến cuối, Khúc Hồng Sơn đều không có di động qua nửa bước, vừa rồi hết thảy, phảng phất chỉ là ảo giác của mình. Phá! Vô số băng nhận hướng phía trên sân khấu linh người quét sạch mà đi, đồng thời số Tôn Thông Thiên Triệt Địa Xương Lạnh Cự Nhân xuất hiện Khúc Hồng Sơn trung quanh. Thân là bất hủ cảnh, Khúc Hồng Sơn xưa nay sẽ không hoài nghi mình cảm giác, mà nếu như không phải là của mình cảm giác phạm sai lầm, vậy cái này tòa huyễn cảnh vừa rồi chỗ biểu hiện ra những cái kia, đã để Khúc Hồng Sơn thể xác tinh thần khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tại tòa này bên trong ảo cảnh, vị trí của hắn, hắn sở tác sở vi, tựa hồ không cách nào ảnh hưởng tòa này huyễn cảnh mảy may. Cùng là bất hủ cảnh sơ kỳ, cho dù là huyễn hóa môn hạch tâm truyền thừa, cũng không nên có được uy lực như vậy. Trên bầu trời, Trần Phỉ nhìn xem trên sân khấu Khúc Hồng Sơn, tay phải từ trái phía bên phải phất động, cả tòa bên trong ảo cảnh, bất luận là Khúc Hồng Sơn hay là linh người động tác đều ra tốc mấy chục lần. Cong, Càn Nguyên kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, Trần Phỉ vừa muốn đồng thời vận chuyển đạo tinh tiên truyện đoán thần quyết, chuẩn bị nhanh chóng chém giết Khúc Hồng Sơn, đột nhiên Trần Phỉ lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Trần Phỉ thân hình lại xuất hiện tại bí cảnh bên trong, nhìn về phía trước. Vô số hỏa linh phô thiên cái địa mà đến, nhưng Trần Phỉ ánh mắt cũng không phải là tập trung tại những cái kia hỏa linh trên thân, mà là trên bầu trời cái nào đó khu vực. Cái này đều có thể phát giác. Người đây rốt cuộc tu luyện như thế nào, chẳng lẽ Huyền Vũ giới khí vận đơn độc ra chỉ một phần ở trên thân thể ngươi? Một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, tiếp lấy kia trống không một chỗ khu vực, một chút hiện ra ba đạo thân ảnh. Xa so với nguyên ma còn muốn đặc dính ma khí, chỉ một cái liếc mắt, Trần Phỉ liền biết, đối diện ba vị là bất hủ cảnh sơ kỳ vực ngoại thiên ma. Ba vị bất hủ cảnh vực ngoại thiên ma, bất luận là dung mạo vẫn là khí tức, đều không kém bao nhiêu, đống nhiên nhìn lại, liền phảng phất chỉ có một vị bất hủ cảnh tại kia. Chỉ sợ cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, tại hỏa linh bí cảnh dạng này tương đối đặc thù hoàn cảnh dưới, ba vị này bất hủ cảnh vực ngoại thiên ma còn cùng một chỗ hành động. Vừa mới đột phá một năm thời gian cũng chưa tới, vậy mà liền có thể vây khốn Khúc Hồng Sơn dạng này uy tín lâu năm bất hủ cảnh sơ kỳ, trên người ngươi quả thật có chút đặc thù. Thiên ma Cố Kỳ nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Trần Phỉ, không chỗ ở trên dưới dò xét. Nào chỉ là đặc thù, lúc trước đánh xuyên qua huyền bảng, bây giờ vừa đột phá không bao lâu, liền triển lộ ra thực lực như thế, trên người hắn nếu là không có điểm bí mật, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Thiên ma Cố Tuấn trên mặt lộ ra một vòng tham lam thiếu dung. Chương 1854, đánh xuyên qua, 4K, 2 chương 1854, đánh xuyên qua, 4K, 2 Trần Phỉ lúc trước đánh xuyên qua huyền bảng cử động, đã để Trần Phỉ biến thành vực ngoại thiên ma bên kia tất sát đối tượng, chỉ cần gặp bất kỳ cái gì vực ngoại thiên ma đều có thể thông qua đánh giết Trần Phỉ đến thu hoạch ban thưởng. Mà vừa rồi ba người bọn hắn tận mắt nhìn thấy Trần Phỉ dễ như trở bàn tay khốn trụ Khúc Hồng Sơn, cái này khiến bọn hắn giật nảy cả mình, đồng thời bắt giết Trần Phỉ ý nghĩ trở nên càng thêm mãnh liệt. Nếu như thiên ma Cố Tuấn bọn hắn chỉ có một vị ở chỗ này, sao còn muốn ước lượng một chút, muốn hay không ra tay với Trần Phỉ, dù sao giờ phút này Khúc Hồng Sơn sống hay chết còn không biết. Nhưng bây giờ bọn hắn chừng ba vị bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong tại cái này, lại bởi vì là tam bảo thai, bọn hắn có lẽ là thời điểm liền thức tỉnh tên là tam sinh cấp mệnh đồ đặc thù thiên vũ huyết mạch cộng minh vận mệnh dây dưa. Tam vị nhất thể ràng buộc thăng hoa làm một loại quy tắc, theo bọn hắn tu vi cảnh giới tăng lên, càng là dung hợp ra nhân quả cộng sinh pháp tắc phân hóa linh hồn tiêu đốt tam trọng hạch tâm quy tắc. Cố Tuấn bọn hắn mỗi một vị đều thiên tư tu hành, lại tất cả tu hành cảm ngộ đều có thể cùng hưởng. Nói cách khác, đồng dạng một môn công pháp, những người khác là đơn độc tu luyện lĩnh hội, mà bọn hắn có thể từ khác nhau góc độ đi lĩnh hội cùng một môn công pháp, cuối cùng tập hợp cùng một chỗ. Về phần tổn thương lẫn nhau gánh, lẫn nhau gia trì công kích, đều là trụ cột nhất lực lượng đặc tính. Trình độ nào đó, bọn hắn cùng bí cảnh nội hỏa linh cực kỳ tương tự, đều có thể vì lẫn nhau cung cấp lực lượng tăng lên. Không muốn lãng phí thời gian, trước hết giết lại nói. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện, thiên ma Cố Ngạn nhìn chằm chằm Trần Phỉ nhìn một lát, tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp xuất hiện tại Trần Phỉ trước mặt, một thanh to lớn trưởng thiên truy đánh tới hướng Trần Phỉ. Nguyên lực cùng thể phách kiếm tu, Cố Ngạn ba vị thiên ma tất cả đều như thế, giờ phút này trưởng thiên truy những nơi đi qua, không gian kịch liệt rung động, tiếp lấy vỡ vụn, hóa thành to lớn lô đen thôn phệ hướng Trần Phỉ. Trần Phỉ hơi dương mắt, thần sắc không hề bận tâm, sau một khắc, Trần Phỉ thân hình đột nhiên biến mất tại Cố Ngạn ba cái thiên ma nhãn bên trong. Không chỉ có là Trần Phỉ biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả chúng quanh sóng lửa cùng hỏa linh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nhân quả hí đài bên trong, chính đau khổ trèo chống Khúc Hồng Sơn, đột nhiên cảm giác được nơi xa khác thường, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện xuất hiện ba cái bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong vực ngoại thiên ma. Nhìn thấy vực ngoại thiên ma, Khúc Hồng Sơn trong lòng bản năng giật mình. Nhưng ngay lúc đó, Khúc Hồng Sơn liền kịp phản ứng, bây giờ chính mình cái này tình cảnh, cái này ba cái bất hủ cảnh vực ngoại thiên ma xuất hiện, sẽ là để cho mình chạy ra thăng thiên biên số. Kia Trần Phỉ là mạnh, mà lại mạnh đến mức không có đạo lý, không hiện thân tình huống dưới, liền để mình nhanh vây chết tại phía trên sân khấu kịch này. Nhưng Trần Phỉ mạnh hơn, hắn cũng chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ, tu vi cảnh giới còn tại đó. Bây giờ phía trên sân khấu kịch này, chừng 4 vị bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khẳng định có thể xé nát tòa này huyễn cảnh. Lại Khúc Hồng Sơn nhận ra cách đó không xa ba cái vực ngoại thiên ma thân phận, dù sao vực ngoại thiên ma đến Huyền Vũ giới thời gian đã không tính ngắn, ở trong có bao nhiêu cường giả, Huyền Vũ giới từng cái tông môn đều có ghi chép theo dõi. Cái này Cố Ngạn ba cái vực ngoại thiên ma, có thể nói là thanh danh tại ngoại, lúc trước đối mặt Huyền Vũ giới bất hủ cảnh trung kỳ truy sát, cuối cùng cũng là bình yên vô sự đào thoát. Lại Cố Ngạn ba người bọn hắn thiên ma, mỗi một vị tại bất hủ cảnh sơ kỳ bên trong đều được cho cường giả, một đối một tình huống dưới, Khúc Hồng Sơn đều tự nhận không phải là đối thủ. Bây giờ Cố Ngạn bọn hắn càng là ba cái cùng lúc xuất hiện, chồng chất lên nhau lực lượng, Khúc Hồng Sơn cho rằng có thể quét ngang bất luận một vị nào bất hủ cảnh sơ kỳ. Thiên Ma Cấu Ngạn bọn hắn nhíu mày nhìn xem bốn phía, bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà thoáng qua ở giữa, liền bị Trần Phỉ kéo vào trong ảo cảnh, lấy bọn hắn tam vị nhất thể lực lượng, vậy mà đều không có kháng trụ ảo cảnh bao phủ. Đây quả thật là có chút vượt ra khỏi Cấu Ngạn dự liệu của bọn hắn. Ba thanh trưởng thiên truy xuất hiện tại Cấu Ngạn trong tay bọn họ, chỉ là còn chưa chờ bọn hắn hợp lực đạp nát tòa này sân khấu kịch, kịch liệt không gian ba động truyền đến, Cấu Ngạn bọn hắn bị cưỡng ép chia cắt đến ba cái vị trí. Loại này hoàn toàn cảm giác thân bất do kỷ, để Cấu Ngạn ba cái sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Bất quá mặc dù bị chia cắt ba cái vị trí, nhưng Cấu Ngạn bọn hắn công kích lại là không có đình chỉ, giờ phút này ba thanh trưởng thiên truy đều đập vào trên sân khấu. Nơi xa Khúc Hồng Sơn một mực nhìn lấy Cấu Ngạn động tác của bọn hắn, gặp bọn họ công kích, Khúc Hồng Sơn tự nhiên cũng không chút do dự cùng nhau công kích. Đồng thời buộc phát bốn đạo bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong công kích, Khúc Hồng Sơn không tin tòa này sân khấu kịch có thể chịu được. Oanh! Cuồng bạo thanh âm vang vọng cả tòa bí cảnh, sân khấu kịch điên cuồng chập trùng, phía trên linh người toàn bộ bị ném đi, tiếp theo bị lực lượng khổng lồ xé rách vỡ vụn. Vốn là gần như hoàn mỹ vận chuyển huyễn cảnh, một chút xuất hiện đại lượng sơ hở, có một ít sơ hở khu vực, càng là có thể trực tiếp trông thấy ngoại giới sóng lửa cùng hỏa linh. Cảm giác được một màn này, Khúc Hồng Sơn trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Giờ phút này sân khấu kịch huyễn cảnh là còn chưa triệt để vỡ vụn, Khúc Hồng Sơn cũng vô pháp lập tức thoát khốn, nhưng chỉ cần vừa rồi như thế hợp kích một lần nữa, tòa này nhân quả hí đại nhất định vỡ nát. Khúc Hồng Sơn trong lòng hiện tại cũng hoài nghi, Trần Phỉ có phải hay không đã đào tẩu. Dù sao đối mặt Cấu Ngạn ba cái vực ngoại thiên ma, còn có hắn Khúc Hồng Sơn, trước dùng huyễn cảnh ngắn ngủi vây khốn bọn hắn, tiếp lấy lập tức chạy trốn, tại hỏa linh bí cảnh hoàn cảnh như vậy bên trong, xác thực có cực lớn cơ hội đào thoát. Khúc Hồng Sơn ý nghĩ này vừa mới nổi lên, một chút trông thấy Trần Phỉ thân hình xuất hiện tại thiên ma Cố Tuấn trước mặt, đồng thời xuất hiện còn có Trần Phỉ phân thân. Không phải thời gian lột xác triệu hồi ra quá khứ thân, điểm ấy Khúc Hồng Sơn có thể xác định, nhưng cái này phân thân tu vi cảnh giới có phải hay không quá khoa trương, vì sao lại cùng Trần Phỉ bản thể tu vi giống nhau như lúc. Khúc Hồng Sơn nghi hoặc mới nổi lên, đã nhìn thấy Trần Phỉ cùng phân thân, đồng thời một kiếm đâm về phía Cố Tuấn. Cố Tuấn đồng dạng phát hiện Trần Phỉ không thích hợp, không chút do dự đem trong tay trưởng thiên truy ngăn tại trước người. Keng! Kim loại cực hạn bản bẹo thanh âm vang lên, trưởng thiên truy căn bản ngăn không được Trần Phỉ cùng phân thân công kích, trong nháy mắt bị tung bay, hai thanh lưới kiếm tiến quân thần tốc, một chút chạm mặc vào Cố Tuấn thân thể. Những vị trí khác thiên ma Cấu Ngạn cùng Cố Kỳ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đây là thể nội bất hủ chi lực trực tiếp bị đánh xuyên, sau đó bất hủ huyền tinh trong nháy mắt khôi phục, sinh ra một điểm di chứng. Bất quá giờ phút này thiên ma Cấu Ngạn cùng Cố Kỳ đã không dành quan tâm chuyện khác cái gì di chứng, bởi vì vừa rồi Trần Phỉ cùng phân thân một kích, trong nháy mắt rút khô ba người bọn hắn thể nội bất hủ chi lực. Tam vị nhất thể, thương thế lẫn nhau gánh, kết quả vừa rồi như thế một kiếm, Cấu Ngạn ba người bọn hắn toàn bộ trọng thương. Dựa vào bất hủ huyền tinh, bọn hắn không có nguy hiểm đến tính mạng, lại còn khôi phục được trạng thái đỉnh phong, nhưng Trần Phỉ cũng phân thân cho thấy sức công phạt, trực tiếp hủ đến bọn hắn. Trong tay bọn họ bất hủ huyền tinh còn có không ít, nhưng nếu như mỗi một kích đều bị trọng thương, vậy bọn hắn có lại nhiều bất hủ huyền tinh, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nơi xa, Khúc Hồng Sơn con mắt đã không tự chủ được trừng lớn. Chương 1855, hết ngồi đại giếng, 4K, một chương 1855, hết ngồi đại giếng, 4K, một từ trên sân khấu thêm ra ba vị bất hủ cảnh sơ kỳ vực ngoại thiên ma, lại đến nhận ra ba vị này thiên ma thân phận. Khúc Hồng Sơn cảm thấy hôm nay mình kiếp sau chủ sinh sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngoài ý muốn cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này chính Trần Phỉ tu luyện tới bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong còn chưa tính, lại còn có một đạo phân thân, mà lại phân thân tu vi cảnh giới vậy mà cùng bản thể giống nhau như lúc. Trần Phỉ lúc trước đột phá bất hủ cảnh sơ kỳ thập tứ giai vị cách linh tài dựa theo đạt được tin tức, chính là đến từ Thiên Huyền Tông ban thưởng. Lại cái này ban thưởng cũng không tốt cầm, nhất định phải dùng sinh tử khế phương thức, đem huyền bản 10 vị trí đầu vực ngoại thiên ma toàn bộ xua đuổi đi, mới có thể có đến một phần thập tứ giai hạ phẩm vị cách linh tài. Muốn cầm tới một phần khác thể phách loại thập tứ giai hạ phẩm bị cách linh tài, lại có đầy đủ bất hủ huyền tinh, còn nhất định phải đem huyền bảng 10 vị trí đầu bên trong vực ngoại thiên ma cũng toàn bộ xua đuổi. Cử động lần này xưa nay chưa từng có, đoán chừng cũng sau này không còn ai. Chính là như thế khó khăn tình huống dưới, Trần Phỉ mới lấy được hai vị thập tứ giai hạ phẩm bị cách. Kia Trần Phỉ phân thân cần thập tứ giai vị cách linh tài, lại là từ nơi nào lấy được? Huyền hóa môn khẳng định là không có thập tứ giai vị cách linh tài, toàn bộ thiên huyền vực, ngoại trừ giải rác mấy cái đỉnh tiêm thế lực, sẽ có một chút thập tứ giai vị cách linh tài bên ngoài. Cái khác nhất lưu thế lực, như Huyền hóa môn dạng này, cầm tới thập tứ giai vị cách linh tài tuyệt đối sẽ không tổn lấy, mà là trực tiếp đưa cho trong môn chân truyền đệ tử phục dụng, để bọn hắn đột phá đến bất hủ cảnh. Lại Huyền hóa môn muốn thật có thập tứ giai vị cách linh tài, cũng tuyệt đối không có khả năng để Trần Phỉ dùng sinh tử khế phương thức khiêu chiến huyền bảng. Khúc Hồng Sơn không thể nào hiểu được cái này Trần Phỉ phân thân là chuyện gì xảy ra, càng thêm không thể nào hiểu được Trần Phỉ cùng phân thân giờ phút này triển lộ ra chiến lực. Trần Phỉ bản thể cùng phân thân một kiếm, vậy mà đồng thời đánh xuyên qua Cấu Ngạn ba cái thiên ma thể nội bất hủ chi lực. Cấu Ngạn ba cái thiên ma tướng lẫn nhau ở giữa giằng buộc, tương hỗ gánh chịu tổn thương đặc tính, dưới một kiếm này, tất cả đều thùng rông kêu to. Khúc Hồng Sơn tu luyện tới bất hủ cảnh sơ kỳ đã rất nhiều năm, tự nhiên cũng đã gặp bất hủ cảnh sơ kỳ bên trong cường giả, nhưng tuyệt đối không có một vị có thể cùng Trần Phỉ giờ phút này triển lộ ra chiến lược đánh đồng. Khúc Hồng Sơn còn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, Trần Phỉ cùng phân thân đã lần nữa liên thủ một kiếm, chém về phía thiên ma Cố Tuấn. Cố Tuấn không kịp kéo về bị tung bay trưởng tiên truy, nhưng cũng đã dùng ra mình suốt đời sở học, kích phát tất cả hư không bí tàng cùng hư không bí tàng kéo dài đặc tính, nếm thử đi chống cự Trần Phỉ cùng phân thân một kiếm này. Nhưng ngay lúc đó, Cố Tuấn liền hoảng sợ phát hiện, mình liên hợp hư không bí tàng kéo dài đặc tính thi triển ra chiêu thức, tựa hồ tại cái này Trần Phỉ trước mặt không có chút nào bí mật. Trần Phỉ cùng phân thân một kiếm, thẳng đến Cố Tuấn chiêu thức chỗ bạc nhược mà đi, mà mặc kệ Cố Tuấn như thế nào biến hóa, Trần Phỉ cùng phân thân đều sẽ một chút khám phá. Nếu như nói vừa rồi Trưởng Thiên Truy bị tung bay, Cố Tuấn còn cảm thấy là Trần Phỉ cùng phân thân liên hợp lại lực lượng quá lớn, để không thể chống đỡ được. Kia giờ phút này, Cố Tuấn một chút minh bạch, mình cùng cái này Trần Phỉ ở giữa chênh lệch lớn đến trình độ gì. Không phải hư không bí tàng sát na báo hiệu lực lượng, mà là Trần Phỉ đối với thiên địa kiến giải, phối hợp cái khác hư không bí tàng kéo dài đặc tính, mới có hiệu quả như thế. Bọn hắn ba huynh đệ thức tỉnh tam sinh cướp mệnh đồ, tu luyện tới bây giờ bất hủ cảnh sơ kỳ, tự nhận mỗi một vị đều không thể so với cái khác bất hủ cảnh sơ kỳ chênh lệch. Nếu là liên thủ, dạng gì bất hủ cảnh sơ kỳ đều có thể chém giết. Nhưng hôm nay Cố Tuấn mới phát hiện, hết thảy chỉ là hết ngồi đáy giếng. Oanh! Trần Phỉ cùng phân thân lưỡi kiếm, lần nữa chạm mặt Cố Tuấn thân thể, cái gọi là hư không bí tàng, cái gọi là thần thông, không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Tại Trần Phỉ cùng phân thân trước mặt, Cố Tuấn yếu ớt thật giống như không phải cùng giai bất hủ cảnh. Cách đó không xa Cố Ngạn cùng Cố Kỳ, sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch. Lần nữa trọng thương, cất giữ bất hủ huyền tinh bị đại lượng tiêu hao. Thiên Ma Cố Ngạn cùng Cố Kỳ, tại vừa rồi trọng thương về sau, không phải là không có nghĩ tới đánh vỡ không gian trùng quanh cách trở, sau đó liên hợp Cố Tuấn, cùng một chỗ công kích Trần Phỉ. Chỉ là phòng ngự, vẹn vẹn dựa vào Cố Tuấn, khẳng định không thể chống đỡ được Trần Phỉ cùng phân thân. Nhất định phải liên hợp bọn hắn ba huynh đệ lực lượng, mới có thể đối kháng, thậm chí là chém giết Trần Phỉ. Nhưng cái này nhân quả hí đại cách trở quá mức huyền ảo, trong lúc nhất thời, bọn hắn vậy mà không cách nào khám phá sân khấu kịch cách trở, xuất hiện trước mặt Cố Tuấn. Về phần dùng công kích sân khấu kịch phương thức, để tòa này huyễn cảnh trước phá diện, phương pháp này là tuyệt đối có thể được. Vừa rồi tính cả Khúc Hồng Sơn công kích, đã để tòa này huyễn cảnh xuất hiện rất nhiều sơ hở, chỉ cần liên thủ công kích tiếp tục mấy lần, tất nhiên có thể đánh vỡ tòa này sân khấu kịch huyễn cảnh. Nhưng Trần Phỉ cùng phân thân, vừa rồi liền không cho bọn hắn cơ hội này. Bọn hắn có được tam sinh cướp mệnh đồ, tương hô gia trì, tương hô gánh chịu tổn thương, Trần Phỉ cùng phân thân một kiếm, mặc dù không phải đánh vào Cố Ngạn cùng Cố Kỳ trên thân, nhưng bởi vì gánh chịu tổn thương, trong cơ thể của bọn họ bất hủ chi lực chính là bị cưỡng ép tiêu hao. Cứ việc bất hủ huyền tinh trong nháy mắt liền bổ sung thân trên bên trong bất hủ chi lực, mà dù sao là có một cái quá trình ở nơi đó, tại đưa qua trình bên trong, bọn hắn căn bản không có những lực lượng khác đi công kích tòa này sân khấu kịch. Đương nhiên, tam sinh cướp mệnh đồ nhưng thật ra là có thể cắt ra, nói cách khác, Cố Ngạn cùng Cố Kỳ giờ phút này có thể cắt ra cùng Cố Tuấn tổn thương lẫn nhau gánh, sau đó chuyên tâm công kích tòa này huyễn cảnh. Coi như Trần Phỉ cùng phân thân triển lộ ra sức công phạt, nếu là Cố Tuấn không có bọn hắn chia sẻ tổn thương, chỉ sợ chỉ cần hai lần công kích, Cố Tuấn trong tay bất hủ huyền tinh liền sẽ hao hết, tiến tới thân tử đạo tiêu. Bất hủ cảnh dựa vào bất hủ huyền tinh, có thể vĩnh viễn bảo trì trạng thái đỉnh phong, tựa hồ cũng không cần sợ hãi mạnh hơn chính mình, hay là cảnh giới cao cường giả. Nhưng rất hiển nhiên, đây là một loại ảo giác. Bất hủ cảnh trung kỳ quyết đấu bất hủ cảnh sơ kỳ, một chiêu xuống dưới, bất hủ cảnh sơ kỳ nếu là trọng thương, trong tay bất hủ huyền tinh liền muốn tiêu hao 2-300 phần. Nếu là bất hủ cảnh đỉnh phong đánh bất hủ cảnh sơ kỳ, một chưởng vỗ xuống dưới, bất hủ cảnh sơ kỳ nếu là không có bất hủ huyền tinh, chỉ dựa vào lực lượng của mình, chỉ sợ muốn làm trận mất mạng. Mà mặc dù có bất hủ huyền tinh, nếu là bất hủ huyền tinh không có đạt tới ngàn phần phía trên, khả năng vẫn là phải một chưởng chết đi. Bất hủ huyền tinh chỉ là biến tướng gia tăng trong cơ thể ngươi bản nguyên sinh cơ, để ngươi trở nên càng nhịn kháng, nhưng gặp được không cách nào địch nổi đối thủ, lại trốn không thoát, thân tử đạo tiêu là tất nhiên, nhiều nhất chính là trễ một chút. Giờ phút này Cố Ngạn cùng Cố Kỳ, gặp tiến tôi không được cục diện. Tiếp tục duy trì tam sinh cướp mệnh đồ, giúp Cố Tuấn gánh chịu tổn thương, vậy bọn hắn liền không cách nào công kích sân khấu kịch, tiến tới liền không cách nào xuất hiện tại Cố Tuấn trước mặt, cùng nhau đối kháng Trần Phỉ. Nhưng nếu là tán đi tam sinh cướp mệnh đồ, khả năng bọn hắn còn không có đem sân khấu kịch phá vỡ, Cố Tuấn liền đã muốn thân tử đạo tiêu, đến lúc đó bọn hắn gặp phải cục diện, khả năng còn muốn càng thêm khó khăn. Nơi xa, Khúc Hồng Sơn đang khiếp sợ về sau, không chút do dự kích phát trong tay thập tứ giai phá giới châu. Trước đó Khúc Hồng Sơn muốn dùng cái này phá giới châu, tới gần ảo cảnh biên giới, tiến tới trực tiếp thoát ly huyễn cảnh. Cũng không luận Khúc Hồng Sơn cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào làm được điểm này. Mà bây giờ, tình huống có khác biệt, ba cái bất hủ cảnh sơ kỳ vực ngoại thiên ma cùng nhau xuất hiện tại bên trong ảo cảnh. Khúc Hồng Sơn giờ phút này đương nhiên sẽ không lại huyễn tưởng, có thể hay không giết Trần Phỉ. Nhưng thừa dịp Trần Phỉ bị Cố Ngạn ba người bọn hắn vực ngoại thiên ma ngăn chặn thời điểm, thừa cơ thoát đi. Ảo cảnh chân trời đã xuất hiện rất nhiều sơ hở, không ít tổn hại địa phương thậm chí có thể trực tiếp trông thấy ngoại giới sóng lửa. Khúc Hồng Sơn trong tay thập tứ giai phá giới châu, giờ phút này dùng để phá giải ngăn cản không gian của mình cách trở. Tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Chương 1855, hết ngồi đại giếng, 4K, hai chương 1855, hết ngồi đại giếng, 4K, hai mà chỉ cần không có không gian cách trở, trực tiếp thuận huyễn cảnh tổn hại địa phương, liền có thể chạy thoát. Quả nhiên, theo thập tứ giai phá giới châu kích phát, Khúc Hồng Sơn không gian chung quanh cách trở bỗng chốc bị tan mặc. Lại thập tứ giai phá giới châu uy lực cũng không có lập tức biến mất, còn có dư lực tại chung quanh thân thể. Cái này dư lực dùng để phá vỡ huyễn cảnh chân chính cách trở, tự nhiên là vô dụng, nhưng tiếp xuống phổ thông không gian cách trở, lại là ngăn không được hắn. Mà thừa dịp thời gian này khoảng cách, đầy đủ Khúc Hồng Sơn chạy khỏi nơi này. Thiên Ma Cố Ngạn cùng Cố Kỳ phát hiện Khúc Hồng Sơn biến hóa bên này, nhưng bọn hắn không có trông thấy Khúc Hồng Sơn phóng tới Trần Phỉ, mà là trông thấy Khúc Hồng Sơn hướng phía chân trời chỗ tổn hại bay đi. Thiên Ma Cố Ngạn cùng Cố Kỳ thần sắc căm trầm, nhưng không có bất luận cái gì lập trường đi trách cứ, dù sao trước đó bọn hắn đến vây giết Trần Phỉ, nghĩ đến chính là đem Khúc Hồng Sơn cùng nhau giết. Bất quá nếu là Khúc Hồng Sơn nguyện ý vây giết Trần Phỉ, kia thời khắc này cục diện cố gắng liền sẽ phát sinh biến hóa. Khúc Hồng Sơn buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, nhưng còn chưa chờ Khúc Hồng Sơn bay đến huyễn cảnh chỗ tổn hại, một thân ảnh hiện hiện trước mặt Khúc Hồng Sơn, chính là Trần Phỉ quá khứ thân. Vừa rồi Trần Phỉ quá khứ thân ngay tại thanh lý bên trong phương viên mấy vạn dặm hỏa linh, về phần con kia bất hủ cảnh sơ kỳ hỏa linh thì đã bị Trần Phỉ cùng dạ ma chiến binh liên thủ chém giết. Trước đó Khúc Hồng Sơn cùng Cấu Ngạn ba người bọn hắn sẽ có cơ hội liên thủ công kích sân khấu kịch một lần, cũng là bởi vì Trần Phỉ cùng dạ ma chiến binh đi xử lý con kia bất hủ cảnh hỏa linh. Nếu không phải cái này bất hủ cảnh hỏa linh chậm trễ một chút thời gian, giờ phút này sân khấu kịch huyễn cảnh cũng sẽ không xuất hiện tổn hại. Bất quá tất cả mọi chuyện còn tại Trần Phỉ trong khống chế, ngoại giới hỏa linh tạm thời đã không có uy hiếp, quá khứ thân có thể chống đi tay. Cấu Ngạn ba người bọn hắn vượt ngoại thiên ma, còn có nguyên ma Khúc Hồng Sơn đã lựa chọn công kích Trần Phỉ, kia Trần Phỉ là một cái đều không định buông tha. Trần Phỉ quá khứ thân tu vi là ở đây thấp nhất, chỉ là mới vào bất hủ cảnh sơ kỳ, lại chỉ có nguyên lực, thể phách còn tại thập tam giai, cũng không có nắm giữ hư không bí tàng kéo dài đặc tính. Nhưng có đại viên mãn cảnh thập tứ giai cực phẩm thiên nhân chiếc trụ lục, không cầu liều mạng tình huống dưới, vây khốn Khúc Hồng Sơn, lại là dư xài. Khúc Hồng Sơn trông thấy xuất hiện ở trước mặt mình Trần Phỉ quá khứ thân, vốn là kiếp sau trùng sinh vui sướng đông chốc bị tách ra, một cỗ tử vừa rồi đến bây giờ, một mực bị đè nén, lại không cách nào phản kháng loại kia lửa giận trong nháy mắt bộc phát. Cút. Khúc Hồng Sơn điên cuồng gầm thét, dao găm trong tay hóa thành bạch tinh sắc, đồng thời trong phương viên vạn dặm, tựa hồ hết thể cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Đây là tuyệt đối nhiệt độ thấp, mang tới cùng loại thời gian đỉnh trệ hiệu quả. Không có quan hệ gì với thời gian quy tắc, lại có được tương tự đặc tính, đây là Khúc Hồng Sơn bốn tòa hư không bí tàng kéo dài đặc tính, dung hợp thi triển sau hiệu quả. Chỉ là còn chưa chờ cỗ này tuyệt đối băng phong rơi xuống Trần Phỉ quá khứ thân trên thân, Trần Phỉ quá khứ thân đã sớm lui về phía sau, tránh đi một thức này mũi nhọn. Khúc Hồng Sơn trông thấy Trần Phỉ quá khứ lui thân cách, không còn nếm thử thừa thắng xông lên, cái này Trần Phỉ quá khứ thân chỉ là hư không bí tàng triệu hồi ra, Khúc Hồng Sơn chính là đem nó đánh nát, đối với Trần Phỉ bản thể cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Giờ phút này trọng yếu nhất là chạy khỏi nơi này. Còn không đợi Khúc Hồng Sơn thân hình biến mất, thượng cổ thiên đỉnh sụp đổ hư ảnh liền xuất hiện trên bầu trời Khúc Hồng Sơn. Không chỉ có như thế, tại Khúc Hồng Sơn thân hình hơi chịu ảnh hưởng thời khắc, một tòa hoàn toàn mới nhân quả hí đài đem Khúc Hồng Sơn hoàn toàn bao phủ. Trần Phỉ quá khứ thân tự nhiên là có thể thi triển nhân quả hí đài, chỉ bất quá bị giới hạn cơ sở lực lượng yếu kém, cùng không có hư không bí tàng kéo dài đặc tính gia trì. Trần Phỉ quá khứ thân thi triển ra nhân quả hí đài, uy lực xa xa không cách nào cùng bản tôn cùng dạ ma chiến binh thi triển ra đánh đồng. Hắn dạy ta, thu dư hận, miễn hờn dỗi. Một đoạn tiếng ngâm sướng tại Khúc Hồng Sơn vang lên bên tai, đem Khúc Hồng Sơn bừng tỉnh, theo bản năng, Khúc Hồng Sơn coi là Trần Phỉ bản thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng ngay lúc đó, Khúc Hồng Sơn liền kịp phản ứng, diện mục càng là trực tiếp và mẹo. Giờ phút này Khúc Hồng Sơn ghét nhất chính là như vậy sân khấu kịch, bởi vì dạng này sân khấu kịch kém chút để hắn thân tử đạo tiêu. Khúc Hồng Sơn không để ý đến chung quanh linh người, không quan tâm phóng hướng thiên cùng, trên thân thập tứ giai phá giới châu mang tới dư uy, để Khúc Hồng Sơn bọn thẳng phá Trần Phỉ quá khứ thân thi triển ra nhân quả hí đại. Nhưng khi Khúc Hồng Sơn nhảy ra nhân quả hí đại, lại phát hiện vị trí của mình đã phát sinh chết đi, chẳng biết lúc nào mình lại đứng tại trên sân khấu. Khúc Hồng Sơn thần sắc có chút hoảng hốt, thẳng đến trông thấy trên bầu trời tổn hại, mới biết được mình quả thật rời đi vừa rồi Trần Phỉ quá khứ thân thi triển sân khấu kịch. Nhưng giờ phút này, Trần Phỉ quá khứ thân vẫn như cũ đứng tại hắn cách đó không xa, trên mặt dáng tươi cười nhìn xem hắn. A! Một tiếng hoảng sợ cùng không cam lòng thanh âm vang vọng toàn bộ sân khấu kịch, Khúc Hồng Sơn dư quang nhìn sang, Thiên Ma Cố Tuấn giờ phút này thân thể cùng đầu lâu, phân biệt bị hai thanh lưỡi kiếm đâm xuyên. Vừa rồi Thiên Ma Cố Tuấn chính là bị dạng này công kích, nhưng ngay lúc đó liền sẽ khôi phục thương thế, nhưng giờ phút này, Thiên Ma Cố Tuấn khí tức đã xuống tới sắp chết. Rất hiển nhiên, Thiên Ma Cố Tuấn trong tay bất hủ huyền tinh đã hao hết sạch, hắn đã không cách nào lại để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Suy, Trần Phỉ bản tôn xoay chuyển càn nguyên kiếm, từ trên xuống dưới đem Thiên Ma Cố Tuấn chém thành hai nửa, cũng đem nó sinh cơ triệt để chạm diện. Khúc Hồng Sơn thấy cảnh này, thân thể không khỏi run lên, phản phất nhìn thấy đợi lát nữa kết quả của mình. Đáng chết, Trần Phỉ, ngươi thật đáng chết a. Cách đó không xa, Thiên Ma Cố Ngạn ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay trưởng thiên truy củng cố kỳ một đạo, điên cuồng địa đánh tới hướng sân khấu kịch mặt đất. Vừa rồi đối mặt tiến thối không được lựa chọn, cuối cùng Cấu Ngạn củng cố kỳ lựa chọn cắt ra tam sinh cướp mệnh đồ, dùng cái này đến đọ sức một lần sinh cơ. Không phải nếu là tiếp tục tam sinh cướp mệnh đồ, Cố Tuấn là tạm thời không lo, nhưng chờ bọn hắn ba cái trong tay bất hủ huyền tinh toàn bộ hao tổn xong, Cố Tuấn vẫn là phải chết, hắn củng cố kỳ cũng tương tự không cách nào may mắn thoát khỏi. Thà rằng như vậy, không bằng liều mạng Cố Tuấn còn có thể thời gian ngắn trèo trống, sau đó công kích tòa này sân khấu kịch. Nhưng cuối cùng, nhân quả hí đại chưa nát, Cố Tuấn đã trước một bước thân tử đạo tiêu. Trần Phỉ cùng dạ ma chiến binh nghe Thiên Ma Cấu Ngạn gào thét, thân hình chớp động, đồng thời xuất hiện trước mặt Cấu Ngạn, một kiếm chém ra. Muốn ta chết, ngươi đừng cũng nghĩ tốt hơn. Thiên Ma Cấu Ngạn căn bản không quản đâm tới hai thanh lưỡi kiếm, mà là đem trưởng tiền truy điên cuồng đánh tới hướng Trần Phỉ bản thể đầu lâu. Đấu chương xong, chương 1856, đùa bỡn trong lòng bàn tay, 4K, một chương 1856, đùa bỡn trong lòng bàn tay, 4K, một Thiên Ma Cấu Ngạn không có công kích Trần Phỉ phân thân, bởi vì phân thân bị hao tổn hay không, căn bản sẽ không đối Trần Phỉ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng nếu như Trần Phỉ thụ thương, thậm chí là thân tử đạo tiêu, kia Trần Phỉ phân thân tự nhiên sẽ tiêu tán không thấy. Phân thân nói cho cùng, sinh tử tồn vong hoàn toàn do bản thể quyết định. Thiên Ma Cấu Ngạn thời khắc này ánh mắt tràn đầy điên cuồng, ngọc đá cùng vỡ thái độ cực kỳ kiên quyết. Vừa rồi Cố Tuấn bất luận như thế nào phòng ngự, đều ngăn cản không nổi Trần Phỉ cùng phân thân hợp kích, đã phòng ngự cũng là chết, vậy không bằng không quan tâm công kích, cố gắng có thể đánh ra một con đường sống. Trần Phỉ dương mắt, nhìn xem đập tới trưởng tiên truy, trong tay Càn Nguyên kiếm không có bất kỳ cái gì cải biến, một bên Dạ Ma chiến binh cũng không có huy kiếm ngăn cản Cố Ngạn công kích, vẫn là cùng Trần Phỉ bản tôn cùng nhau công kích. Cố Ngạn nhìn thấy Trần Phỉ lựa chọn, ánh mắt trở nên càng phát âm trầm, tính tình bên trong ngoan lệ bị hoàn toàn kích phát ra. Bên cạnh Cố Kỳ, giơ tay lên bên trong trưởng tiên truy, ra sức đánh tới hướng sân khấu kịch. Toàn này sắp không chống đỡ nổi nữa, Cố Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được điểm này. Chỉ cần lại kiên trì một lát, chỉ cần một lát, sự tình tất nhiên liền sẽ có chuyển cơ xuất hiện. Cố Kỳ hiện tại không giúp được Cố Ngạn, duy nhất có thể làm chính là đem tòa này sân khấu kịch huyễn cảnh để mặc. Nơi xa, Khúc Hồng Sơn nhìn xem một màn này, trong tay dao găm không còn chấp nhất công kích Trần Phỉ quá khứ thân, mà là đánh về phía dưới chân sân khấu kịch. Khúc Hồng Sơn xem như nhìn ra, cái này Trần Phỉ quá khứ thân mặc dù tu vi thấp, nhưng nắm giữ công pháp trình độ quá cao, Khúc Hồng Sơn căn bản không có năng lực trong thời gian ngắn chém giết Trần Phỉ quá khứ thân. Mà chém giết không được Trần Phỉ quá khứ thân, Khúc Hồng Sơn liền sẽ bị ngạnh sinh sinh điệu kéo tại tòa này bên trong ảo cảnh. Kết quả là, trốn cũng không trốn thoát được, một khi Cố Ngạn củng cố kỳ thân tử đạo tiêu, cuối cùng chết chính là hắn. Khúc Hồng Sơn giờ phút này đã có chút hối hận, vừa rồi không nên ỷ có thập tứ giai phá giới châu, liền nghĩ một mình thoát đi. Vừa rồi nếu là lưu lại tiếp tục công kích sân khấu kịch, cố gắng hiện tại bây giờ sân khấu kịch liền đã vỡ vụn hơn phân nửa, cũng sẽ không cần giống bây giờ bị động như vậy. Nhưng vừa rồi loại tràng cảnh đó, có phá giới châu nơi tay, thực sự sẽ không nhịn được muốn thoát đi. Bèn, ba đạo tiếng nổ đùng đoàng cơ hồ không phân tuần tự vang lên, trong đó hai đạo tiếng nổ đùng đoàng đến từ Khúc Hồng Sơn cùng Cố Kỳ. Bọn hắn công kích tất cả đều không giữ lại chút nào rơi vào trên sân khấu, làm cho cả huyễn cảnh bắt đầu kịch liệt lắc lư. Trên bầu trời lỗ hổng trở nên càng ngày càng nhiều. Còn có một đạo tiếng nổ đùng đoàng, thì là Trần Phỉ cùng Dạ Ma chiến binh lưỡi kiếm chạm mặc vào Cố Ngạn thân thể, mà Cố Ngạn trong tay trường thiên nện vào khoảng cách Trần Phỉ còn có một tấc thời điểm ngừng lại. Cố Ngạn trố mắt muốn nước mà nhìn xem Trần Phỉ, hắn coi là Trần Phỉ chém trúng hắn thời điểm, trong tay hắn trường thiên truy cũng có thể nện ở Trần Phỉ đầu lâu bên trên. Nhưng cuối cùng kết quả là Trần Phỉ cùng phân thân lưỡi kiếm trước một bước chém trúng hắn. Rõ ràng dựa theo Cố Ngạn tính toán, không nên là như thế này, nhưng nửa đường Trần Phỉ cùng phân thân kiếm trong tay lưỡi đao bỗng ra tốc, lấy Cố Ngạn xem không hiểu phương thức. Bởi vì bất ngờ, khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, Cố Ngạn căn bản không kịp làm ra biến hóa khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phỉ cùng phân thân chạm mặc thân thể của hắn. Cùng bạo kiếm nguyên trong nháy mắt xé nát Cố Ngạn thể nội bất hủ chi lực, bên ngoài thân nguyên lực bình chướng, thể nội quy tắc ma trận, đối với Trần Phỉ cùng phân thân kiếm nguyên, không thể ngăn lại mảy may. Nếu là không có bất hủ huyền tinh, Cố Ngạn giờ phút này đã thân tử đạo tiêu, nhưng mặc dù có bất hủ huyền tinh, loại này thể nội lực lượng bị hoàn toàn xé nát quá trình, cũng làm cho Cố Ngạn công kích không cách nào tiếp tục. Đây chính là vì cái gì giờ phút này Cố Ngạn trong tay trưởng tiên truy khoảng cách Trần Phỉ đầu lâu còn có một tấc thời điểm ngừng lại. Không phải Cố Ngạn muốn ngừng, mà là bất hủ huyền tinh tái tạo thể nội bất hủ chi lực thời điểm, Cố Ngạn hai tay đã không có khí lực, về phần huy động trưởng thiên truy quán tính, ngay cả Trần Phỉ bên ngoài thân nguyên lực bình chướng đều nện không nát. Ken, Trần Phỉ tay trái tùy ý bố, đem trước mặt trưởng thiên nện gõ bay, tiếp lấy về kéo càn nguyên kiếm, lần nữa chém về phía Cố Ngạn. Bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, muốn đem mình từ sắp chết kéo về đến trạng thái đỉnh phong, đại khái tiêu hao 5-600 phần bất hủ huyền tinh là đủ. Nhưng vừa rồi Cố Ngạn cũng không phải sắp chết, mà là sinh cơ tận tuyệt, lại đem Cố Ngạn sinh cơ chạm diệt về sau, còn lại cùng bạo kiếm nguyên còn tại thể nội tứ ngược. Cố Ngạn muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhất định phải dùng bất hủ huyền tinh triệt tiêu thể nội cùng bạo kiếm nguyên, tiếp lấy lại đem mình từ kể cận cái chết kéo về. Cái này ở trong tiêu hao bất hủ huyền tinh, trực tiếp đạt đến 8-900 trình độ. Đây chính là vừa rồi Cố Tuấn vì sao nhanh như vậy thân tử đạo tiêu, Trần Phỉ cùng Dạ Ma chiến binh hợp kích một kiếm, liền muốn tiêu hao Cố Tuấn 8-900 bất hủ huyền tinh. Cho dù Cố Tuấn bọn hắn xuất thân giàu có, mỗi một vị trên thân đều có được bất hủ luyện tinh hơn 2000 phần, cũng không chịu nổi dạng này liên tục chạm kích. Cố Ngạn cầm không được trong tay trưởng tiên truy, chỉ có thể mặc cho bị tung bay, bất quá giờ phút này, lực lượng trong cơ thể cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường, một lần nữa đạt đến bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Cố Ngạn tâm thái cũng đã phát sinh triệt để điên chuyển. Trông thấy Cố Tuấn chết ở trước mặt của hắn, Cố Ngạn trong lòng nổi giận, chỉ muốn đem Trần Phỉ xé nát, không dùng được dạng gì phương pháp đều có thể. Nhưng theo vừa rồi chính diện giao phong, không để ý tự thân an nguy, lựa chọn lấy thương đổi thương, vậy mà đều làm không được. Trần Phỉ cùng phân thân lông tóc không tổn hao gì, mà hắn bị chém trúng, trực tiếp tiêu hao hơn 800 phần bất hủ luyện tinh. Nay chỗ nào giống như là cùng giai bất hủ cảnh sơ kỳ quyết đấu, trên lệnh của song phương đơn giản chính là bất hủ cảnh trung kỳ cùng bất hủ cảnh sơ kỳ khác biệt. Năm đó Cố Ngạn bọn hắn từng tại bất hủ cảnh trung kỳ trong tay cường giả đào thoát, nhưng đó là bởi vì lúc ấy vị kia bất hủ cảnh trung kỳ cường giả không có thể đem bọn hắn vây khốn, một đuổi một chạy ở giữa, để Cố Ngạn bọn hắn chạy thoát. Nhưng hôm nay, vậy ở tòa này huyễn cảnh trong sân khấu kịch, trốn không cách nào trốn, đánh lại hoàn toàn đánh không lại, cho dù giờ phút này Cố Ngạn trong tay còn có hơn 1000 phần bất hủ huyền tinh, Cố Ngạn cũng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Bất quá dù sao cũng là bất hủ cảnh cường giả, Cố Ngạn cũng không có ngồi chờ chết, hai tay đi tấn, nghèo suốt đời sở học, song trưởng chụp về phía sân khấu kịch mặt đất. Đối công không có chút nào cơ hội, phòng ngự kết quả, Cố Tuấn đã dùng tính mạng của mình thuyết minh, không có bất kỳ cái gì kết quả. Bây giờ chỉ có đem cái này huyễn cảnh sân khấu kịch đánh nát, tập Cố Kỳ cùng kia Khúc Hồng Sơn lực lượng, cố gắng còn có sức phản kháng. Lại là cơ hồ không phân tuần tự tiếng nổ đùng đoàng vang lên, lần này Cố Ngạn công kích dẫn đầu đánh tới sân khấu kịch mặt đất, tiếp lấy thân thể bị Trần Phỉ cùng Dạ Ma chiến binh lưới kiếm chạm mặc. lại là hơn 800 phần bất hủ huyền tinh tiêu hao. Giờ phút này Cố Ngạn trong tay bất hủ huyền tinh chỉ còn lại hơn 500 phần, chiêu tiếp theo hắn còn sẽ không chết, nhưng đã không đủ để chèo chống hắn lần sau khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chương 1856, đùa bỡn trong lòng bàn tay, 4K, 2 chương 1856, đùa bỡn trong lòng bàn tay, 4K, 2 mà giờ khắc này nhận Cố Ngạn ba người bọn hắn công kích, sân khấu kịch huyễn cảnh trở nên lung lay sắp đổ, trên bầu trời thậm chí đã bắt đầu tự hành vỡ nát. Dựa theo khuynh hướng như thế, đều không cần công kích, khả năng đợi thêm một lát, cả tòa sân khấu kịch huyễn cảnh liền sẽ bản thân tiêu tán. Thấy cảnh này, bất luận là Khúc Hồng Sơn, vẫn là Thiên Ma Cố Ngạn cùng Cố Kỳ, trong mắt cũng không khỏi tự chủ lộ ra một vòng vui mừng. Cũng không phải là hoàn toàn tuyệt cảnh, còn có một tia hy vọng. Phá! Thiên Ma Cố Ngạn nghiêm nghị gào thét, hai tay xoay chuyển, từ trên xuống dưới lại một lần nữa đánh tới hướng sân khấu kịch mặt đất. Cùng lúc đó, Cố Kỳ cảm ứng được Cố Ngạn tình huống, trực tiếp phát động Tam Sinh Cấp Mệnh Đồ, cùng Cố Ngạn lại bắt đầu lại từ đầu thương thế lẫn nhau gánh, đồng thời ngay lập tức đem trong tay Trưởng Thiên Truy đánh tới hướng mặt đất. Nhiều năm như vậy cùng nhau tu luyện, Cố Ngạn cùng Cố Kỳ ở giữa ăn ý không cần nhiều lời, chỉ là khí tức hơi biến hóa, Cố Kỳ liền minh bạch Cố Ngạn thời khắc này tình huống, thậm chí tính ra Cố Ngạn trong tay còn thừa lại bất hủ huyền tinh. Lại có một lần công kích, tòa này sân khấu kịch huyễn cảnh liền sẽ vỡ vụn, cùng một chỗ gánh chịu Trần Phỉ cùng phân thân công kích, đến lúc đó Cố Ngạn trong tay bất hủ huyền tinh còn đầy đủ để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đợi lát nữa không có tòa này sân khấu kịch ảo cảnh ngăn cản, liên hợp Khúc Hồng Sơn, vừa đánh vừa lui, hy vọng chạy trốn liền sẽ tăng nhiều. Vâng. Lần này, tiếng nổ đùng đoàng cùng vừa rồi có khác biệt lớn, cả tòa sân khấu kịch huyễn cảnh đang điên cuồng rung động về sau, lâm vào một loại cổ quái đứng im, tiếp lấy sau một khắc, hoàn toàn vỡ nát. Hỏa linh bí cảnh bên trong sóng lửa mãnh liệt mà đến, nơi xa càng là có thể ẩn ẩn trông thấy vô thiên cái địa hỏa linh hướng phía bên này đánh tới. Khúc Hồng Sơn trong lòng chưa bao giờ có một khắc cảm thấy bí cảnh loại này cực đoan hoàn cảnh, vậy mà như thế mê người. Một loại kiếp sau trùng sinh tâm tư không tự chủ được từ đáy lòng nổi lên. Bất quá Khúc Hồng Sơn lập tức kềm chế loại tâm tình này, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Thiên Ma Cố Ngạn cùng Cố Kỳ, muốn sống còn nhất định phải liên hợp hai vị này vượt ngoại thiên ma. Tên thiên ma này Cố Ngạn trong tay hẳn là không có bất hủ huyền tinh, vừa rồi thụ thương lại khôi phục, cũng không có đến hoàn toàn đỉnh phong trạng thái, còn mang theo một điểm thương thế, sẽ không ảnh hưởng chiến lược phát huy, nhưng phải chú ý Trần Phỉ cùng phân thân nắm lấy Cố Ngạn cái này một cái điểm công kích. Giờ phút này ba người bọn hắn đã chịu không được bất kỳ tổn thất nào, lại thân tử đạo tiêu một vị, hôm nay sợ là muốn toàn bộ bản giao ở đây. Khúc Hồng Sơn thân hình hóa thành hồng quang, trong tay dao găm trực tiếp chém về phía Trần Phỉ bản thể, rất là thuận lợi địa đi vào Trần Phỉ bản thể hậu phương. Nhưng Khúc Hồng Sơn thời khắc này trong mắt nhưng không có bất kỳ ý mừng, bởi vì Trần Phỉ quá khứ thân, vậy mà không có cản trở hắn. Trần Phỉ quá khứ thân cứ như vậy đứng ở đằng xa, nhìn xem hắn vọt tới Trần Phỉ bản thể hậu phương. Cái này không bình thường, đây tuyệt đối không bình thường. Khúc Hồng Sơn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phỉ bản thể sau lưng, dư quang đánh giá Trần Phỉ phân thân, một loại không nói được cảm giác ở trong lòng nổi lên. Khúc Hồng Sơn lại nhìn về phía Thiên Ma Cố Ngạn cùng Cố Kỳ, phát hiện hai cái này vượt ngoại thiên ma, giờ phút này lại cũng là đứng tại chỗ, không có thừa cơ liên thủ công kích về phía Trần Phỉ. Tựa hồ là cảm ứng được Khúc Hồng Sơn ánh mắt, Thiên Ma Cố Ngạn cùng Cố Kỳ đồng thời ngẩng đầu nhìn tới, tiếp lấy trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Dạng này một màn, để Khúc Hồng Sơn hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Soạt, thiên địa nguyên khí quái đưa tới to lớn tiếng rít, tại Khúc Hồng Sơn thần hồn điên cuồng rung động dưới, chung quanh quỷ dị tràng cảnh một chút vỡ vụn. Khúc Hồng Sơn nhắm mắt, tiếp lấy lại mở mắt, phát hiện mình vẫn đứng tại sân khấu kịch nguyên địa, Trần Phỉ quá khứ thân một trưởng bố tại trên đầu hắn, trong nháy mắt để Khúc Hồng Sơn trọng thương. Chính là bởi vì trọng thương, Khúc Hồng Sơn mới từ vừa rồi bên trong ảo cảnh đi ra ngoài. Không biết lúc nào, Khúc Hồng Sơn vậy mà bất chi bất giác lâm vào mới bên trong ảo cảnh. Có thể là vừa rồi kinh hỉ nhân quả hí đại sắp vỡ vụn, tâm thần thay đổi rất nhanh ở giữa, bị huyễn cảnh chi lực quét sạch, tiến tới lâm vào mới trong ảo cảnh. Cùng là bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tâm thần thần hồn lại bị Trần Phỉ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, cỡ nào buồn cười. Khúc Hồng Sơn trong tay dao găm, lần theo chiến đấu bản năng, chém về phía Trần Phỉ quá khứ thân. Trần Phỉ quá khứ thân thân hình như không gian phiêu dược, hướng về sau trốn tránh, mà Khúc Hồng Sơn thời khắc này ánh mắt cũng không có đặt ở Trần Phỉ quá khứ thân trên thân, mà là tập trung tại toàn bộ sân khấu kinh huyễn cảnh, cùng xa xa Thiên Ma Cấu Ngạn cùng Cố Kỳ trên thân. Toàn bộ sân khấu kịch huyễn cảnh sát thực xuất hiện rất nhiều sơ hở, nhưng khoảng cách hoàn toàn vỡ vụn còn cách một đoạn. Vừa rồi sân khấu kịch huyễn cảnh sắp vỡ vụn bộ dáng là Trần Phỉ cố ý cho bọn hắn nhìn, mà bọn hắn tại trong tuyệt vọng nhìn thấy mình hy vọng nhìn thấy, tự nhiên là tin là thật. Nhân quả hí đại vỡ vụn chẳng cảnh, không chỉ có là để Khúc Hồng Sơn lâm vào mới bên trong ảo cảnh, cũng tương tự để Thiên Ma Cấu Ngạn cùng Cố Kỳ lâm vào mới trong ảo cảnh. Loại này cảnh trung cảnh, mộng trong mộng, là lâm vào huyễn thuật nghiêm trọng nhất tình huống, đối với ngoại giới cơ hồ không có phản ứng không gian. Cho nên giờ phút này Khúc Hồng Sơn nhìn thấy là Trần Phỉ cùng phân thân một kiếm chạm mặc vào Cấu Ngạn thân thể, mà lần này Thiên Ma Cấu Ngạn trong tay đã không có bất hủ huyền tinh, thể nội tất cả sinh cơ cùng bản nguyên bị Trần Phỉ kiếm nguyên lực cuồng bạo lực lượng hoàn toàn đập vỡ vụn. Thiên Ma Cấu Ngạn miệng rung động mà nhìn xem Trần Phỉ muốn nói chuyện, lại phát hiện đã một câu đều nói không nên lời. Trần Phỉ chuyển động càn nguyên kiếm, đem Thiên Ma Cấu Ngạn thân thể một phân thành hai. Không thể nào, không thể nào, vì sao lại dạng này, vì cái gì? Thiên Ma Cố Kỳ nhìn một màn trước mắt, trong lòng không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn ba vị bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nguyên lực cùng thể phách kiếm tu luyện thập tứ giai đỉnh tiêm truyền thừa, tam vị nhất thể, sức công phạt lẫn nhau gia trì, bị thương tổn tương hô gánh chịu. Bọn hắn trước đó trong tay bất hủ huyền tinh, hợp lại chừng hơn 7 ngàn phần. Lực lượng như vậy, dạng này bất hủ huyền tinh số lượng, kết quả bị một vị vừa mới đột phá bất hủ cảnh một năm không đến người tu hành cưỡng ép chém giết ở chỗ này, ngay cả huyễn cảnh đều ra không được, thậm chí bởi vì khát vọng chạy trốn còn lâm vào cảnh trung cảnh. Sao mà hoang đường, sao mà hoang đường. Chân vị bản tôn cùng dạ ma chiến binh xuất hiện tại thiên ma cố kỳ trước mặt, cũng như trước đó như thế, một kiếm chém ra. Chân vị, ta sai rồi, tha ta một mạng, trong tay của ta bất hủ huyền tinh đều dâng lên, ngươi có cái gì yêu cầu ta đều có thể đáp ứng. Khúc Hồng Sơn thanh âm từ phía sau truyền đến, chân vị thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa. Mười mấy hơi thở về sau, nương theo lấy thiên địa nguyên khí chấn động, chân vị tán đi nhân quả hí lại. Thông qua tử khí nhân quả phược cấp đoạt khí vận, chân vị bây giờ trên người khí vận đạt đến chưa bao giờ có trạng thái, tăng thêm nguyên lai liền có, nếu là đi điệu bảng hối đoái, hết thệ có thể hối đoái gần 2300 phần bất hủ huyền tinh. Bất quá cái này bây giờ ngược lại cũng không phải trọng điểm, Trần Phỉ tay trái xoay chuyển, nhìn xem trong lòng bàn tay một viên ám kim sắc quan châu, ánh mắt khẽ nhúc đích. Trần Phỉ đang cướp đoạt xong khí vận về sau, phát hiện Khúc Hồng Sơn bọn hắn tiêu tán khí cơ quấn quýt nhau, cùng toàn bộ bí cảnh thiên đạo của mình, tiếp lấy ngưng tụ ra dạng này một viên quan châu. Xuyên thấu qua viên này quan châu, Trần Phỉ cảm ứng được thập tứ giai vị cách linh tài khí tức. Tấu chương xong, chương 1857, thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài, 4K, một chương 1857, thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài, 4K, một trước đó Trần Phỉ chém giết Cù An Dương thời điểm, kỳ thật đã có cảm ứng được một tia thiên địa linh cơ biến hóa, nhưng cái này tia biến hóa không có đến tiếp sau cái khác diễn biến, Trần Phỉ quan sát sau một lúc, xác định đối với mình không có uy hiếp, cũng không có để ở trong lòng. Mà vừa rồi, theo Trần Phỉ chém giết Thiên Ma Cô Tuấn, loại này thiên địa linh cơ biến hóa một chút trở nên rõ ràng. Bất quá lúc kia, Trần Phỉ đang bận chém giết mặt khác hai cái vực ngoại thiên ma, còn có nguyên ma Khúc Hồng Sơn, tự nhiên cũng sẽ không đem lực chú ý đặt ở thiên địa linh cơ biến hóa bên trên. Giờ phút này theo hết thảy đều kết thúc, Trần Phỉ mới đưa lực chú ý đặt ở thiên địa này linh cơ biến hóa bên trên. Muốn nói chém giết bất hủ cảnh, vừa rồi bất hủ cảnh hỏa linh cũng liền giết hai con, nhưng cũng không có biến hóa như thế. Nói cách khác, cái này bí cảnh thiên đạo cần chính là chém giết bí cảnh bên ngoài sinh linh mới có thể gây nên phản ứng. Trần Phỉ nhìn xem trước mặt ám kim sắc quang châu, cái này quang châu bên trong cộng minh bị cách linh tài, không phải thập tứ giai hạ phẩm, mà là thập tứ giai trung phẩm bị cách linh tài. Đến đạn giờ định khu vực, lấy viên này ám kim sắc quang châu làm chìa khóa, liền có thể trông thấy kia phần thập tứ giai trung phẩm bị cách linh tài. Trần Phỉ nhìn thoáng qua nơi xa vọt tới đại lượng hỏa linh, lại chỗ xa hơn, Trần Phỉ có thể mơ hồ cảm ứng được bất hủ cảnh hỏa linh khí tức. Bất quá đều tìm đúng chỗ cách linh tài đầu mối, Trần Phỉ đương nhiên sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này chém giết bất hủ cảnh hỏa linh, khẳng định phải lấy trước vị cách linh tài. Không gian sụp đổ hình thành cầu thang, xuất hiện ở phía dưới, Trần Phỉ một cước đạp xuống, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếp chém giết hai vị bất hủ cảnh sơ kỳ, thiên địa linh cơ liền phát sinh kịch liệt biến hóa, đoán chừng lúc kia liền có thể hiện lộ ra quang châu, nhưng đại khái suất chỉ là thập tứ giai hạ phẩm vị cách linh tài. Sóng lửa đâm vào Trần Phỉ trước mặt nguyên lực bình chướng bên trên, hóa thành hỏa tinh biến mất không thấy gì nữa, Trần Phỉ trong đầu thì là nghĩ đến vừa rồi chẳng cảnh. Liên tiếp chém giết 5 vị bất hủ cảnh sơ kỳ, quang châu bên trong hiện ra thập tứ giai trung phẩm bị cách linh tài khí tức. Trần Phỉ vớt nhẹ một chút trong tay ám kim sắc quang châu, một loại kỳ lạ cảm nhận hiện lên ở Trần Phỉ trong lòng. Cái này bí cảnh bên trong hỏa linh, gặp phải bí cảnh bên ngoài sinh linh, đều sẽ không quan tâm địa công kích, khả năng cũng là nhận loại này thiên địa linh cơ ảnh hưởng. Trần Phỉ nhớ tới những cái kia hỏa linh phấn đấu quên mình, cố gắng những cái kia hỏa linh chém giết bí cảnh bên ngoài sinh linh đủ nhiều, liền có thể trực tiếp thu hoạch được cảnh giới bên trên đột phá. Giống Trần Phỉ còn muốn mình đổi tới chỉ định khu vực, cầm ám kim sắc quang châu đương chìa khóa, mà những cái kia hỏa linh khả năng đạt tới yêu cầu, liền có thể trực tiếp bị thiên đạo tăng cao tu vi cảnh giới. Các loại suy nghĩ tại Trần Phỉ trong đầu hiện lên, tình huống đến cùng phải hay không dạng này, Trần Phỉ cũng không biết, nhưng chém giết bí cảnh bên ngoài bất hủ cảnh, có thể được đúng chỗ cách linh tài chỉ dẫn, đã là một cái trở thành sự thật. Khó trách trước đó tại bí cảnh bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy, một điểm vị cách linh tài khí tức đều không cảm ứng được, nguyên lai sớm đã bị bí cảnh thiên đạo ẩn giấu đi. Cần phương pháp đặc thù mới có thể xốc lên dạng này ẩn tàng. Phi hành gần 30 ước bên trong khoảng cách, nửa đường chỉ cần cảm ứng được dị thường khí tức ba động, Trần Phỉ đều sẽ sớm cố ý tránh đi. Ám kim sắc quang châu cảm ứng được vị cách linh tài, có thời gian hay không hạn chế, Trần Phỉ không biết, đi trễ sẽ có hay không có ngoại ý muốn khác, Trần Phỉ cũng tương tự không biết. Đã như vậy, vậy khẳng định là càng sớm đuổi tới chỉ định khu vực, càng có thể giảm bớt các loại ngoại ý muốn nhân tố phát sinh. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẹn vẹn lấy thần thức, Trần Phỉ không có nhìn ra phía trước khu vực dị thường. Loại tình huống này cùng Trần Phỉ trước đó phát hiện cựu ngục trạm thiên mạch cái không gian kia rất giống, đều là ẩn nấp tại chỗ sâu nhất kẽ hở không gian bên trong. Tòa này bí cảnh hoàn cảnh vốn là hỗn loạn, lại tại sâu như vậy khu vực, cho dù là bất hủ cảnh cũng khó có thể phát hiện, tối thiểu Trần Phỉ dạng này bất hủ cảnh sơ kỳ là như thế. Xác định chung quanh không có cái khác dị dạng, Trần Phỉ thân hình chớp động, đi vào ám kim sắc quang châu tiêu ký vị trí chính xác. Đến nơi này, Trần Phỉ rốt cục cảm ứng được mình thần hồn một tia xúc động. Loại này xúc động, duy có gặp được có thể để cho mình tiến giai vị cách linh tài, mới có thể xuất hiện. Rất hiển nhiên, thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài liền tại bên trong, bí cảnh thiên đạo không có đối với chuyện này giấu giếm Trần Phỉ. Trần Phỉ buông ra mình tay, ám kim sắc quang châu tự động trôi nổi mà lên, tiếp lấy chậm rãi bay về phía trước. Trần Phỉ một tay kết ấn, một cái thập tứ giai che lấp pháp trận trong phút chốc trải rộng phương viên và dặm. Trong chốc lát, một tay bố trí một cái không có lực công kích gì che lấp pháp trận, đối với bây giờ Trần Phỉ đã không tính là gì. Nếu là đổi thành cái khác không trận, hoặc là công phạt chi trận, thiên nhân chết trụ lục dù sao không phải nhằm vào phương diện này, Trần Phỉ tạm thời còn làm không được. Che lấp pháp trận bố trí tốt, ám kim sắc quang châu cũng bay đến cộng minh khu vực. Ông, theo không gian nổi lên nếp vốn, ám kim sắc quang châu trực tiếp tan rã tại gợn sóng bên trong, ngay sau đó một cánh cửa xuất hiện tại Trần Phỉ trước mặt. Môn hộ xuất hiện, để Trần Phỉ thần hồn rung động trở nên càng thêm rõ ràng, thập tứ giai trung phẩm bị cách linh tài ngay tại môn hộ hậu phương. Trần Phỉ không có lập tức bước vào trong đó, môn hộ hậu phương là tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Cái này bí cảnh thiên đạo, cần chém giết bí cảnh bên ngoài sinh linh, mới bằng lòng hiện lộ ra vị cách linh tài vị trí, từ cái này đó có thể thấy được điên cuồng chỗ. Nếu là tại cất giữ vị cách linh tài địa phương, thiết hạ một chút cả bẫy, là một kiện vô cùng có khả năng sự tình. Trần Phỉ quá khứ thân xuất hiện ở một bên, đi vào môn hộ bên cạnh, đưa chân bước vào. Ông, một tia gợn sóng hiện lên, môn hộ rất nhỏ địa lắc lư, Trần Phỉ quá khứ thân bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Trần Phỉ bản tôn khẽ chau mày, đạo này ngăn cản quá khứ thân gợn sóng, uy lực cũng không lớn, quá khứ thân nếu là muốn cưỡng ép tiến vào, là hoàn toàn có thể làm được sự tình. Nhưng Trần Phỉ đồng dạng có thể cảm giác được, cánh cửa này cùng phía sau không gian cũng không kiên cố, quá khứ thân khả năng hơi dùng một chút lực lượng, cánh cửa này liên quan phía sau không gian liền sẽ vỡ nát. Đến lúc đó ngay tiếp theo thập tứ giai trung phẩm bị cách linh tài cũng sẽ đi theo cùng nhau vỡ vụn rơi. Thật vất vả tìm tới một phần thập tứ giai trung phẩm bị cách linh tài, Trần Phỉ tự nhiên không thể để cho ở trước mặt mình dạng này vỡ vụn, đây chính là có thể làm cho Trần Phỉ trực tiếp bước vào bất hủ cảnh trung kỳ chí bảo. Trần Phỉ quá khứ thân lui về phía sau, dạ ma chiến binh xuất hiện tại môn hộ trước, tiếp lấy hướng về phía trước phóng ra một bước. Ông, lại là một tia gợn sóng hiện lên, tương dạ ma chiến binh ngăn cản bên ngoài. Chỉ bất quá theo tới thân khác biệt chính là, dạ ma chiến binh tiến vào một nửa thân thể, còn có một nửa thân thể cắm ở bên ngoài. Đây là vừa mới bắt đầu không có nhận ra, về sau phát hiện chỉ là một đạo phân thân, cho nên lại ngăn cản. Trần Phỉ ánh mắt khẽ nhúc đích, rất hiển nhiên, cánh cửa này sau không gian, chỉ cho phép Trần Phỉ bản tôn tiến vào, bất luận là phân thân hay là quá khứ thân, đều không tại cho phép phạm vi bên trong. Chương 1857, thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài, 4K, 2 chương 1857, thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài, 4K, 2 Trần Phỉ cảm thụ được thần hồn bên trên rung động, ánh mắt nhìn chằm chằm môn hộ, do dự một lát, thân hình chớp động, một cước bước vào môn hộ ở trong. Không có gặp được chút nào trở ngại, Trần Phỉ bản tôn rất là thuận lợi địa bước qua môn hộ. Theo không gian xung quanh biến hóa, Trần Phỉ đã xuất hiện tại một tòa thuần trắng trong không gian, liếc nhìn lại, nhìn không thấy cuối cùng. Lấy Trần Phỉ thần niệm cảm giác, cũng chỉ có thể cảm ứng được bên trong phương viên mấy vạn dặm tình huống. Về phần chỗ xa hơn, Trần Phỉ thần niệm cũng cảm giác không đến. Tại ngay phía trước, một đóa mang theo một chút màu đỏ hoa sen trên dưới chập trùng, không có dị hương, đóa này màu đỏ nhạt hoa sen phảng phất tồn tại ở hư ảo ở trong. Trần Phỉ nhìn xem đóa này hoa sen, lại liếc mắt nhìn một phía, lách mình đi vào hoa sen trước mặt, đưa tay phải ra, đem nó nắm ở trong tay. Không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, cũng không có ngoài định mức tình huống phát sinh, Trần Phỉ rất là thuận lợi đem phần này thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài nắm bắt tới tay. Loại này thuận lợi, để Trần Phỉ đều có chút ngoài ý muốn. Soạn. Thủy triều phun trào thân ảnh từ nơi xa xôi truyền đến, thuần trắng không gian bắt đầu từ hướng ngoại bên trong vỡ nát, hiển nhiên theo phần này vị cách linh tài bị lấy đi, toàn này thuần trắng không gian đã mất đi trèo chống nguyên động lực. Trần Phỉ suy nghĩ một chút, đem trong tay vị cách linh tài thu nhập đến ô không gian bên trong, tiếp lấy quay người rời đi tòa này thuần trắng không gian. Theo Trần Phỉ rời đi, thuần trắng không gian tại trong khoảnh khắc sụp đổ, phảng phất chưa từng tồn tại. Vô tận sóng lửa bên trong, Trần Phỉ thân hình hiện mà ra, còn chưa chờ Trần Phỉ đem chung quanh che lấp pháp trận tán đi, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem Trần Phỉ bao phủ trong đó. Trần Phỉ bên ngoài thân phòng ngự bản năng tăng lên tới cực hạn, nhưng Trần Phỉ phát hiện, đạo ánh sáng này trụ cũng không phải là công kích, liền ngay cả chung quanh che lấp pháp trận đều không có vỡ vụn. Nhưng đạo ánh sáng này trụ thanh thế to lớn, phương viên 1 tỷ nội sinh linh đều có thể cảm ứng được đạo ánh sáng này trụ, lại còn có thể cảm ứng ra cổ sáng tản ra thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài khí tức. Trần Phỉ kinh ngạc nhìn lấy thiên khung bên trên rơi xuống cổ sáng, hợp lấy cầm vị cách linh tài không có cảm ấy, cuối cùng tất cả cảm ấy là ở chỗ này bày ra. Cho dù Trần Phỉ đã đem vị cách linh tài sớm một bước tồn vào đến ô không gian bên trong, nhưng theo Trần Phỉ bản tôn bước vào đến tòa kia thuần trắng không gian, Trần Phỉ trên thân liền đã bị đánh hạ kia đóa thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài tất cả khí tức. Giờ phút này Trần Phỉ chính là đem kia phần thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài phục dụng, hoặc là hủy hoại, thậm chí là ném chi bên ngoài 100 triệu dặm, trên bầu trời đạo ánh sáng này trụ ấn Trần Phỉ cảm ứng được tình huống, vẫn là sẽ đi theo nửa canh giờ thời gian. Lúc này nếu là có đồng bạn, ngược lại là có thể đem vị cách linh tài giao ra, sau đó một mình gánh chịu phong hiểm. Nhưng không nói trước Trần Phỉ trước mắt không có đồng bạn ở bên cạnh, mặc dù có, Trần Phỉ cũng không có khả năng làm ra loại này phong hiểm toàn gánh, sau đó vì người khác tác giá áo sự tình. Giờ phút này đạo cổ sáng không chỉ có sẽ dẫn tới 1 tỷ giảm bên trong hỏa linh, cũng tương tự sẽ dẫn tới cái phạm vi này bên trong người tu hành, nguyên ma, thậm chí những cái kia vực ngoại thiên ma. Trần Phỉ giờ phút này nếu là tùy ý di động, bởi vì cổ sáng phóng xạ một mực là phương viên 1 tỷ giảm, đến lúc đó Trần Phỉ có thể sẽ dẫn tới càng nhiều bất hủ cảnh. Nhưng nếu là nguyên địa bất động, cuối cùng sẽ dẫn tới dạng gì cường giả, Trần Phỉ cũng nói không rõ ràng. Tiến cùng lui đều là lưỡng nan. Tòa này bí cảnh thiên đạo, muốn có được vị cách linh tài, nhất định phải trước hết giết lùng. Giết chóc về sau, xem như đem chỗ tốt thật sự bày ở trước mặt ngươi. Nhưng cuối cùng, tòa này bí cảnh thiên đạo cho ngươi vị cách linh tài mục đích, vẫn là giết chóc, mà lại là phạm vi càng lớn giết chóc. Trần Phỉ thân hình tiêu tán, xuất hiện tại quy khư giới sâu trong hư không, tay phải xoay chuyển, màu đỏ nhạt hoa sen xuất hiện tại trước mặt. Không vào được, lui cũng không được, kia dứt khoát trực tiếp luyện hóa phần này vị cách linh tài, để tu vi cảnh giới đột phá đến bất hủ cảnh trung kỳ. Đến lúc đó cho dù gặp được nguy hiểm, Trần Phỉ có thể phản kháng chỗ chống cũng sẽ lớn hơn. Trần Phỉ chăm chú xem xét trước mắt thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài, Tòa này bí cảnh thiên đạo quá mức điên cuồng, Trần Phỉ không cách nào xác định phần này vị cách linh tài bên trong có hay không bị động tay chân. Cho nên tại luyện hóa trước, Trần Phỉ trước hết chăm chú quan sát một chút. Một lát sau, xác định phần này vị cách linh tài không có bất cứ vấn đề gì, Trần Phỉ vận chuyển thiên nhân chết trụ lục, đem nguyên lực bao trùm tại hoa sen bên trên, bắt đầu luyện hóa. Quy khư giới ngoại, Dạ Ma chiến binh cùng Trần Phỉ quá khứ thân hiện mà ra. Dạ Ma chiến binh nếm thử mang theo quy khư giới di động trăm vạn dặm, phát hiện cổ sáng từ đầu đến cuối như bóng với hình, bất luận là pháp trận, vẫn là thủ đoạn khác, đều không pháp ngăn cản đạo ánh sáng này trụ. Đây chính là bí cảnh thiên đạo đối Trần Phỉ một cái tiêu ký, trừ phi có thể nhiễu loạn bí cảnh thiên đạo, không phải cái này cổ sáng chính là sẽ đi theo Trần Phỉ nửa canh giờ thời gian. Mà muốn nhiễu loạn bí cảnh thiên đạo, tối thiểu muốn có được bất hủ cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới, mới có thể đối tòa này thập tứ giai cực phẩm bí cảnh sinh ra một tia ảnh hưởng. Trần Phỉ bản tôn tại quy khư giới thời điểm, ô không gian không cách nào dung nạp quy khư giới, không phải Dạ Ma chiến binh đều muốn thử xem, có thể hay không dựa vào biện pháp này tránh né định vị. Lấy Trần Phỉ vị trí chỗ ở làm trung tâm, phương viên 1 tỷ dặm bên trong tất cả bất hủ cảnh giờ phút này đều là quay đầu nhìn về phía phương vị này. Lại là thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài, trước đó một mực tìm kiếm đều không thể được, bây giờ vậy mà trực tiếp xuất thế. Một vị bất hủ cảnh sơ kỳ người tu hành như mày, không có lập tức hướng phía cái phương hướng này bỏ tới. Sự tình có khác thường vì cái gì, tòa này bí cảnh cái gì thiên tài địa bảo đều không có, liền ngay cả bất hủ huyền tình cũng muốn đau khổ tìm kiếm, lại còn chưa nhất định có thể phát hiện. Kết quả bây giờ càng khó tìm hơn tìm thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài, ngược lại dạng này dòng chống thua chiên xuất hiện. Lấy vị này bất hủ cảnh người tu hành cảm ứng, phần này thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài khí tức phóng xạ phạm vi phi thường xa xôi đến không phải bí cảnh thiên đạo từ đó cản trở, đều là chuyện không thể nào. Tối thiểu mấy ước dặm, nào có vị cách linh tài khí tức có thể dạng này chấn động phóng xạ, cái này bí cảnh thiên đạo là muốn để hỏa linh đem chúng ta một mẹ hút gọn. Vẫn là phải để chúng ta trước chém giết lẫn nhau một phen. Vị này bất hủ cảnh sơ kỳ người tu hành chân mày nhíu càng sâu, nhưng chỉ vẹn vẹn do dự một lát, hắn vẫn là hóa thành hồng quang, hướng phía cái này thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài vị trí bay đi. Trong lòng có hoài nghi, nhưng đối mặt vị cách linh tài dụ hoặc, không có khả năng ngay cả đi xem một chút đều không làm. Nếu thật là chuyện không thể làm, tự nhiên là nghĩ đến toàn thân trở ra. Nhưng nếu là có một ít hy vọng, hắn vẫn là sẽ ra tay cướp đoạt phần này vị cách linh tài. Vị này bất hủ cảnh sơ kỳ người tu hành như thế, phương viên 1 tỷ giảm bên trong cái khác bất hủ cảnh, tự nhiên cũng đều nhìn ra phần này vị cách linh tài khí tức dị dạng, trong lòng đều đoán được một chút bí cảnh thiên đạo dụng ý, nhưng đoán là đoán được, giống như vị kia bất hủ cảnh sơ kỳ người tu hành, đối mặt một phần thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài, bọn hắn không có cách nào làm như không thấy. Cho dù là bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh, cầm tới một phần thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài, cho dù mình không dùng được, cũng có thể cho mình môn nhân. Thậm chí không cho mình môn nhân, cầm đi hối đoái bất hủ huyền tinh, cũng là một lựa chọn. Trong lúc nhất thời, gần 10 vị bất hủ cảnh cường giả hướng phía khu vực này bay tới, đồng thời còn có phô thiên cái địa hỏa linh chen chúc mà tới. Tấu chương xong, chương 1858, đột phá, bất hủ cảnh trung kỳ, 4K, một chương 1858, đột phá, bất hủ cảnh trung kỳ, 4K, một quy khư giới sâu trong hư không, theo thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài bị không ngừng luyện hóa, Trần Phỉ thể nội nguyên lực cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Bất hủ cảnh sơ kỳ là tại hư không chân thần cảnh trên cơ sở, tiếp tục thay đổi nhỏ hư không bí tàng lực lượng, tiến tới từ hư không bí tàng người sử dụng, biến thành hư không bí tàng lực lượng chân chính dung hợp người, cùng hư không bản nguyên đạt thành cộng sinh thực sự trở thành bản nguyên một bộ phận. Đến bất hủ cảnh trung kỳ, xu thế cũng không có phát sinh biến hóa, là để cộng sinh trở nên càng xâm nhập thêm, tiến tới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Trần Phỉ sau lưng sớm đã triển khai một bức thiên địa bức tranh, chính là Trần Phỉ tự thân thiên địa vị cách. Giờ phút này theo vị cách linh tài dần dần hư hóa, không ngừng dung nhập thể nội, Trần Phỉ sau lưng thiên địa bức tranh ngay tại biến hóa. Liên cùng lúc trước bất hủ cảnh sơ kỳ, huyền vũ giới không gian bây giờ tại dung nhập trong bức tranh. Theo huyền vũ giới không gian dung nhập thiên địa vị cách bên trong, Trần Phỉ có thể chuyển hóa bất hủ chi lực sẽ trở nên càng thêm mạnh bạc, đem thiên địa chuyển hóa làm bất hủ chi lực cũng sẽ trở nên càng nhanh hơn. Rất nhiều bất hủ cảnh cường giả không có thể phách loại vị cách linh tài, thể phách còn dừng lại tại hư không chân thần cảnh đỉnh phong, dạng này thể phách kỳ thật khó mà vận chuyển bất hủ chi lực. Lúc này, thiên địa vị cách liền sẽ thay thế bộ phận thể phách tác dụng, để bất hủ chi lực có thể thuận lợi ngưng tụ cùng thi triển. Trần Phỉ lúc này nhiều ít đã quên đi bí cảnh bên trong nguy cơ, tâm thần hoàn toàn đầu nhập vào tu vi cảnh giới biến hóa ở trong. Thể nội nguyên lực vận chuyển tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, cho đến tại sát na xông phá bình chướng. Trần Phỉ thần hồn theo nguyên lực đột phá, đồng dạng bắt đầu phát sinh kịch liệt thuế biến. Trần Phỉ trước đó lấy bất hủ cảnh sơ kỳ thần hồn, vận chuyển đại viên mãn cảnh thiên nhân chết trụ lục, kỳ thật có rất nhiều huyền diệu hiện ra không ra. Cái khác bất hủ cảnh tự nhiên không có phương diện này phiền não, mà đối Trần Phỉ mà nói, chính là có một loại vẫn chưa thỏa mãn, nhưng không có biện pháp đột phá trói buộc cảm giác của quái. Giờ phút này theo thần hồn thuế biến, Trần Phỉ vận chuyển thiên nhân chết trụ lục tốc độ đều tăng lên một đoạn. Thần hồn cảm giác tự nhiên mà vậy nhảy ra quy khư giới, đi tới bí cảnh bên trong, Trần Phỉ nhìn thấy thiên khung rơi xuống cổ sáng, cùng bởi vì cổ sáng mà đưa tới khí cơ triều tịch. Loại này khí cơ triều tịch hấp dẫn lấy phương viên 1 tỷ giảm bên trong hòa linh, cùng những cảm ứng kia đến khí cơ bất hủ cảnh cường giả. Trần Phỉ thần hồn nhìn lên bầu trời cổ sáng, tay phải rất nhỏ kích thích, nếm thử sửa chữa cổ sáng mang tới khí cơ triều tịch. Trên bản chất, tòa này hỏa linh bí cảnh là thập tứ giai cực phẩm, cùng Trần Phỉ bây giờ bất hủ cảnh trung kỳ, xem như tại đồng dạng một cái lớn cấp độ bên trong. Đương nhiên, bởi vì huyền vũ giới biến hóa, dẫn đến tòa này hỏa linh bí cảnh tăng cường rất nhiều, liền ngay cả chúa tể cảnh đều đã không cách nào cưỡng ép xé rách bí cảnh bình thường. Nhưng Trần Phỉ bây giờ là tại bí cảnh nội bộ, nhiều khi từ nội bộ đột phá sẽ hơi đơn giản một chút. Lại Trần Phỉ cũng không nghĩ phá vỡ hỏa linh bí cảnh bình chướng, thậm chí đều không muốn cho bí cảnh tiên đạo như thế nào. Trần Phỉ giờ phút này vẹn vẹn chỉ là muốn cho đạo ánh sáng này trụ biến mất. Dẫu gì để cô sáng phóng xạ ra khí cơ triều tịch thu nhỏ, hoặc là tiếp tục thời gian biến ngắn, đối với Trần Phỉ mà nói đều xem như một cái thu hoạch. Dù sao có dạng này một cái khí cơ triều tịch tại, có trời mới biết sẽ dẫn tới dạng gì cường giả. Bây giờ bí cảnh bên trong, bất hủ cảnh hậu kỳ cùng bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh rất nhiều, đối mặt bực này cường giả, Trần Phỉ bây giờ có thể làm sự tình vô cùng ít ỏi. Bất hủ cảnh hậu kỳ, Trần Phỉ có rất lớn cơ hội còn có thể toàn thân trở ra, nhưng nếu là tao ngộ bất hủ cảnh đỉnh phong, muốn trốn, phi thường gian nan. Giờ phút này theo Trần Phỉ đếm thử sửa chữa khí cơ triều tịch, cô sáng bắt đầu nổi lên gợn sóng. Trước đó không có đột phá thời điểm, Trần Phỉ cơ sở tu vi không đủ, cho dù thiên địa kiến giải không tầm thường, nhưng không bột đấu gột nên hồ. Bây giờ theo thần hồn đột phá đến bất hủ cảnh trung kỳ, một chút trước đó có thể trông thấy, lại chỉ có thể nhìn thiên đạo quy tắc, rốt cục có nhúng tay năng lực. Thời gian từ từ trôi qua, thứ 8 hơi thở thời điểm, khí cơ triều tịch phạm vi từ phương viên 1 tỷ dặm, giảm bất đến phương viên 600 triệu dặm. Hiệu quả cực kỳ rõ ràng, phương viên 600 triệu dặm bên ngoài hỏa linh giờ phút này tuyệt đại bộ phận đều mở mịt ngừng lại, chỉ có hư không chân thần cảnh cùng bất hủ cảnh hỏa linh linh tuệ hơi cao một chút, còn tại điên cuồng hướng phía trước đó cảm ứng vị trí đánh tới. Mà phương viên 600 triệu dặm bên ngoài, huyền vũ rơi tới bất hủ cảnh cường giả, giờ phút này tuy là nghi hoặc vị cách linh tại khí cơ biến mất, nhưng vẫn là kiên định tiếp tục hướng phía khu vực này bay tới. Uy cơ giới ngoại, Trần Phỉ thần hồn tại thứ 16 hơi thở thời điểm, đem ánh sáng trụ khí cơ triều tịch phạm vi tiếp tục giảm bớt đến phương viên 300 triệu dặm, đồng thời cũng đem kéo dài thời gian, từ trước đó nửa canh giờ, giảm bớt đến một khắc đồng hồ. Trần Phỉ thần hồn dừng lại động tác, cái này trước mắt chính là Trần Phỉ có thể làm được cực hạn, chẳng qua nếu như đem thời gian kéo dài, hẳn là còn có thể tiếp tục giảm bớt khí cơ triều tịch phạm vi cùng thời gian. Nhưng này dạng cần tốn hao thời gian sẽ rất lâu, bây giờ hiện thực tình huống không cho phép Trần Phỉ có thời gian lâu như vậy đi xử lý. Uy cơ giới bên trong, theo thần hồn trở về, Trần Phỉ vận chuyển thiên nhân chiết trụ lục, bắt đầu hấp thu chúng quanh trôi nổi bất hủ huyền tinh. Nếm thử để thể phách cùng nhau đột phá đến bất hủ cảnh trung kỳ, thời gian không đủ, chỉ có thể tạm thời buông xuống, trước hết để cho nguyên lực tu vi tiếp tục tăng lên, là trước mắt duy nhất có thể làm sự tình. Thời gian lưu đem chúng quanh bao phủ, Trần Phỉ tu vi nhanh chóng tăng lên, bất quá một lát công phu, đã đi tới bất hủ cảnh trung kỳ ba thành vị trí. Cái này tu vi cảnh giới, đã đầy đủ đi hư không bản nguyên, lựa chọn hư không bí tàng kéo dài đặc tính. Bất quá hư không bí tàng kéo dài đặc tính lựa chọn cùng hoàn toàn luyện hóa, vẫn như cũ cần thời gian, vẹn vẹn chỉ là lựa chọn kỹ càng hư không bí tàng kéo dài đặc tính, là tăng lên không có bao nhiêu chiến lược. Bất hủ cảnh trung kỳ 4 thành, 5 thành, 6 thành. Uy cơ giới ngoại, Dạ Ma chiến binh đột nhiên quay đầu nhìn về phía khía cạnh, nơi đó đang có mãnh liệt khí tức đập vào mặt. Tại Trần Phỉ đột phá đến bất hủ cảnh trung kỳ về sau, Trần Phỉ liền trước tiên kích hoạt dành trước bảng, đem nguyên lực cùng thần hồn bất hủ cảnh trung kỳ tu vi phục khắc đến Dạ Ma chiến binh trên thân. Bởi vì Dạ Ma chiến binh bản thân liền ở vào bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, loại này phục khắc tựa như xuyên phá giấy cửa sổ, Dạ Ma chiến binh dùng mười mấy hơi thở thời gian, liền đạt đến mới vào bất hủ cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Cho nên giờ phút này Dạ Ma chiến binh cảm giác, so với trước đó bất hủ cảnh sơ kỳ thời điểm, cường đại rất nhiều. Ngược lại là Trần Phỉ quá khứ thân, tu vi cảnh giới hoàn toàn bị giới hạn hư không bí tàng thời gian lột xác, cho dù Trần Phỉ bây giờ đột phá đến bất hủ cảnh trung kỳ, Trần Phỉ quá khứ thân vẫn là mới vào bất hủ cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới. Tại không có đem thời gian lột xác kéo dài đặc tính luyện hóa trước, quá khứ thân có thể mang tới trợ giúp sẽ trở nên càng ngày càng ít. Bất quá tin tức tốt là, bất hủ cảnh trung kỳ có thể luyện hóa hư không bí tàng kéo dài đặc tính bên trong, liền có khi chỉ riêng lột xác tòa này hư không bí tàng. Trần Phỉ bản tôn vẫn tại quy khư giới nội luyện hóa bất hủ huyền tinh, Dạ Ma chiến binh thì là mang theo quy khư giới, hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía nơi xa bay đi. Nơi xa đánh tới cái kia đạo khí tức, tu vi cảnh giới Trần Phỉ còn không cách nào hoàn toàn xác định, nhưng khẳng định không phải bất hủ cảnh sơ kỳ. Dạ Ma chiến binh chân đạp không gian cầu thang, cứ việc tu vi chỉ là mới vào bất hủ cảnh trung kỳ, nhưng thân pháp tốc độ đã vượt qua bất hủ cảnh trung kỳ phạm chủ, miễn cưỡng đạt đến bất hủ cảnh hậu kỳ trình độ. Chương 1858, đột phá, bất hủ cảnh trung kỳ, 4K, 2 chương 1858, đột phá, bất hủ cảnh trung kỳ, 4K, 2 vì cái gì Trần Phỉ cảm thấy đại khái suất có thể từ bất hủ cảnh hậu kỳ trong tay cường giả toàn thân trở ra, cũng là bởi vì bây giờ thân pháp tốc độ đã đạt đến phạm vi này. Nếu như chờ Trần Phỉ đem tu vi tăng lên tới bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong, cho dù còn chưa luyện hóa mới hư không bí tàng kéo dài đặc tính, Trần Phỉ thân pháp tốc độ cũng có thể đạt tới bất hủ cảnh hậu kỳ bình quân tiêu chuẩn. Bởi vì cổ sáng khí cơ triều tịch còn có 300 triệu dặm, Dạ Ma chiến binh bên này vừa động, nơi xa đánh tới vị kia bất hủ cảnh cường giả lập tức cảm ứng được, cũng lập tức thay đổi phương hướng. Bất quá rất nhanh, nơi xa đánh tới vị kia bất hủ cảnh cường giả liền đem thân hình đứng tại giữa không trung. Bởi vì vị này bất hủ cảnh cường giả phát hiện, vị cách linh tài chuẩn bị tốc độ đã vượt ra khỏi bất hủ cảnh trung kỳ, đạt đến bất hủ cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn. Bình thường bất hủ cảnh chính là cái gì tu vi dạng gì thân pháp tốc độ, trừ phi đối phương là bất hủ cảnh bên trong tiên tiêu yêu nghiệt, là có thể vượt qua tự thân cảnh giới gông cùm xiềng xích. Đuổi theo vị này bất hủ cảnh cường giả, tu vi của hắn là bất hủ cảnh trung kỳ. Bất luận nơi xa vị kia cầm thập tứ giai trung phẩm bị cách linh tài cường giả, là bất hủ cảnh hậu kỳ, vẫn là bất hủ cảnh trung kỳ bên trong tiên tiêu yêu nghiệt, đều không phải là hắn có thể dòm dò xét. Đã như vậy, vị này bất hủ cảnh trung kỳ cường giả tự nhiên ngừng lại, cũng không phải có thể để hắn tăng lên cảnh giới thập tứ giai thượng phẩm bị cách linh tài, vì chỉ có thể hối đoái bất hủ huyền tinh thập tứ giai trung phẩm bị cách linh tài, không đáng đi liều mạng. Dạ ma chiến binh cảm ứng được hậu phương vị kia bất hủ cảnh cường giả truy kích tốc độ, cùng đình trệ tại nguyên chỗ khí tức, đồng dạng đã đoán được đối phương cụ thể tu vi cảnh giới. Dạ ma chiến binh lại bay trăm vạn dặm về sau, đồng dạng ngừng thân hình. Bây giờ dạ ma chiến binh phán đoán không rõ ràng, nếu như chính mình tiếp tục phi hành, có thể hay không dẫn tới mạnh hơn cường giả. Cảm giác nhận hạn chế tình huống dưới, nơi nào sẽ có bất hủ cảnh hậu kỳ cường giả, nơi nào sẽ có bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh, dạ ma chiến binh không biết. Bất quá thông qua vừa rồi phi độn, trước đó khí cơ triều tịch dẫn tới bất hủ cảnh cường giả, hẳn là đủ để thông qua cổ sáng chuẩn bị khoảng cách cùng thời gian, đem hắn phán định vì bất hủ cảnh hậu kỳ cường giả. Nói cách khác, thời gian kế tiếp bên trong sẽ còn hướng phía hắn đánh tới bất hủ cảnh, cơ bản cũng là bất hủ cảnh hậu kỳ cùng bất hủ cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, cố gắng còn sẽ có bất hủ cảnh trung kỳ bên trong thiên tiêu yêu nghiệt, dù sao chính bọn hắn cũng có thể bộc phát ra bất hủ cảnh hậu kỳ tốc độ. Không chân chính trông thấy cầm cầm bị cách linh tại cường giả cụ thể tu vi, những này thiên tiêu yêu nghiệt chưa chắc sẽ cam tâm. Quy khư giới bên trong, Trần Phỉ đã đem tất cả bất hủ huyền tinh luyện hóa, tu vi cảnh giới chỉ kém một chút liền đạt đến bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Khí vận có thể hối đoái bất hủ huyền tinh, nhưng bây giờ tại tòa này biến dị bí cảnh bên trong, Trần Phỉ câu thông không đến địa bảng, tự nhiên cũng liền không thể nào hối đoái bất hủ huyền tinh. Trước đó thu hoạch bất hủ huyền tinh, một bộ phận luyện hóa, dùng để tăng lên thể phách tu vi, còn lại bất hủ huyền tinh còn có hơn 1100 phần, không đủ để Trần Phỉ đem nguyên lực tu vi hoàn toàn tăng lên tới bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Trần Phỉ mở to mắt, đem trước chém giết Khúc Hồng Sơn bọn hắn có được bất hủ thần binh từng cái điểm nát, để ở trong vật liệu dung nhập quy khư giới bên trong. Những này bất hủ thần binh kỳ thật giá trị đã rất thấp, bởi vì ở trong bất hủ vật chất đã sớm bị Khúc Hồng Sơn bọn hắn rút khô chỉ toàn. Bất quá số lượng dù sao đủ nhiều, bất hủ thần binh vật liệu cũng còn có một số giá trị, dùng để quy khư giới tăng lên tới thập tứ giai trung phẩm, vấn đề cũng không lớn. Quy khư giới có chút rung động, thiên địa nguyên khí kịch liệt lan lộn, thuế biến bắt đầu. Quy khư giới bên trong sinh linh đã mơ hồ, mỗi lần loại này thiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa, đều đại biểu về sau thiên địa nguyên khí nồng độ cùng chất lượng đều sẽ tăng lên một đoạn. Nói cách khác, giới chủ của bọn họ tu vi lại tăng lên. Tựa hồ là nửa năm trước đó, bọn hắn giới chủ vừa mới cảnh giới tăng lên qua. Trần Phỉ xử lý tốt bất hủ thần binh, cảm giác một chút bí cảnh bên trong còn chưa có cái khác bất hủ cảnh cường giả chạy đến, Trần Phỉ bắt đầu vận chuyển hư không bí tàng thời gian gợn sóng. Đã thời gian còn đủ, vậy liền nếm thử luyện hóa hư không bí tàng kéo dài đặc tính. Bất hủ cảnh cường giả chiến lực, hư không bí tàng kéo dài đặc tính là cực kỳ trọng yếu tạo thành bộ phận, mỗi luyện thêm hóa một tòa hư không bí tàng kéo dài đặc tính, chiến lực liền có thể tăng lên một đoạn. Theo thời gian gợn sóng vận chuyển, Trần Phỉ cảm ứng được hư không bản nguyên cộng minh kêu gọi, thần hồn trực tiếp nhảy vào khe hở không gian bên trong. Năm đạo quang đoàn xuất hiện ở phía trước, tương hỗ truy đuổi, Trần Phỉ bay đến trong đó một vệt ánh sáng đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Lúc chi quay lại đại giới lần tránh tại chín hơi neo định kỳ kết thúc về sau, lập tức phát động sụp đổ. Nhưng ở sụp đổ ra tốc tiến hành đến một nửa lúc, có thể lựa chọn đem tự thân trạng thái quay lại đến chín hơi neo định lúc trước một khắc, hoàn toàn tiêu trừ sụp đổ mang tới ảnh hưởng trái chiều. Lúc đầu thời gian gợn sóng, hiệu quả là lấy thời gian là trụ, cố hóa tự thân lực lượng chín hơi về sau ra tốc sụp đổ. Đây là một loại trạng thái loại hư không bí tàng, đại giới tự nhiên cũng là có. Cái giá như thế này tại hư không chân thần cảnh, kỳ thật rất nghiêm trọng, nhưng đến bất hủ cảnh về sau, cái giá như thế này có thể dùng bất hủ huyền tinh đi xóa đi. Bởi vì sụp đổ liền cùng loại với trọng thương sắp chết, bất hủ cảnh sơ kỳ cần 5-600 phần bất hủ huyền tinh mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đến bất hủ cảnh trung kỳ, tối thiểu muốn 1000 đến 1100 phần bất hủ huyền tinh mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nếu như lựa chọn đại giới lần tránh cái này kéo dài đặc tính, cần tiêu hao bất hủ huyền tinh liền sẽ giảm mất một nửa, cũng chính là dùng ra thời gian vận sóng, về sau tốn hao 5-600 phần bất hủ huyền tinh, liền có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lựa chọn cái này đặc tính, có thể để Trần Phỉ về sau sử dụng thời gian gợn sóng đại giới giảm bớt một nửa. Nhìn như không có tăng lên chiến lực, nhưng nhiều khi bất hủ cảnh chiến đấu, bất hủ huyền tinh nhiều ít là một cái cực kỳ trọng yếu điều kiện. Giảm bớt bất hủ huyền tinh sử dụng, chính là biến tướng tăng lên chiến lực. Trần Phỉ đi vào đạo thứ hai quang đoàn trước mặt, đưa tay thăm dò vào. Thời tự nhịp đập giai đoạn sụp đổ chín hơi neo định kỳ kết thúc về sau, vỡ vụn không còn là duy nhất một lần kịch liệt bộc phát, mà là phân liệt thành 5 lần khoảng cách rất ngắn, nhỏ bé quy mô thời gian sóng xung kích. Trần Phỉ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây là một cái giảm bất đại giới kéo dài đặc tính. Nguyên bản cần một hơi dùng hơn 1000 phần bất hủ huyền tinh đến khôi phục đỉnh phong, hiện tại biến thành 5 lần, mỗi lần gần 200 phần bất hủ huyền tinh là được. Nếu như trong tay bất hủ huyền tinh không nhiều, lựa chọn cái này kéo dài đặc tính về sau, cũng có thể tại sử dụng xong thời gian gợn sóng về sau, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sẽ không lập tức ảnh hưởng đến đang tiến hành chiến đấu. Chương 1859, Quy tắc chí tôn, 4K, một chương 1859, Quy tắc chí tôn, 4K, một Trần Phỉ tự thân là có bảng danh trước có thể sử dụng, tại thời gian gợn sóng tiếp tục trong lúc đó, Trần Phỉ liền đã có thể kích phát bảng danh trước, tiến tới để thân thể sụp đổ sau đại giới không có nghiêm trọng như vậy. Nói cách khác, Trần Phỉ nếu là tại cực hạn bộc phát về sau, sử dụng thời gian gợn sóng cái này hư không bí tàng, cuối cùng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng không cần hơn 1000 phần bất hủ huyền tinh. So với lúc chi quay lại đại giới lần tránh cái này chỉ là đơn giản giảm mất một nửa đại giới, thời tự nhịp đập giai đoạn sụp đổ loại này giai đoạn tính vỡ vụn, ngược lại càng có thể cùng bảng danh trước phối hợp lại. Cuối cùng khả năng chỉ là trước hai cái giai đoạn sụp đổ về sau, Trần Phỉ liền đã lợi dụng bảng danh trước, đem thương thế bên trong cơ thể toàn bộ chữa trị, cũng sẽ không có đằng sau ba cái giai đoạn sụp đổ. Cái này cũng không ảnh hưởng Trần Phỉ về mặt chiến lược phát huy, đồng thời cũng đem giảm bớt không ít bất hủ huyền tinh tiêu hao. Trần Phỉ ánh mắt tại thời tự nhịp đập giai đoạn sụp đổ bên trên dừng lại một lát, tiếp lấy đi vào đạo thứ ba quang đoàn trước mặt, đưa tay thăm dò vào. Tại lựa chọn hư không bí tàng kéo dài đặc tính thời điểm, hiện thực thời gian cùng hư không bản nguyên bên trong thời gian cũng không đồng bộ. Tại hư không bản nguyên bên trong khả năng nghỉ ngơi mấy canh giờ, ngoại giới cũng chỉ là qua một hơi không đến thời gian, cho nên lựa chọn hư không bí tàng kéo dài đặc tính, Trần Phỉ có thể không cần phải gấp. Đối với Trần Phỉ tới nói, chân chính cần thời gian địa phương là bây giờ trong tay đã không có bất hủ luyện tinh, không thể đơn giản hóa hư không bí tàng kéo dài đặc tính. Trần Phỉ bây giờ có biện pháp đạt được bất hủ luyện tinh, nhưng cái này cần đầy đủ thời gian. Đồng thời đơn giản hóa hư không bí tàng kéo dài đặc tính về sau, có hay không đầy đủ thời gian đi tu luyện cũng là một vấn đề. Nhân quả điểm tạm dừng mục tiêu chuyển di có thể chọn định tự thân phân thân, chín hơi neo định kết thúc về sau, neo định hiệu quả cùng đến tiếp sau ra tốc sụp đổ đem chuyển di trên phân thân, ngươi tự thân hoàn toàn thoát ly thân thể, bản nguyên sụp đổ ảnh hưởng. Một cái đem đại giới chuyển di kéo dài đặc tính, Trần Phỉ có giả ma chiến binh, có thể đem thời gian gợn sóng di chứng toàn bộ chuyển qua giả ma chiến binh trên thân. Bình thường tới nói, đương Trần Phỉ đều cần chiến lược toàn bộ triển khai thời điểm, giả ma chiến binh cũng tất nhiên sẽ đi theo ở một bên xuất thủ. Nếu là đem thời gian gợn sóng di chứng toàn bộ cho giả ma chiến binh, Trần Phỉ tại thời điểm chiến đấu tương đương tự trói hai tay. Đương nhiên, nhân quả điểm tạm dừng mục tiêu chuyển di cái này hư không bí tàng kéo dài đặc tính cũng không phải không hề có tác dụng, trường hợp đặc thù dưới, nếu là giả ma chiến binh không thích hợp xuất hiện, Trần Phỉ liền có thể đem thời gian gợn sóng di chứng chuyển di cho giả ma chiến binh. Nhưng trên đại thể, nhân quả điểm tạm dừng mục tiêu chuyển di cái này kéo dài đặc tính cũng không phù hợp Trần Phỉ, kém xa phía trước hai cái kéo dài đặc tính sử dụng. Nếu là cái này di chứng có thể chuyển rời đến trên người đối thủ, vậy cái này kéo dài đặc tính giá trị liền sẽ một chút tiêu thăng. Chỉ là rất hiển nhiên, cái này phi thường khó làm đến, thậm chí cho dù kéo dài đặc tính có dạng này giá họa hiệu quả, cuối cùng có thể làm được hay không, cũng là một tần số. Gia chỉ tự thân kéo dài đặc tính, chính ngươi sẽ không đi cự tuyệt, cho nên nhiều khi đều có thể hoàn mỹ thực hiện. Nhưng ngươi phải lấy được đối thủ của ngươi trên thân, đối với công kích của ngươi, đối thủ đều sẽ đi chống cự, loại này hoàn toàn mặt trái kéo dài đặc tính, tất nhiên cũng sẽ phản kháng. Cuối cùng có thể có mấy phần hiệu quả, liền xem ai lực lượng cấp độ càng mạnh. Trần Phỉ đi vào đạo thứ tư quang đoàn trước mặt, đưa tay thăm dò vào. Hư không chi nguyên không gian điệt ra tại chín hơi neo định kỳ bên trong, cố hóa lực lượng đồng thời cũng tại tự thân chúng quanh mở một cái nhỏ bé, lâm thời hư không túi. Neo định kỳ kết thúc về sau, gia tốc vỡ vụn quá trình sẽ liên quan cái này hư không túi cùng một chỗ sập co lại bộc phát, sinh ra cường đại không gian xé rách cùng hư không năng lượng xung kích, ngoại trừ thời gian vỡ vụn lực bên ngoài, kèm theo mãnh liệt không gian vỡ nát hiệu quả. Dung hợp không gian thuộc tính, đem thời gian hình chiếu vỡ vụn uy lực lại điệt ra trên không ở giữa phương diện phá hư, tăng lên trên diện rộng lực sát thương cùng phá phòng năng lực. Trần Phỉ có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này kéo dài đặc tính, không còn giảm bớt di chứng, mà là xuất hiện sức công phạt. Thời gian gợn sóng cái này hư không bí tàng, vốn là ẩn chứa thời gian hình chiếu lực lượng, cho nên mới có thể đem thân thể trạng thái cương ép cố hóa. Từ thời gian hình chiếu dọc theo sức công phạt, không cần suy nghĩ nhiều, lực phá hoại khẳng định kinh người. Trần Phỉ nhìn xem cái này kéo dài đặc tính, đi tới đạo thứ 5 quang đoàn trước mặt, đưa tay thăm dò vào. Thời không vỡ vụn hỗn loạn nếp gấp 9 hơi neo định kỳ ở giữa, người sử dụng tiếp nhận công kích, năng lượng ba động ngoại hạng giới quá nhiều, đều sẽ bị neo định trạng thái ngắn ngủi hấp thu ghi chép, cũng tại tự thân trong trạng thái hình thành nhiễu ngấn. 9 hơi kết thúc về sau, đem hấp thu ghi chép nhiều ngấn năng lượng, lấy thời gian hỗn loạn hình thái điệt ra trên người mình. Trần Phỉ con mắt có chút trợ to, vậy mà thật tại Huyền Vũ giới bên trong, lần nữa nhìn thấy tá lực đả lực loại hình phương pháp. Năm đó ở Quy Khư giới, Chấn Long Tựa cùng Chấn Thương Khung chính là tá lực đả lực đỉnh phong, Trần Phỉ nương tựa theo cái này hai môn truyền thừa, từ nhất giai đến cửu giai, đối mặt bất kể đối thủ nào, thể phách bên trên đều là chiếm thượng phong. Mà tới được Huyền Vũ giới, bởi vì đều là quy tắc lực lượng, bất luận cái gì cấp độ thể phách công pháp, đều làm không được đem lực lượng của đối thủ điệt ra trên người mình loại chuyện này. Cho dù là huyền hóa môn thập tứ giai hạch tâm thể phách truyền thừa, cũng làm không được điểm này. Mà bây giờ, tại hư không bí tàng kéo dài đặc tính bên trên, Trần Phỉ nhìn thấy dạng này hiệu quả đặc biệt. Muốn nói những quy tắc khác lực lượng, bất luận như thế nào tinh diệu, chỉ sợ đều khó mà làm được, nhưng đây là thời gian hình chiếu lực lượng. Cứ việc không phải chân chính thời gian quy tắc, nhưng chỉ cần dính đến thời gian, cái này chân chính quy tắc chí tôn, kia rất nhiều chuyện đều trở nên đơn giản. Đương nhiên, liền cùng lúc trước Chấn Long Tượng cùng Chấn Thương Cung, cái thời không này vỡ vụn hấp thu thời gian nhiều ngấn cũng không phải là vô hạn điện ra, nó cần nhìn kéo dài đặc tính người sử dụng, tự thân cơ sở tu vi có thể kháng trụ dạng gì lực lượng. Nói cách khác, tự thân càng mạnh, có thể hấp thu thời gian nhiều ngấn càng nhiều, cuối cùng ra chỉ đến trên người lực lượng cũng liền càng mạnh. Không có chút gì do dự, Trần Phỉ nắm lấy thời không vỡ vụn hỗn loạn nếp gấp cái này kéo dài đặc tính, hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Uy khư giới bên trong, Trần Phỉ mở to mắt, nhìn xem bảng bên trên tin tức. Hư không bí tàng, thời gian gợn sóng thời không vỡ vụn, chưa luyện hóa, đơn giản hóa. Trần Phỉ ra lệnh, nhưng đơn giản hóa không thể thành công, cần bất hủ luyện tinh. Đối với cái này Trần Phỉ sớm có đoán trước, giờ phút này Trần Phỉ nhìn chính là đơn giản hóa cần bao nhiêu phần bất hủ luyện tinh. Cùng lúc trước bất hủ cảnh sơ kỳ, đơn giản hóa hư không bí tàng kéo dài đặc tính cần thiết bất hủ luyện tinh số lượng tương đương, cũng chính là 200 phần không đến bất hủ luyện tinh. Vừa rồi Trần Phỉ đã đem tất cả bất hủ luyện tinh dùng để tăng cao tu vi cảnh giới, cho nên giờ phút này một phần bất hủ luyện tinh đều không có. Tu vi tăng trưởng có thể tăng lên chiến lực, luyện hóa hư không bí tàng kéo dài đặc tính, đồng dạng có thể tăng lên chiến lực. Trần Phỉ lúc ấy không biết đuổi theo bất hủ cảnh cường giả lúc nào đến, vậy khẳng định là loại nào càng nhanh chóng hơn tăng lên chiến lực, lựa chọn loại kia. Chương 1859, Quy tắc chí tôn, 4K, 2 chương 1859, Quy tắc chí tôn, 4K, 2 lại cơ sở tu vi tăng lên, có thể để Trần Phỉ ban đầu ở bất hủ cảnh sơ kỳ lựa chọn 4 loại kéo dài đặc tính, phát huy ra lực lượng mạnh hơn, còn có đại viên mãn thiên nhân chết chủ lục, cũng là cơ sở tu vi càng mạnh, công pháp uy lực càng mạnh. Cho nên không có lưu một phần bất hủ huyền tinh, cũng không tính sai, bây giờ vấn đề là nên đi chỗ nào tìm kiếm bất hủ huyền tinh. Trần Phỉ thân hình xuất hiện tại bí cảnh bên trong, dạ ma chiến binh biến mất, Trần Phỉ nhìn phía xa sóng lửa, trong đầu hiện lên các loại khả năng biện pháp. Giờ phút này không tốt chạy loạn khắp nơi, không phải lúc đầu không có bất hủ cảnh hậu kỳ, thậm chí bất hủ cảnh đỉnh phong truy kích, bởi vì chạy loạn khắp nơi, ngược lại đem những cường giả này dẫn tới. Trần Phỉ ánh mắt từ đằng xa sóng lửa chuyển di đến thiên cung, đột nhiên ánh mắt hơi động một chút. Trần Phỉ vừa rồi ánh mắt chuyển di, cũng không có cái gì mục đích tính, thuần túy chính là vừa nghĩ sự tình, một bên vô ý thức dao động bốn phía. Nhưng theo ánh mắt dao động, Trần Phỉ phát hiện nơi này thiên địa quy tắc gần ẩn có chút không giống nhau lắm, mà có thể gây nên dạng này biến hóa, Trần Phỉ trước đó chỉ có đang tìm kiếm bất hủ huyền tinh thời điểm mới phát hiện. Nói cách khác, trong phạm vi trăm vạn dặm, hẳn là có bất hủ huyền tinh tồn tại, đã dẫn phát thiên địa quy tắc nhỏ bé khác biệt. Vẫn may như thế này, Trần Phỉ trong lòng tràn đầy kinh ngạc, giờ phút này thiếu bất hủ huyền tinh, kết quả phụ cận vậy mà liền có bất hủ huyền tinh tồn tại. Thiếu cái gì, đến cái gì? Đương nhiên, tòa này Họa Linh Bí cảnh bên trong cũng không có cái khác thiên tài địa bảo, ngoại trừ bất hủ huyền tinh chính là vị cách linh tài. Bất hủ huyền tinh dấu còn không tính phi thường sâu, mà vị cách linh tài không có đặc thù chỉ dẫn, tại lớn như vậy bí cảnh bên trong, căn bản là tìm không đến. Không đúng, đây không phải tình cờ vật khí, mà là bởi vì ta bây giờ khí vận vượt ra khỏi tuyệt đại bộ phận bất hủ cảnh, chính là sẽ có dạng này gia trì. Một đạo suy nghĩ trong đầu sẽ qua, Trần Phỉ một chút minh bạch mình thời khắc này vận khí vì sao lại biến tốt. Chém giết 5 vị bất hủ cảnh cường giả, hấp thu trên người bọn họ khí vận. Trần Phỉ bây giờ trên người khí vận, tại sẽ không ảnh hưởng mình, để cho mình biến thành trời tăng địa ghét tình huống dưới, có thể tại địa bảng hối đoái 2300 phần bất hủ huyền tinh, đây là một cái lớn vô cùng số lượng. Dạng này khí vận, đi ra ngoài gặp được bảo vật, xem như cực kỳ bình thường sự tình. Cái gọi là khí vận hành thông, gặp dự hóa lành, không ngoài như vậy. Trần Phỉ vừa rồi vì tránh né bất hủ cảnh tới gần, cố ý di động mấy trăm vạn dặm, loại này không có đặc biệt phương hướng di động, kết quả ngược lại tới gần bất hủ huyền tinh. Trần Phỉ thân hình chớp động, chân đạp không gian sụp đổ cầu thang, mấy cái quay người liền đến trăm vạn dặm bên ngoài. So với trước đó dựa vào tiên nhân chết trụ lục, thông qua đối với thiên địa kiến giải, đến định vị bất hủ huyền tinh. Giờ phút này lại tới đây về sau, mơ hồ ở giữa, Trần Phỉ liền có một loại đối bất hủ huyền tinh cảm giác. Thiên địa này khí vận ra trì lực lượng, quả thật có chút vượt qua Trần Phỉ đoán trước. Oeng, một chỉ điểm ra, một chỗ khe hở không gian bị cưỡng ép mở ra, một khối lớn tinh thạch từ đó bay ra. Trần Phỉ tiến lên một bước, đi vào tinh thạch trước. 421 phần bất hủ huyền tinh. Trần Phỉ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trước đó tìm tới bất hủ huyền tinh, ít thì mấy chục phần, nhiều thì chính là chừng 100 phần. Tìm tới nhiều nhất một lần, vẫn là phát hiện một con thành than hỏa linh, trong cơ thể của nó ngược lại là có 300 phần tả hữu bất hủ huyền tinh. Mà bây giờ, khối này trong tinh thạch, vậy mà khoảng chừng 421 phần bất hủ huyền tinh, cái này đều không phải là đơn giản hóa một tòa hư không bí tàng kéo dài đặc tính, mà là lại thêm một chút, có thể đầy đủ 3 tòa hư không bí tàng kéo dài đặc tính. Trần Phỉ không có lập tức tiến vào quy khư giới tu luyện, mà là nhìn thoáng qua chúng quanh phương hướng, trước mắt còn chưa cảm ứng được bất hủ cảnh đuổi theo động tĩnh, nhưng này loại mưa gió sắp đến cảm giác gáp bách phi thường cường liệt. Lúc đầu dựa theo Trần Phỉ trước đó ý nghĩ, chính là yên lặng chờ tại nguyên chỗ, sau đó phát hiện nguy hiểm, lại chạy trốn. Nhưng theo phát hiện những này bất hủ huyền tinh, phát hiện khí vận huyền diệu về sau, Trần Phỉ ý nghĩ có chút cải biến. Lấy trong minh minh cảm giác, thử hướng một cái phương hướng phi hành, cảm giác không thích hợp, đổi lại. Một cái ý niệm trong đầu chập trùng. Thành tâm thành ý chi tâm, có thể tiên tri. Trần Phỉ bây giờ không có thành tâm thành ý chi tâm, nhưng có cực kỳ nồng hậu dày đặc khí vận, chưa hẳn không thể làm như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Phỉ tuyển một cái cảm giác thoải mái phương hướng, bản tôn tiến vào quy khư giới, mà dạ ma chiến binh xuất hiện, hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía trước. Vừa rồi dạ ma chiến binh không có cảm ứng được bất hủ huyền tinh, có thể là bởi vì Trần Phỉ để dạ ma chiến binh chức trách lớn nhất vụ, chính là toàn thân toàn ý đề phòng, cho nên không để ý đến cái khác. Cũng có thể là khí vận, nhưng thật ra là tại Trần Phỉ bản tôn trên thân, bản tôn xuất hiện, phát động loại kia trong minh minh gia trì. Quy khư giới bên trong, đơn giản hóa. Thời không vỡ vụn đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Thời không vỡ vụn thời gian vận sóng. Trần Phỉ nhìn thoáng qua còn lại bất hủ huyền tinh, còn lại 258 phần bất hủ huyền tinh, đầy đủ lại đơn giản hóa một tòa hư không bí tàng kéo dài đặc tính. Trung quanh thiên địa linh cơ cùng thời gian lư ba phủ, Trần Phỉ nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển hư không bí tàng thời gian vận sóng. Trong lúc nhất thời, hải lượng cảm ngộ xuất hiện tại trong tứ hải, bị Trần Phỉ từng cái hấp thu. Bí cảnh bên trong, dạ ma chiến binh giờ phút này trung liên Trần Phỉ bản tôn, trong minh minh cái loại cảm giác này, bằng nhanh nhất tốc độ bay về phía trước vọt gần 2000 vạn bên trong, ở trong bình an vô sự, mặc dù có hỏa linh quấy nhiễu, chỉ cần không phải bất hủ cảnh, dạ ma chiến binh cũng sẽ không tránh đi. Mà bay gần 2000 vạn bên trong về sau, dạ ma chiến binh nương tựa theo bản tôn trong minh minh cảm giác, lập tức lại điều khiển tinh vi một cái phương hướng, tiếp tục hướng phía trước bay. 200 triệu dặm bên ngoài, có hai vị bất hủ cảnh hậu kỳ cùng một vị bất hủ cảnh trung kỳ thiên tiêu, giờ phút này từ khác nhau phương hướng chăm chú đuổi theo cột sáng khí cơ gợn sóng. Trước đó rõ ràng một mực dừng lại tại một cái khu vực không chút động đậy, bây giờ vậy mà dạng này tốc độ cao nhất phi độn, không sợ đụng vào khu vực khác cường giả. Hoặc là, bây giờ đang bị bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh truy sát. Trong đó một vị ngay tại truy kích bất hủ cảnh hậu kỳ nguyên ma, thân hình không tự chủ được trở nên chậm chạp. Trước đó cảm ứng được vị kia đạt được vị cách linh tài cường giả, từ thân pháp phương diện tốc độ nhìn, đại khái chính là bất hủ cảnh hậu kỳ tu vi, cho nên hắn nguyện ý đi xem một chút. Nhưng nếu như vị này bây giờ bị bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh truy kích, vậy hắn liền hoàn toàn không có đi tất yếu. Lúc đầu đối mặt bất hủ cảnh hậu kỳ, cũng chỉ có thể là thử thời vận, mà gặp được bất hủ cảnh đỉnh phong, nếu là chọc giận đối phương, chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Tả Hữu bất quá một phần thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài, không đáng bước lên dạng này hiểm. Cùng vị này bất hủ cảnh hậu kỳ nguyên ma đồng dạng ý nghĩ, còn có vị kia bất hủ cảnh trung kỳ người tu hành thiên tiêu, hắn đồng dạng ngừng truy kích bộ pháp. Chỉ có vị cuối cùng bất hủ cảnh hậu kỳ thiên ma, giờ phút này vẫn như cũ chăm chú truy kích. Tại vị này bất hủ cảnh hậu kỳ thiên ma xem ra, vị kia đạt được vị cách linh tài bất hủ cảnh, giờ phút này chính là đang cố lộng huyền hư. Nếu không phải cố lộng huyền hư, đến lúc đó hắn cũng có thể tùy cơ ứng biến, cứ như vậy để hắn từ bỏ, tuyệt đối không thể. Chương 1860, thời gian tạm dừng, 4K, một chương 1860, thời gian tạm dừng, 4K, một quy khư giới sâu trong hư không, tại thời gian lưu bao phủ xuống, Trần Phỉ tu luyện kéo dài đặc tính thời không vỡ vụn tốc độ thật nhanh. Quy khư giới trên bầu trời không gian, giờ phút này đột nhiên nổi lên một mảnh nếp hỗn, rất nhiều kỳ quái hình tượng xuất hiện ở trên vòng trời, phần lớn là quá khứ phát sinh sự tình, thậm chí có sinh linh trông thấy năm đó giới chủ tranh đoạt chiến thời điểm cảnh tượng đoạn ngắn. Không ít cửu giai, thậm chí thập giai giới chủ, nhìn xem mảnh này vặn vẹo thời không, thần sắc kinh ngạc. Theo nhà mình giới chủ tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên liên đối lấy quy khư giới cấp độ tăng lên, lục giai đường hướng tu luyện đã không còn là nắm giữ một đầu thứ cấp quy tắc. Về phần quy khư giới chín đại thiên đạo, đừng nói là cửu giai, chính là thập giai giới chủ cũng vô pháp lại tiếp xúc đến. Quy khư giới sinh linh phương thức tu luyện, ngay tại dần dần hướng về huyền vũ giới phương hướng phát triển, quy tắc nắm giữ, nhất định phải chờ đến địa thần cảnh mới có thể. Bất quá dù vậy, những này cửu giai người tu hành cùng thập giai giới chủ nhóm, đơn thuần chỉ là nhìn, còn có thể nhìn ra đây là thời gian lực lượng. Nhà mình giới chủ tại quy khư giới dùng ra thời gian quy tắc, vậy dĩ nhiên không thể bình thường hơn được, nhưng đột nhiên toàn bộ quy khư giới nổi lên thời không bặm mẹo, lại là trước đó cũng không từng có thời gian quy tắc. Rất có thể là nhà mình giới chủ tại tu luyện có quan hệ thời không lực lượng, mới có thể làm cho cả quy khư giới không tự chủ sinh ra một chút biến hóa. Trước đó Cù Thanh Sinh bọn hắn đi qua Huyền Vũ giới biến hóa môn về sau, ngẫu nhiên trở lại quy khư giới lúc, tự nhiên sẽ đem một chút kiến thức nói ra, ở trong phần lớn là Huyền Vũ giới tầng thứ cao hơn đường hướng tu luyện, mà những này kiến thức lại sẽ dần dần hướng ra phía ngoài lưu truyền. Cho nên rất nhiều thập giai người tu hành đã biết được, tại lớn như vậy Huyền Vũ giới bên trong, muốn nắm giữ cùng thời gian có liên quan lực lượng, độ khó không thua năm đó quy khư giới nắm giữ thời gian thứ cấp quy tắc. Tại quy khư giới sinh linh mạnh nhất vẫn chỉ là thập giai thời điểm, nhà mình giới chủ đều đã tại dạng này cảnh giới bên trong tu luyện. Không biết qua bao lâu, Trần Phỉ con mắt chậm rãi mở ra. Hư không bí tàng, thời gian gợn sóng thời không vỡ vụn, phá hạ, thời không vỡ vụn ban đầu đặc tính, là tại thời gian gợn sóng chín hơi thời gian bên trong, hấp thu công kích của đối thủ, hình thành thời gian nhiêu ngấn, chín hơi về sau, đem thời gian nhiêu ngấn bên trong lực lượng ra chỉ trên người mình. Phá hạn về sau, đặc tính trọng tâm không có biến hóa, nhưng thời không vỡ vụn nhiêu ngấn không cần chờ chín hơi về sau tái sử dụng, có thể tại thời gian gợn sóng ngay từ đầu, liền có thể hấp thu công kích, tiến tới để công kích ra chỉ ở trên người. Loại này phá hạn sau biến hóa, không chỉ có thể để thời gian vỡ vụn sử dụng càng thêm linh hoạt, mà lại cũng không cần lo lắng chín hơi thời gian bên trong, tích lũy thời gian nhiêu ngấn quá mạnh, cuối cùng còn không có ra chỉ đến trên thân, liền bởi vì không thể thừa nhận nhiêu ngấn lực lượng, tiến tới thân thể trực tiếp sụp đổ. Không để cho quá khứ thân công kích mình, thí nghiệm thời không vỡ vụn lực lượng, Trần Phỉ bắt đầu vận chuyển hư không bí tàng hư không ám ảnh, tiếp lấy thần hồn nhảy vào khe hở không gian bên trong. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong, dạ ma chiến binh tại độn hành mấy ngàn vạn dặm về sau, thân hình đột nhiên dừng ở giữa không trung. Một loại trong minh minh cảm giác xuất hiện tại dạ ma chiến binh trong lòng, tiếp tục hướng phía trước, có thể sẽ có cái khác nguy hiểm xuất hiện, loại nguy hiểm này lỗi nặng trước đó loại kia mưa gió sắp đến cảm giác. Loại trực giác này đến từ bản tôn, cho nên dạ ma chiến binh ngừng lại, cố gắng tiếp tục hướng phía trước, có sáng khí cơ triều tịch sẽ bị bất hủ cảnh đỉnh phong cảm giác được. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có bất hủ cảnh đỉnh phong lực lượng như vậy, là Trần Phỉ không cách nào chống cự. Không có vãng hai bên phương hướng đi, bởi vì hai cái này phương hướng cho dạ ma chiến binh cảm giác đồng dạng không tốt. Dạ ma chiến binh quay người hướng về nơi đến phương hướng bay đi, chỉ có cái phương hướng này, cho dạ ma chiến binh chẳng lành cảm giác là nhẹ nhất. Hơn 100 triệu dặm bên ngoài, vị kia chính đuổi sát không bông bất hủ cảnh hậu kỳ thiên ma âm hành lâm, đột nhiên phát hiện khí cơ triều tịch vị trí cùng mình ngay tại nhanh chóng rút ngắn. Sóng lửa bên trong, âm hành lâm ánh mắt có chút chớp động, bây giờ cách xa nhau khoảng cách quá xa, âm hành lâm tự nhiên không thể nào phán đoán vị kia cầm tới thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài bất hủ cảnh gặp chuyện gì. Nhưng đều đã đuổi tới nơi này đến, âm hành lâm không có chúng đổ rời đi lý do. Nghĩ đến cái này, âm hành lâm thân hình tốc độ tiếp tục tăng tốc, khoảng cách của song phương lấy cực nhanh tốc độ rút ngắn. Hư không bản nguyên bên trong, Trần Phỉ nhìn về phía trước năm đạo quang đoàn, đi vào đạo thứ nhất quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Hư nặc khu vực che đậy đem hư không ám ảnh hiệu quả từ tự thân mở rộng đến trong phạm vi nhất định. Ở phạm vi này bên trong, người đồng hành cũng có thể thu hoạch được trình độ nhất định hư không ám ảnh hiệu quả. Trần Phỉ nhíu mày, đây là đem một mình hiệu quả để thăng làm đoàn thể hiệu quả. Hư không ám ảnh tòa này hư không bí tàng chủ yếu tác dụng, liền không phải là trạng thái chiến đấu dưới, có được che đậy tiền cơ thôi diễn hiệu quả. Lúc trước Trần Phỉ tại tinh giới bên trong, chính là dựa vào hư không ám ảnh đến tránh né Khúc Hồng Sơn truy sát. Hư không ám ảnh ngoại trừ thiên cơ che đậy bên ngoài, thời điểm chiến đấu còn có thể tăng lên thân pháp tốc độ, đặc biệt là cự ly ngắn một phát, hiệu quả càng rõ ràng. Liên chiêu pháp thi triển tốc độ, hư không ám ảnh cũng có thể gia trì. Cho nên nếu là đoàn đội tác chiến, dùng hư không ám ảnh đi ra chỉ cái khác bất hủ cảnh, là có thể để đoàn đội lực lượng tăng cường. nhưng Trần Phỉ luôn luôn đều là độc hành, nếu là lựa chọn cái này kéo dài đặc tính tương đương với tự thân không có bất kỳ cái gì tăng cường. Hư không bí tàng kéo dài đặc tính lựa chọn, khẳng định phải lấy tăng cường mình làm chủ. Đặc biệt là loại này vĩ lực quy về tự thân thế giới bên trong, cá thể lực lượng tầm quan trọng, có đôi khi phải lớn tại số lượng. Thiên Huyền Tông là toàn bộ Huyền Vũ giới thứ nhất tông, ở trong cường giả đông đảo, nhưng có thể để cho Thiên Huyền Tông đứng tại đỉnh phong nguyên nhân là bởi vì Thiên Huyền Tông giả. Trần Phỉ đưa tay thu hồi, đi vào đạo thứ hai quang đoàn trước, đưa tay thăm dò vào. Huyết ảnh hợp tấu điệt nhanh bộc phát chiến đấu bên trong, hư không ám ảnh cung cấp ra tốc hiệu quả có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tiến hành nhiều lần điệt ra bộc phát. Mỗi lần điệt ra bộc phát, người sử dụng thân pháp cùng tốc độ đánh sẽ ở trong nháy mắt đạt tới một cái càng kinh khủng độ cao, hình thành cảm giác không cách nào bắt giữ không gian tàn ảnh hiệu quả. Hiệu quả kết thúc về sau, thân thể lâm vào trạng thái trọng thương. Một cái lấy thụ thương làm đại giá, tiến hành chiến lược tăng lên kéo dài đặc tính. Lần này không còn tăng lên tiên cơ che lớp bộ phận, mà là trạng thái gia trì. Thụ thương đối bất hủ cảnh gánh vác không có nặng như vậy, dù sao đều dự sẵn bất hủ huyền tinh. Bất hủ cảnh cực hạn chiến đấu, cơ hồ đều là toàn lực ứng phó, hay là ngọc đá cùng bỡ trạng thái. Có đôi khi rất nhiều bất hủ cảnh liền hận cực hạn của mình trạng thái không đủ cơ đoan, không cách nào bộc phát ra mạnh hơn chiến lực. Cái này huyễn ảnh hợp tấu, mặc dù tăng lên chỉ là thân pháp cùng tốc độ đánh, nhưng bản này chính là chiến lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Dù gì, dùng huyễn ảnh hợp tấu trạng thái này, không địch nổi thời điểm còn có thể thừa cơ đào tẩu. Cái này huyễn ảnh hợp tấu đối Trần Phỉ có hiệu quả, tối thiểu so với vừa rồi cái thứ nhất kéo dài đặc tính, cái này huyễn ảnh hợp tấu cũng không tệ lắm. Trần Phỉ đi vào đạo thứ ba quang đoàn trước mặt, đưa tay thăm dò vào. Ngược dòng phản xâm thiên cơ cảm bấy lúc có cường đại tồn tại ý đồ cưỡng ép thôi diễn, nhìn trộm ở vào hư không ám ảnh che đậy hạ người sử dụng lúc, che đậy hiệu quả sẽ tự động chuyển hóa làm một cái hư không mồi nhử cảm bấy. Thôi diễn người nhìn trộm đến chính là tận lực bệnh hư giả đoạn ngắn, thậm chí thiên cơ cảm bấy sẽ bị động phòng ngự chuyển hóa làm chủ động uy hiếp, cái này đối Trần Phỉ ngược lại là cũng hữu dụng. Gặp được tạm thời không cách nào địch nổi đối thủ, đương đối phương cố ý thôi diễn Trần Phỉ thời điểm, nếu là cơ hội phù hợp, Trần Phỉ có thể đem đối thủ dẫn tới nguy hiểm khu vực. Chương 1860, thời gian tạm dừng, 4K, 2 chương 1860, thời gian tạm dừng, 4K, 2 bây giờ tại Huyền Vũ giới bên trong, không biết nhiều ít vực ngoại thiên ma muốn giết Trần Phỉ, thậm chí là người tu hành hoặc là nguyên ma bên trong, đều có bất hủ cảnh muốn ra tay với Trần Phỉ. Bây giờ tại Hỏa Linh Bí cảnh bên trong, này thiên đạo hỗn loạn đến trình độ như vậy, cũng là không cần lo lắng bị thiên cơ truy tung, nhưng nếu là trở lại Huyền Vũ giới bên trong, Trần Phỉ nếu là ra ngoài hành động, đoán chừng liền sẽ có cường giả chủ động đuổi theo. Nếu là tuyển thiên cơ cạm bẫy cái này kéo dài đặc tính, chỉ cần không phải chúa tể cảnh cường giả, Trần Phỉ đều có thể dùng thiên cơ cạm bẫy đem nó dẫn tới đặc biệt khu vực. Trần Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua huyễn ảnh hợp tấu kéo dài đặc tính, cùng trời cơ cạm bẫy so sánh, hai mỗi người mỗi bẻ, nhưng muốn từ bảo mệnh hiệu quả bên trên rằng, cùng Trần Phỉ bây giờ tại Huyền Vũ giới danh khí, vậy khẳng định thiên cơ cạm bẫy càng hơn một bậc. Trong lòng đã có một chút hướng, Trần Phỉ đi vào đạo thứ tư quang đoàn trước mặt, đưa tay thăm dò vào. Thời khích mạn bộ tức thời đình trệ tại hư không ám ảnh di động cao tốc hoặc công kích quá trình bên trong, người sử dụng có thể cực ngắn ngủi địa ngưng kết tự thân vị trí cực kỳ nhỏ bé thời không đoạn ngắn, gần như tuyệt đối trong nháy mắt tạm dừng. Tiến tới lần tránh rơi sắp tới người chí mạng công kích, hoặc quan sát thay đổi trong nháy mắt chiến trường trạng thái. Dung hợp thời gian pháp tắc hình chiếu, tại cao tốc bên trong chế tạo tuyệt đối né tránh điểm. Mỗi lần sử dụng, bởi vì thời gian hình chiếu lực lượng xung kích, đều đem tạo thành bản nguyên tổn thương. Trần Phỉ nhìn xem cái này mới hư không bí tàng kéo dài đặc tính, con mắt không khỏi hơi sáng lên. Quả nhiên tất cả tốt hư không bí tàng kéo dài đặc tính đều cần cùng thời gian quy tắc cái này chí tôn chi lực kết hợp mới có thể phát sinh chân chính thuế biến. Cái này thời khích mạn bộ, trình độ nào đó cũng không phải thật sự là thời gian tạm dừng, sau đó cho ngươi đi lần tránh nguy hiểm, mà là lấy thời gian quy tắc hình chiếu lực lượng, cực lớn hạn độ tăng lên người sử dụng tốc độ phản ứng, tiến tới có được cùng loại này trong nháy mắt tạm dừng ngắn ngủi hiệu quả. Nhưng bất kể có phải hay không là thời gian tạm dừng, cái này thời khích mạn bộ kéo dài đặc tính, xác thực có thể để Trần Phỉ tại thời điểm chiến đấu, tùy thời có được lần tránh nguy hiểm năng lực. Nếu như lại phối hợp thêm hư không bí tàng sát na báo hiệu, cho dù đối thủ có được xuất thủ tất chúng loại hình kéo dài đặc tính, Trần Phỉ cũng có thể trực tiếp tránh đi công kích của đối thủ. Hơn nữa nhìn cái này thời khích mạn bộ, nếu là đem nó tu luyện tới phá hạn trình độ, tại gần như thời gian tạm dừng cái kia khoảng cách bên trong, Trần Phỉ hẳn là còn có thể tụ lực. Nói cách khác, cái này thời khích mạn bộ không chỉ có thể dùng để tránh né thời điểm tiến công, đồng dạng có thể phát huy ra tác dụng. Trần Phỉ trong lòng thiên bình, từ phía trên cơ cảm bẫy bên trên chuyển rời đến thời khích mạn bộ nơi này, đi vào cuối cùng một vệt ánh sáng đoàn trước mặt, Trần Phỉ đưa tay thăm dò vào. Nhân quả ván cầu hư ảnh mượn lực di động cao tốc hoặc lúc công kích, sẽ ngắn ngủi lưu lại có yếu đất tồn tại cảm cùng nhân quả kết nối hư không tàn ảnh, ván cầu. Người sử dụng nhưng tại trong chớp mắt, cùng tùy ý một cái tự thân lưu lại ván cầu trao đổi vị trí. Cũng là cả người pháp di động kéo dài đặc tính, kỳ thật rất tốt, nhưng là cùng thời khích mạn bộ so sánh, vẫn là kém một chút. Cứ việc thời khích mạn bộ mỗi lần sử dụng, đều sẽ tạo thành bản nguyên tổn thương. Nhưng không nói chính Trần Phỉ có bảng danh trước, chính là bất hủ huyền tinh cũng là có thể chữa trị bản nguyên, cho nên thời khích mạn bộ di chứng theo Trần Phỉ, cũng không phải là vấn đề gì. Trần Phỉ đưa tay thu hồi, nhìn xem thời khích mạn bộ cùng thiên cơ cảm ấy, ánh mắt ở trong mang theo do dự. Thời khích mạn bộ là chiến đấu lợi khí, có thể để Trần Phỉ chiến lược tiến thêm một bước. Mà thiên cơ cảm ấy trước mắt mà nói, xác thực có thể tốt hơn địa che đậy cường giả thiên cơ tôi diễn. Đương nhiên, bất luận Trần Phỉ lần này lựa chọn cái gì kéo dài đặc tính, chỉ cần đem hư không ám ảnh kéo dài đặc tính luyện hóa hoàn tất, nguyên lai hư không ám ảnh lực lượng cũng sẽ đạt được tăng cường, cho nên vẫn như cũ có thể che đậy bất hủ cảnh thiên cơ tôi diễn. chỉ là đối thủ nếu là có được đặc biệt thiên cơ thôi diễn kéo dài đặc tính, vẹn vẹn chỉ là đơn giản thăng cấp hư không ám ảnh, sợ là ngăn không được đối thủ thiên cơ khóa chặt. Trần Phỉ ánh mắt đặt ở thiên cơ cạm bẫy bên trên, lại rơi vào thời khích mạn bộ bên trên, tiếp lấy bắt lấy thời khích mạn bộ trùng sáng, quay người hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Cùng lắm thì rời đi hỏa linh bí cảnh về sau, liền không rời đi huyền hóa môn, lại lần này hỏa linh bí cảnh có thể tăng lên tới tu vi gì cảnh giới, còn chưa thể biết được. Nếu là có thể đột phá đến bất hủ cảnh hậu kỳ, cho dù là đối mặt bất hủ cảnh đỉnh phong, không có thiên cơ cạm bẫy, Trần Phỉ cũng có nhất định nắm chắc toàn thân trở ra. Lại cái này thời khích mạn bộ, Trần Phỉ luôn cảm giác mình khả năng có thể đem uy lực của nó tiến thêm một bước tăng lên. Quy khư giới sâu trong hư không, Trần Phỉ con mắt một chút mở ra. Hư không bí tàng, hư không ám ảnh thời khích mạn bộ, chưa luyện hóa, đơn giản hóa. Thời khích mạn bộ đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Thời khích mạn bộ hư không ám ảnh. Trần Phỉ nhìn thoáng qua còn lại bất hủ huyền tinh, còn lại 95 phần bất hủ huyền tinh, đã không đủ lại đơn giản hóa một tòa hư không bí tàng kéo dài đặc tính. Trần Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua quy khư giới ngoại chẳng cảnh, giờ phút này dạ ma chiến binh chính khắp nơi di động, thỉnh thoảng liền muốn chuyển biến một cái phương vị. Loại này chăm chú tránh né cường giả cảm ứng tình huống dưới, tiếp tục đụng vào bất hủ huyền tinh sát suất quá thấp. Trần Phỉ thu hồi ánh mắt, trung quanh thiên địa linh cơ cùng thời gian lư bao phủ, Trần Phỉ nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển hư không bí tàng hư không ám ảnh. Trong lúc nhất thời, hải lượng cảm ngộ xuất hiện tại trong thức hải, bị Trần Phỉ từng cái hấp thu. Hỏa linh bí cảnh bên trong, âm hành lâm thẳng tắp truy kích khí cơ triều tịch, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. 160 triệu bên trong, 110 triệu bên trong, 5000 vạn bên trong. Dạ ma chiến binh tại đổ về mấy ngàn vạn dặm về sau, nửa đường đổi nhiều cái phương hướng, thường xuyên bay đến 2-3 ngàn vạn dặm về sau, nhất định phải điều chỉnh. Khí cơ triều tịch 300 triệu dặm phạm vi thực sự quá lớn, bây giờ tòa này hỏa linh bí cảnh bên trong lại tụ tập đại lượng bất hủ cảnh, khó tránh khỏi gặp được bất hủ cảnh hậu kỳ phía trên cường giả. Nếu như không phải hùng hậu khí vận, mang đến trong minh minh loại kia trực giác nguy hiểm dựa theo dạ ma chiến binh dạng này chạy pháp, khả năng lập tức liền muốn đụng vào bất hủ cảnh hậu kỳ, thậm chí là bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh cảm giác bên trong. Lại thay đổi một cái phương hướng, bay ra không hơn 100 vạn dặm, dạ ma chiến binh không thể không lui về phía sau 6 triệu dặm, cuối cùng dừng lại ngay tại chỗ. Giờ khắc này ở dạ ma chiến binh trực giác bên trong, đậu ở chỗ này, khả năng chính là kết quả tốt nhất. Cái này kết quả tốt nhất cũng không phải là sẽ không gặp phải cái khác bất hủ cảnh, mà là nếu như tiếp tục chạy loạn, có thể sẽ gặp được càng thêm hỏng bét cục diện. Chương 1861, chiến bất hủ cảnh hậu kỳ, 4K, một chương 1861, chiến bất hủ cảnh hậu kỳ, 4K, một quy khư giới sâu trong hư không, Trần Phỉ ngồi xếp bằng, hải lượng cảm ngộ tại trong thức hải quanh quẩn. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ quy khư giới bên trong thiên địa nguyên khí bắt đầu sôi trào, lại sôi trào tiết tấu lật qua lật lại, khi thì nguyên khí nồng độ bằng tốc độ kinh người tụ tập, tiếp lấy bỗng nhiên đình trệ, lấy vội vàng không kịp chuẩn bị tốc độ khôi phục như cũ trạng thái. Tuyệt đại bộ phận quy khư giới bên trong sinh linh đều không cảm ứng được biến hóa như thế, chỉ có những cái kia tu luyện tới lục giai phía trên người tu hành mới có chỗ phản ứng. Bất quá cái này tu vi cảnh giới người tu hành, qua nhiều năm như vậy, nhiều ít đã có chút quen thuộc nhà mình giới chủ tu luyện tiết tấu. Dựa theo lần trước quy khư giới thiên địa biến hóa 4 lần đến xem, lần này rất có thể vẫn là biến hóa 4 lần, mà từ vừa rồi đến bây giờ, mới lần thứ 2 mà thôi. Không biết qua bao lâu, Trần Phỉ con mắt chậm rãi mở ra. Hư không bí tàng, hư không ám ảnh thời khích mạn bộ, phá hạn, nhìn xem bảng bên trên tin tức, Trần Phỉ thân hình biến mất tại quy khư giới, xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Dạ ma chiến binh quay người nhìn về phía Trần Phỉ bản tôn, vận chuyển tử khí nhân quả phược, tiếp lấy một quyền đánh tới. Tử khí nhân quả phược bởi vì ẩn chứa nhân quả quy tắc lực lượng, có thể lấy kết quả làm nguyên nhân, có được xuất thủ tất chúng cùng cấp đoạt khí vận tác dụng. Giờ khắc này ở Trần Phỉ bản tôn trong mắt, cho dù vận chuyển hư không bí tàng sát na báo hiệu, nhìn thấy tương lai cũng là mình bị dạ ma chiến binh đánh trúng. Ông. Tại dạ ma chiến binh quyền phong sắp rơi xuống Trần Phỉ bản tôn trên bờ vai thời điểm, Trần Phỉ vận chuyển thời khích mạn bộ, toàn bộ thế giới ở trong mắt Trần Phỉ bỗng nhiên ngưng lại. Trần Phỉ quan sát đến trước mặt dạ ma chiến binh, cũng nhìn xem toàn bộ bí cảnh bên trong thiên địa quy tắc, thậm chí tầng thứ cao hơn thượng thiên đạo ba động, trong lòng có chút hiểu được. Giờ khắc này ở Trần Phỉ trong mắt, bất luận là thiên địa nguyên khí, vẫn là bên trong phương biên mấy vạn dặm thiên địa quy tắc, đều là ở vào cơ hội hoàn toàn đình trệ trạng thái. Nhưng chỗ xa hơn, thiên địa quy tắc kỳ thật vẫn tại vận chuyển, khoảng cách Trần Phỉ càng xa, thiên địa quy tắc vận chuyển tốc độ liền càng bình thường. Về phần thiên khung phía trên bí cảnh thiên đạo, bởi vì khoảng cách xa nhất, cùng Trần Phỉ thi triển thời khích mạn bộ trước, vận chuyển tốc độ không có bất kỳ cái gì khác nhau. Cảm giác như vậy cực kỳ quái dị, bình thường tới nói, trung quanh thiên địa nguyên khí cùng thiên địa quy tắc đã dừng lại, kia chỗ xa hơn cũng hẳn là đình trệ trạng thái. Dù sao thế giới hẳn là chính thể, cũng không thể một bên đình trệ, một bên khác còn tại ba động. Nhưng thực tế tình huống chính là như Trần Phỉ nhìn thấy như thế, một mặt đình trệ, một phía khác còn tại trên dưới chập trùng. Cái này không khỏi để Trần Phỉ nghĩ đến Ông Dương Đại Hải, chỉ cần biển cũng đủ lớn, một cái khu vực hoàn toàn đông kết thậm chí đình trệ, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng khu vực khác nước biển sóng cả mãnh liệt. Hải vực tình huống cùng Trần Phỉ bây giờ thấy, không nhất định xứng đôi được, nhưng xác thực khoảng cách xa gần sẽ ảnh hưởng đến thời khích mạn bộ cái này kéo dài đặc tính lực lượng. Trần Phỉ đem ánh mắt thu hồi, cảm giác được thể nội bất hủ chi lực nhanh chóng tiêu hao, thậm chí bản nguyên hao tổn. Tại đình trệ trạng thái này dưới, dừng lại thời gian càng lâu, tiêu hao bất hủ chi lực cùng bản nguyên sẽ càng lúc càng nhanh, lấy cầu thang thức phương thức tăng trưởng. Trần Phỉ nếm thử vận chuyển thái hư chiến thể, thần cấm lột xác, tất cả cũng không có bất kỳ trở ngại nào, chỉ là đối bất hủ chi lực hao tổn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Giống như Trần Phỉ trước đó tại hư không bản nguyên bên trong lựa chọn lúc, nghĩ tới như thế, phá hạn sau thời khích mạn bộ, có thể tại đỉnh trệ trạng thái dưới, tích xúc đầy đủ sức công hạn. Lại Trần Phỉ có thể cảm ứng được thời gian gợn sóng thời không vỡ vụn, cùng thời khích mạn bộ ở giữa liên động. Thời không vỡ vụn là đem công kích của đối thủ chuyển hóa làm thời gian nhiêu ngấn, tiếp lấy ra chỉ bản thân, đối thủ công kích bao lâu thời gian nhiêu ngấn liền kéo dài bao lâu. Mà tại thời khích mạn bộ đình trệ trong trạng thái, Trần Phỉ có thể đem thời gian nhiêu ngấn bên trong lực lượng, tại về sau duy nhất một lần tiết ra, hình thành mạnh hơn trong nháy mắt lực bộc phát. Đây là hai loại thời gian hình chiếu kéo dài đặc tính liên động, để lực lượng không còn cực hạn tại thời gian khoảng cách bên trên, mà lại áp xúc thành một cái điểm. Trần Phỉ bản tôn lui về phía sau một bước, tránh đi dạ ma chiến binh xuất thủ tất trúng kết quả. Không có hoàn mỹ tuyệt đối, hư không bí tàng cùng kéo dài đặc tính bên trong giới thiệu rất nhiều lực lượng kết quả, đương gặp được khắc chế kéo dài đặc tính lúc, liền sẽ mất đi hiệu quả. Giống như hiện tại, tử khí nhân quả phược nói có thể xuất thủ tất trúng, nhưng cuối cùng bị thời khích mạn bộ phá vỡ loại này tất trúng kết quả. Dạ ma chiến binh thân hình tiêu tán, ẩn vào Trần Phỉ cái bóng bên trong. Trần Phỉ vận chuyển thiên nhân chết trụ lục, phối hợp nguyên khí chúa tể, bắt đầu hấp thu trùng quanh thiên địa nguyên khí bổ sung vừa rồi bất hủ chi lực hao tổn. Tiếp lấy Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn thiên khung rơi xuống của sáng, nhìn chăm chú mấy tức về sau, Trần Phỉ vận chuyển hư không bí tàng hư không ám ảnh, nếm thử đem ánh sáng trụ bên trong khí cơ triệu tịch thu nạp. Hư không bí tàng hư không ám ảnh không có ra kéo dài đặc tính trước, cũng chỉ là thập tam giai lực lượng cấp độ, đối Trần Phỉ ẩn nấp tự thân có hiệu quả, nhưng hiệu quả có hạn. Liên cùng hư không bí tàng thời gian lột xác triệu hồi ra quá khứ thân, tu vi cảnh giới bị hạn định tại mới vào bất hủ cảnh trạng thái. Mà bây giờ theo luyện hóa hư không ám ảnh kéo dài đặc tính, Trần Phỉ không chỉ có nhiều hơn một loại lực lượng, hư không ám ảnh lực lượng cấp độ đồng dạng tăng lên. Quả nhiên, theo thời gian chuyển rời, mười mấy hơi thở thời gian không đến, bên trong cột ánh sáng dập dờn mở khí cơ triều tịch bắt đầu giảm bớt phạm vi. Từ trước đó 300 triệu giảm phạm vi, tiếp tục tính giảm bớt, cuối cùng dừng lại tại 78 triệu bên trong phạm vi bên trong. Đến khoảng cách này, hư không ám ảnh lực lượng cũng đã không cách nào tiếp tục giảm bớt khí cơ triều tịch phạm vi. Như Trần Phỉ trước đó lựa chọn là thiên cơ cả bấy, mà không phải thời khích mạn bộ, bây giờ phút này khí cơ triều tịch phạm vi hẳn là còn có thể tiếp tục giảm bớt. Dù sao thiên cơ cả bấy, xem như đối hư không ám ảnh che lấp lực lượng một loại tăng cường, thời khích mạn bộ thuần túy chính là một loại khác lực lượng kéo dài. Trần Phỉ đem ánh mắt từ thiên khung bên trên thu hồi, nhìn về phía bên phải chính mình vị trí. Từ nơi sâu xa, loại kia mưa gió sắp đến cảm giác cũng không có tiêu tán, lại còn tại tiếp tục tăng cường. Nói cách khác, lần theo khí cơ triều tịch mà đến bất hủ cảnh cường giả, khoảng cách đã tới gần đến 78 triệu phòng trong. Cho nên khí cơ triều tịch phạm vi thu nhỏ, cũng không có ảnh hưởng đến bất hủ cảnh cường giả truy kích. Không có đối mặt vượt sâu cái chủng loại kia cảm giác tuyệt vọng, không phải bất hủ cảnh đỉnh phong, mà có thể đối ta sinh ra uy hiếp, đó phải là bất hủ cảnh hậu kỳ cường giả, lại số lượng hẳn là chỉ có một vị. Không phải nếu là một vị trở lên, ta trực giác nguy hiểm hẳn là càng cường liệt. Một đạo suy nghĩ tại Trần Phỉ trong đầu hiện lên, Trần Phỉ không có lựa chọn tránh đi, cứ như vậy đứng tại chỗ. Trước đó dạ ma chiến binh lựa chọn dừng lại ở chỗ này, là bởi vì lại tiếp tục chạy loạn, khả năng liền sẽ gặp càng đa số hơn lượng bất hủ cảnh hậu kỳ, thậm chí bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh. Giờ phút này khí cơ triều tịch phạm vi thu nhỏ, nhưng loại này xác suất chỉ là hơi giảm xuống, dù sao phương viên 78 triệu bên trong phạm vi, vẫn như cũng được sừng tụng to lớn. Chương 1861, chiến bất hủ cảnh hậu kỳ, 4K, 2 chương 1861, chiến bất hủ cảnh hậu kỳ, 4K, 2 cùng lúc nào đi đối mặt bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh, giờ phút này chẳng bằng đứng ở chỗ này, đi đối mặt bất hủ cảnh hậu kỳ. Lại vị này bất hủ cảnh hậu kỳ đã truy kích đến 78 triệu phòng trong, khí cơ triều tịch không có kết thúc trước, đối phương vẫn như cũ có thể định vị đến Trần Phỉ. Tại Trần Phỉ khả năng không cách nào thẳng tắp độn hành tình huống dưới, bị đối phương đuổi kịp sát suất vốn là cực lớn. Thời gian đảo mắt đã qua mấy chục giây, Trần Phỉ ánh mắt hơi động một chút, đã cảm ứng được một vị bất hủ cảnh cường giả hướng phía bên này chạy nhanh đến. Huyễn hóa môn Trần Phỉ, một thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài mấy bạt dặm, bất hủ cảnh hậu kỳ thiên ma âm hành lâm nhìn chằm chằm Trần Phỉ, con mắt hơi híp. Trần Phỉ tin tức, bây giờ huyền vũ giới bên trong vực ngoại thiên ma liền không có không biết, mà để âm hành lâm giờ phút này kinh ngạc chính là, đạt được thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài, sẽ là vị này vừa đột phá bất hủ cảnh không bao lâu thiên tiêu. Phải biết âm hành lâm một đường truy tung khí cơ triều tịch, ở trong là cảm ứng được khí cơ triều tịch chuẩn bị tốc độ đạt đến bất hủ cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn. Âm hành lâm nghĩ tới cầm phần này vị cách linh tài, có khả năng sẽ là bất hủ cảnh trung kỳ thiên tiêu, hoặc là cái khác bất hủ cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng tuyệt đối không có nghĩ qua sẽ là huyễn hóa môn Trần Phỉ. Thiên La Tông, âm hành lâm. Trần Phỉ nhìn xem âm hành lâm, tìm đòi một chút vượt ngoại thiên ma bên trong cường giả tin tức, nhớ tới vị này bất hủ cảnh thân phận, xương khô âm hành lâm. Sở tu công pháp cùng xương khô đến xương cốt tương quan, một vị bất hủ cảnh hậu kỳ người tu hành, liền từng vẫn lạc tại âm hành lâm trong tay, nghe nói vị kia bất hủ cảnh hậu kỳ người tu hành vong hồn, bây giờ còn tù tại âm hành lâm trong tay. Âm hành lâm không có trả lời Trần Phỉ, ánh mắt tạo động bốn phía, không có phát hiện cái khác bất hủ cảnh người tu hành tung tích, lại khí cơ triều tịch đúng là từ trên thân Trần Phỉ dập dần mở. Nói cách khác, cái này huyễn hóa môn Trần Phỉ không biết dùng phương pháp gì, có được bất hủ cảnh hậu kỳ thân pháp tốc độ, giờ phút này nhìn xem, xác thực vẫn chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ tu vi. Trông thấy ta còn không chạy, ta là đang chờ ngươi giúp đỡ xuất hiện, ngươi lại tại chờ cái gì? Âm hành lâm cư cao lâm hạ thanh âm tại Trần Phỉ bên tai vang vọng, tiếp lấy một đạo màu đen màn trời chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trần Phỉ trên đỉnh đầu, liền muốn đem Trần Phỉ hoàn toàn bao phủ trong đó. Âm hành lâm giờ phút này vẫn còn có chút đoán không được Trần Phỉ là tình huống như thế nào, dứt khoát trực tiếp xuất thủ công kích thăm dò. Chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ, lại còn vừa đột phá không lâu, lấy âm hành lâm tu vi thủ đoạn, cho dù chỉ là thăm dò tính công kích, cũng không phải bất hủ cảnh sơ kỳ có thể chống cự. Trần Phỉ ngẩng đầu, nhìn xem rơi xuống màu đen màn trời, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, tại trong gang tấc cưỡng ép tránh đi Âm Hành Lâm cái này thức công kích. Lần này tốc độ bộc phát, đem Trần Phỉ ẩn tàng bất hủ cảnh trung kỳ tu vi hiện lộ ra. Vừa rồi Trần Phỉ không xác định sẽ là cái nào bất hủ cảnh xuất hiện, dứt khoát trước đem tu vi ẩn tàng đến ô không gian bên trong. Cứ việc trước đó khí cơ triều tịch chuẩn bị, đã bại lộ bất hủ cảnh hậu kỳ thân pháp tốc độ. Nhưng thân pháp là thân pháp, có rất nhiều phương pháp đi giải thích, cùng hoàn toàn trực quan tu vi cảnh giới cũng không cung cấp. Bây giờ xác định là vực ngoại thiên ma, một trận chiến này tự nhiên là không cách nào lành, đã như vậy, vậy cũng không quan trọng ẩn tàng không ẩn tàng cảnh giới. Nhìn thấy Trần Phỉ lấy bất hủ cảnh hậu kỳ thân pháp, cưỡng ép tránh khỏi hắn công kích, Âm Hành Lâm con mắt không khỏi có chút trợ to. Âm Hành Lâm con mắt trợ to, không phải là bởi vì bất hủ cảnh hậu kỳ thân pháp tốc độ, bởi vì điểm này trước đó tại khí cơ triều tịch bên trên đã cảm giác qua. Chân chính để Âm Hành Lâm kinh ngạc, là Trần Phỉ giờ phút này bất hủ cảnh trung kỳ tu vi cảnh giới. Rõ ràng vừa đột phá bất hủ cảnh sơ kỳ còn chưa thời gian một năm, làm sao đột nhiên liền bất hủ cảnh trung kỳ? Trước đó có một phần thập tứ giai trung phẩm bị cách linh tài, rơi vào cái này Trần Phỉ trong tay, nhưng có vị cách linh tài, cùng có thể hay không đột phá cảnh giới, cũng không phải là hoàn toàn cùng cấp quan hệ. Cái khác bất hủ cảnh sơ kỳ cầm tới thập tứ giai trung phẩm bị cách linh tài, có thể nước chảy thành sông đột phá đến bất hủ cảnh trung kỳ, đó là bởi vì bọn hắn đã tu luyện tới bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong thật lâu, kém chỉ là một phần vị cách linh tài. Nhưng cái này Trần Phỉ mới tại bất hủ cảnh tu luyện bao lâu, làm sao có thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay đột phá? Cái này hỏa linh bí cảnh bên trong, còn có thể cực tốc nội đạo địa phương. Vẫn là nói, cái này Trần Phỉ trên thân có cái khác đại bí mật. Soạn. Như thiên hà cuốn ngược thanh âm vang lên, một tòa hài cốt chi thành xuất hiện tại Âm Hành Lâm dưới chân, hài cốt chi thành bóng ma phóng xạ phương viên mấy chục vạn dặm, cũng đem Trần Phỉ bao phủ trong đó. Vĩnh cấp khô cốt thành trải qua, vạn linh làm gạch ngói, kêu rên chúc bất hủ. Tàn sát ước vạn thành trì, rút thi cốt làm cơ sở, lộ sinh hồn bị tường, tại cực âm địa mạch bên trên xây lên cơ thể sống thành trại. Tường thành bên trong phong nhập bất hủ ma luật, phàm thành trại đi tới chi địa, sinh linh huyết đục đều hóa thành tường thành chất dinh dưỡng, vinh thế không được giải thoát. Đây chính là Âm Hành Lâm sở tu công pháp, công thủ gồm nhiều mặt, nếu là cùng đối thủ đến đối hao tổn bất hủ luyện tinh tình trạng, vinh cấp thành trại cũng có thể để Âm Hành Lâm tiêu hao bất hủ chi lực càng ít. Giống. Tường thành mặt ngoài hiện hiện ức vạn trương thống khổ khuôn mặt, miệng tụng thương nhớ vợ chết kinh. Mặt người chóc ra vì dạ hành đến xương cốt, da người vì bảo, hài cốt làm cùng, trái tim đốt u lam hồn hỏa vì đèn, cầm dị xét hình cụ, trực tiếp xông về phía Trần Phỉ. Vẹn vẹn trong một chớp mắt, Trần Phỉ trước mặt đã là phô thiên cái địa dạ hành đến xương cốt. Đối mặt Trần Phỉ dạng này một vị bất hủ cảnh trung kỳ, Âm Hành Lâm tâm tính bên trên tuy là ở trên cao nhìn xuống, nhưng công kích nhưng không có bất kỳ yếu bớt, hoàn toàn là đem Trần Phỉ xem như bất hủ cảnh hậu kỳ mà đối đãi. Quyết đấu thời điểm, lực có thua, vậy dĩ nhiên là thua không lời nào để nói. Nhưng nếu là bởi vì chủ quan mà dẫn đến mình thất bại, kia là không dung tha thứ. Đều đã tu luyện tới bất hủ cảnh hậu kỳ, sai lầm như vậy, Âm Hành Lâm sẽ không phạm. Trần Phỉ nhìn xem điên tuân ra mà đến dạ hành đến xương cốt, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, thể nội nguyên khí chúa tể thời không nguyên khí ngược dòng lưu đã vận chuyển. Bất cứ tác dụng gì tại người tu luyện nguyên khí loại mặt trái hiệu quả, như nguyên khí phong ấn, nguyên khí ô nhiễm, đều sẽ bị thời không nguyên khí ngược dòng lưu tự động quay lại lịch chuyển đến chưa có hiệu lực trạng thái. Những này dạ hành đến xương cốt cái khác bất hủ cảnh gặp được, khả năng còn thoáng có chút khó giải quyết, bởi vì ở trong ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng ở Trần Phỉ trước mặt, những này dạ hành đến xương cốt còn chưa tới gần ngàn dặm, thân hình liền bị thời không nguyên khí ngược dòng lưu lịch chuyển thành thiên địa nguyên khí. Trần Phỉ hướng về phía trước phóng ra một bước, không gian sụp đổ hóa thành cầu thang, một cước đạp vào, Trần Phỉ thân hình đã xuất hiện tại Âm Hành Lâm trước mặt. Ven đường chỗ qua, gặp dạ hành đến xương cốt còn chưa tới gần Trần Phỉ, liền đã tiêu tán vì thiên địa nguyên khí. Trần Phỉ vận chuyển thiên nhân chết trụ lục, sôi trào bất hủ chi lực đều tràn vào chiến ý sôi trào bên trong, Trần Phỉ chiến lực bạo tăng ba thành, đây là tại Thái Hư chiến thể cùng thần cấm lộ sắc không tổn hao gì tăng lên ba thành trên cơ sở, tiếp tục điển ra. Trần Phỉ thể nội bản nguyên bắt đầu sụp đổ, thời gian gợn sóng vận chuyển, trạng thái cưỡng ép duy trì. Vâng. Trần Phỉ một cước đá vào vĩnh cấp thành trại trên tường thành, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, tường thành bị đá mặc. Chương 1862, trấn áp, 4K, một chương 1862, trấn áp, 4K, một nhìn thấy mình vĩnh cấp thành trại tường thành bị Trần Phỉ một cước đá mặc, Âm Hành Lâm con mắt không khỏi có chút trợ to. Hắn nhưng là bất hủ cảnh hậu kỳ tu vi cảnh giới, cứ việc chưa tới bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực tại toàn bộ Huyền Vũ giới bất hủ cảnh hậu kỳ bên trong, cũng là có thể xếp hàng đầu. Lại Huyền Vũ giới một vị bất hủ cảnh hậu kỳ, bị Âm Hành Lâm chém giết về sau, thần hồn còn bị hắn giam cầm tại vĩnh kiếp thành trong trại, dùng cho tăng lên cả tòa thành trì lực lượng. Có thể nói, Âm Hành Lâm có hơn phân nửa chiến lực, chính là đến từ vĩnh kiếp thành trại. Mà vĩnh kiếp thành trại không phải bất hủ cảnh hậu kỳ phía trên không thể phá, thậm chí rất nhiều bất hủ cảnh hậu kỳ căn bản là không đánh tan được Âm Hành Lâm vĩnh kiếp thành trại. Mà bây giờ, nhà mình thành trại tường thành lại bị một vị bất hủ cảnh trung kỳ cho một cước đá mặt vào. Càng mấu chốt chính là, Trần Phỉ cái này bất hủ cảnh trung kỳ, có lẽ còn là vừa mới đột phá, dựa vào chính là kia phần thập tứ giai trung phẩm bị cách linh tài. Cái gì yêu nghiệt vừa đột phá bất hủ cảnh trung kỳ, liền có được bất hủ cảnh hậu kỳ chiến lực. Hơn nữa còn là tại bất hủ cảnh hậu kỳ bên trong, cũng không tính là yếu chiến lực. Còn có mình dạ hành đến xương cốt, thậm chí ngay cả tới gần nơi này Trần Phỉ đều không thể làm được, đây cũng là cái gì lực lượng làm được. Vô số tạp niệm trong đầu hiện lên, nhưng Âm Hành Lâm động tác trong tay nhưng không có bất kỳ trì trệ, phất tay, vĩnh kiếp thành trại vận chuyển rên rỉ xiển xích. Một người tay cụt, ước vạn người đồng cảm nứt xương thống khổ trở thành gắn bó bất hủ nguồn năng lượng, càng kêu rên tường thành càng kiên cố, cuối cùng hình thành không thể phá vỡ hàng rào. Vừa rồi dạ hành đến xương cốt biến mất nhiều như vậy, vĩnh kiếp thành trại tường thành còn bị Trần Phỉ một cước đá mặc, trên tường thành bị trói buộc quan hồn phát ra gào thét cực kỳ thảm thiết âm thanh. Tiếng gào này không chỉ có thể ra cố vĩnh kiếp thành trại, càng là tạo thành lăng liệt thần hồn công kích, trực tiếp xông về phía Trần Phỉ. Trần Phỉ cảm giác thần hồn hắc vụ giáng lâm, dương mắt nhìn một chút âm hành lâm, thân hình hướng về phía trước phóng ra một bước, trực tiếp bước vào vĩnh kiếp thành trong trại, đứng ở âm hành lâm trước mặt. Ngươi làm thật sự là đang tìm cái chết. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Trần Phỉ, âm hành lâm giận quá mà cười. Âm hành lâm tọa trấn vĩnh kiếp thành trại, công thủ gồm nhiều mặt, dùng ra thương sót xiển xích về sau, âm hành lâm vốn là do dự muốn hay không đem Trần Phỉ trực tiếp kéo vào thành trong trại. Trần Phỉ triển lộ ra chiến lực, nghiêm trọng nằm ngoài dự đoán của âm hành lâm, nhưng càng như vậy, âm hành lâm càng là muốn hiểu rõ, cái này Trần Phỉ trên thân đến cùng có bí mật như thế nào. Đột phá bất hủ cảnh sơ kỳ không đến một năm, tiếp lấy lại tu luyện tới bất hủ cảnh trung kỳ, hiện tại càng là thể hiện ra bất hủ cảnh hậu kỳ chiến lực. Cái này ở trong bí mật nếu là biết rõ ràng, cố gắng hắn âm hành lâm cũng có thể trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên. Vĩnh kiếp thành trại phòng ngự cực mạnh, nhưng nếu là muốn vĩnh kiếp thành trại hoàn chỉnh sức công phạt, nhất định phải đem đối thủ kéo vào thành trong trại, hy sinh một bộ phận phòng ngự, đổi lấy mạnh hơn công kích. Kết quả phía bên mình còn chưa động thủ, cái này Trần Phỉ liền thì ra mình tiến vào vĩnh kiếp thành trong trại, đây là không chút nào đem hắn vị này bất hủ cảnh hậu kỳ để vào mắt. Ly, vĩnh kiếp thành trại trên tường thành vong hồn, giờ phút này toàn bộ khuôn mặt hướng thành nội, vẫn như cũng là trước kia như thế tiếng kêu rên, nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, những này tiếng kêu rên tại thành trong trại không ngừng quanh quẩn, uy lực trong nháy mắt tăng gọn. Chỉ là cảm giác ở bên ngoài đánh quá chậm. Chịu được lấy những này thần hồn công kích, Trần Phỉ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nương theo lấy kinh thiên kiếm minh, Càn Nguyên kiếm đã xuất hiện trước mặt âm hành lâm. Cảm thụ được Càn Nguyên kiếm bên trên ẩn chứa bàng bạc lực lượng, âm hành lâm con mắt nhắm lại, tiếp lấy tay không chộp tới Càn Nguyên kiếm mũi kiếm. Tại vĩnh kiếp thành trong trại, tất cả tổn thương đều sẽ bị vĩnh kiếp thành trại gánh chịu, vĩnh kiếp thành trại chính là âm hành lâm bất hủ thần binh, cho nên giờ phút này âm hành lâm nhìn như tay không, kỳ thật vĩnh kiếp thành trại lực lượng ngay tại lòng bàn tay vận chuyển. Oeng, nương theo lấy kinh thiên nổ đùng, chấn động kịch liệt tự giao phối kích vị trí quyết tán ra, đem bao quanh vong hồn kêu rên trong nháy mắt tách ra. Trần Phỉ thân thể khẽ run lên, to lớn lực phản chấn trùng kích vào, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong nguyên lực tu vi, nhưng thể phách bên trên, Trần Phỉ vẫn chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cũng không đủ bất hủ luyện tinh. Trần Phỉ vừa rồi ngay cản đếm thử cưỡng ép đột phá thể phách cảnh giới thẻ đánh bạc đều không có, cho nên giờ phút này một kích phía dưới, là Trần Phỉ đã rơi vào hạ phong. Về phần âm hành lâm, tại đem Trần Phỉ một kiếm này lực lượng giao cho vĩnh kiếp thành trại gánh chịu về sau, âm hành lâm chẳng những không có lui lại, ngược lại bước về phía trước một bước, đi vào Trần Phỉ trước mặt. Đây chính là ngươi dám hướng ta khiêu khích lực lượng. Tiếng cười âm lãnh bên trong, âm hành lâm một trường trộm tới Trần Phỉ đầu lâu, không gian chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, đem Trần Phỉ cưỡng ép cố định tại nguyên chỗ. Cong. Âm hành lâm bàn tay còn chưa rơi xuống Trần Phỉ trên đầu, một đạo kinh thiên nổ đùng xuất hiện sau lưng âm hành lâm trong lòng giật mình, phất tay vô hướng hậu phương. Oeng. Tựa hồ không thua vừa rồi tiếng nổ đùng đoàng vang lên, vốn là ở vào rung động vĩnh kiếp thành trại bắt đầu kịch liệt chập trùng. Âm hành lâm vẫn như cũ thân thể không động, chỉ là quay đầu nhìn về phía sau lưng, trong ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Trần Phỉ phân thân, đồng dạng bất hủ cảnh trung kỳ tu vi, lại vừa rồi một kiếm kia triển lộ ra chiến lực, cùng Trần Phỉ bản thể không có chút nào khác biệt. Chưa từng nghe nói cái này Trần Phỉ tu luyện phân thân, liền ngay cả trước đó huyền bảng chiến đấu, cũng chỉ có Trần Phỉ tự thân chiến đấu, nhiều nhất chính là triệu hồi ra quá khứ thân. Mà lại cái này phân thân tu vi cảnh giới, làm sao lại cùng Trần Phỉ bản thể giống nhau như lúc, ở đâu ra thập tứ giai vị cách linh tài? Lúc trước cái này Trần Phỉ đột phá bất hủ cảnh sơ kỳ vị cách linh tài, cũng đều là Thiên Huyền Tông ban cho. Trần Phỉ bản thể có thể tu luyện tới bất hủ cảnh trung kỳ, chứ không nói cái này Trần Phỉ như thế nào lĩnh hội công pháp, lĩnh hội thiên địa, nhưng ở bí cảnh bên trong thu hoạch được một phần thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài, là có đột phá bất hủ cảnh trung kỳ cơ sở. Nhưng cái này Trần Phỉ phân thân lại là làm sao làm được, chẳng lẽ lại vừa rồi cái này Trần Phỉ thực tế đạt được thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài có hai phần. Càng lớn nghi hoặc cùng không hiểu xuất hiện tại âm hành lâm trong lòng, cái này Trần Phỉ trên người bí mật quá nhiều, đã để âm hành lâm không kịp chờ đợi muốn chém giết Trần Phỉ, sau đó siêu hồn đạo phách. Chẳng qua hiện nay cái này Trần Phỉ có được hai cái bất hủ cảnh hậu kỳ chiến lực, một chút để âm hành lâm vừa rồi tình thế bắt buộc lòng tin có một kia dao động. Nhưng nếu là để âm hành lâm như vậy thối lui, kia là chuyện tuyệt không có thể. Hắn là bất hủ cảnh hậu kỳ, bây giờ chiếm thượng phong cũng là hắn, âm hành lâm như thế nào có thể sẽ chủ động thối lui? Tất cả nghi hoặc đều là chôn ở đáy lòng, đánh lui Trần Phỉ phân thân, âm hành lâm lần nữa trở tay chộp tới Trần Phỉ bản thể. Bất quá bởi vì vừa rồi trì hoãn, giờ phút này Trần Phỉ bản thể rõ ràng đã chậm tới, lại là một kiếm đâm tới. Âm hành lâm nhìn xem Trần Phỉ bản thể một kiếm này, tiếp tục dùng tay chụp vào Càn Nguyên kiếm, muốn dùng chức phương thức tiếp tục áp chế Trần Phỉ, nhưng bàn tay đến nửa đường, âm hành lâm trong lòng đột nhiên hơi kinh hãi. Bởi vì cái này Trần Phỉ giờ phút này đâm tới một kiếm, vậy mà trực tiếp chạy hắn trưởng ấn chỗ bạc được mà tới. Bên trên một chiêu giao phong, cái này Trần Phỉ nhưng không có triển lộ ra ánh mắt như vậy tầm mắt. Âm hành lâm bàn tay phải ấn có chút ba động, tại trong nháy mắt, biến đổi nguyên lực vận chuyển phương thức, để trưởng ấn chỗ bạc được chuyển gì. Chương 1862, trấn áp, 4K, 2 chương 1862, trấn áp, 4K, 2 nhưng âm hành lâm vừa làm xong những này, lại sợ hãi phát hiện Trần Phỉ đâm tới mũi kiếm, đồng dạng hơi biến hóa vị trí, vẫn như cũ hướng phía hắn trưởng ấn chỗ bạc được đâm tới. Song phương giờ phút này khoảng cách quá gần, gần đến âm hành lâm có thể chuyển di một lần trưởng ấn yếu kém vị trí, nhưng không có thời gian đi chuyển di lần thứ hai. Keng. Như kim thiết cực hạn bạn bèo tiếng vang, Trần Phỉ lần này không có lui, ngược lại là Càn Nguyên kiếm mũi kiếm ngạnh sinh sinh đâm vào đến Âm Hành Lâm trong lòng bàn tay. Bất quá trước mắt, Âm Hành Lâm bàn tay đã bạo thành một đoàn huyết vụ, Càn Nguyên kiếm tiếp tục tiến quân thần tốc, bị Âm Hành Lâm một cái tay khác ngăn lại. Bèng! Lại là một tiếng kinh thiên nổ đùng, Âm Hành Lâm sắc mặt âm trầm hướng về sau tung bay, thụ thương tay phải trong chớp mắt khôi phục. Bàn tay thụ thương, cái này không tính là gì, bất quá một chút bất hủ huyền tinh tiêu hao mà thôi, nhưng Âm Hành Lâm giờ phút này không tiếp thụ được mình trước một bước thụ thương sự thật này. Mà lại Trần Phỉ vừa rồi một kiếm kia không chỉ là hướng phía hắn trưởng ấn chỗ bạc được mà đi, mũi kiếm ở trong ẩn chứa lực lượng so với vừa rồi không ngờ tăng lên một đoạn. Hai điểm ra, dẫn đến Âm Hành Lâm trưởng ấn trực tiếp bị phá, để Vĩnh Kiếp Thành trại cũng không kịp tiếp nhận hắn nhận tổn thương. Trần Phỉ nhìn xem Âm Hành Lâm bay ngược, không gian sụp đổ hóa thành cầu thang, một cước đạp xuống, Trần Phỉ truy đến Âm Hành Lâm trước người. Hư không bí tàng thời gian gợn sóng thời không vỡ vụn, Trần Phỉ vừa rồi một kiếm kia lực lượng vì cái gì mạnh hơn, chính là dùng thời không vỡ vụn để Âm Hành Lâm bên trên một chiêu lực lượng cho mình sử dụng. Thậm chí Trần Phỉ tại vừa bước vào Vĩnh Kiếp Thành trại lúc, đối Âm Hành Lâm công kích không có hướng phía trưởng ấn yếu kém vị trí mà đi, chính là hy vọng mượn đến lực lượng mạnh hơn. Trần Phỉ như thế, Dạ Ma chiến binh vừa rồi cũng là như thế. Trần Phỉ truy đến Âm Hành Lâm trước mặt, Dạ Ma chiến binh cũng tương tự đã đi tới Âm Hành Lâm sau lưng, một trước một sau, Trần Phỉ cùng Dạ Ma chiến binh đồng thời chém về phía Âm Hành Lâm. Âm Hành Lâm cảm giác một trước một sau hướng phía mình chém tới mũi kiếm, toàn bộ đều chạy thân thể mình chỗ bạc được, tâm thần không tự chủ được rung động. Đối cái này Trần Phỉ nghi hoặc cùng không hiểu, Âm Hành Lâm giờ phút này trong lòng chồng chất càng ngày càng nhiều, thậm chí một tia thoái ý cũng không khỏi tự chủ hiện hiện. Bất quá lập tức, Âm Hành Lâm liền đem cái này tia thoái ý đè xuống. Cái này Trần Phỉ cùng phân thân, rõ ràng là dùng lực bộc phát lượng hư không bí tàng cùng với kéo dài đặc tính. Đến bất hủ cảnh, cho dù là có thời hạn hư không bí tàng, kỳ thật cũng có thể không ngừng sử dụng, nhưng khi bên trong là sẽ có một đoạn thỉnh thoảng kỳ. Căn này nghỉ kỳ không hề dài, nhưng này cái thời gian bên trong, Trần Phỉ chiến lực nhất định liền sẽ chợt hạ xuống. Ban đầu ở huyền bảng, Âm Hành Lâm nhìn ra Trần Phỉ có được thời gian gợn sóng, tòa này hư không bí tàng thời gian chính là 9 hơi. 9 hơi về sau, vừa rồi 9 hơi bên trong nhận các loại tổn thương, liền sẽ toàn diện bộc phát. Những này có thể dùng bất hủ huyền tinh đến giải quyết, nhưng muốn tiếp tục dùng thời gian gợn sóng, nhất định phải chờ 9 hơi về sau. Cái này 9 hơi thời gian, chính là thỉnh thoảng kỳ. Cái này Trần Phỉ cũng đã luyện hóa thời gian gợn sóng kéo dài đặc tính, cho đến trước mắt, Âm Hành Lâm còn đoán không được Trần Phỉ tại thời gian gợn sóng kéo dài đặc tính bên trên, đến cùng lựa chọn cái gì. Nhưng từ vừa rồi một kiếm kia tình huống nhìn, cái này Trần Phỉ khả năng gặp thời gian gợn sóng bên trong đứng đầu nhất một loại đặc tính, thời không vỡ vụn. Giờ phút này Âm Hành Lâm không cách nào xác định, bởi vì đồng dạng hư không bí tàng, đến thập tứ giai kéo dài đặc tính thời điểm, mỗi cái bất hủ cảnh gặp phải lựa chọn không giống nhau. Nếu thật là thời không vỡ vụn cái này kéo dài đặc tính, vậy kế tiếp giao thủ tốt nhất lấy phòng ngự làm chủ, không cho cái này Trần Phỉ cùng với phân thân mượn đến cái gì lực lượng. Chỉ cần đợi thêm mấy tức thời gian, đợi thời gian gợn sóng lực lượng biến mất, chính là hắn Âm Hành Lâm phản kích thời điểm. Nghĩ tới đây, vô tận hắc vụ đột nhiên bao phủ Âm Hành Lâm, nhìn không thấy Âm Hành Lâm tình huống cụ thể, tự nhiên cũng liền nhìn không thấy phòng ngự chỗ bằng được. Trần Phỉ cùng Dạ Ma chiến binh nhìn xem hắc vụ, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, hư không bí tàng sát na báo hiệu, hỗn độn chủng thanh liên pháp tắc thắc ấn, tử khí đông lai tử khí nhân quả vượt vận chuyển. Thanh liên pháp tắc thắc ấn, nhìn chăm chú địch nhân thi triển pháp tắc loại chiêu thức lúc, có thể đem chiêu thức hình thái cùng pháp tắc kết cấu thắc ấn xuống đến, hiểu rõ chiêu thức hình thái cùng pháp tắc kết cấu. Âm Hành Lâm bên ngoài thần vô tận hắc vụ, ở trong mắt Trần Phỉ trở nên không có bí mật. Sát na báo hiệu, trong tương lai trong tấm hình, Trần Phỉ nhìn thấy phá vỡ hắc vụ về sau, Âm Hành Lâm quanh thân nguyên lực phân bố. Tử khí nhân quả phượng, lấy kết quả làm nguyên nhân, xuất thủ tất chúng. Trần Phỉ cùng Dạ Ma chiến binh, giờ phút này chém ra một kiếm, lần theo một đầu quỹ tích đặc biệt, chém vào trong hắc vụ. Đông. Mũi kiếm tại hắc vụ bên trong, phát ra một tiếng cực kỳ tiếng vang trầm nặng. Mà tại cái này tiếng vang trầm trầm về sau, thì là Âm Hành Lâm tiếng rên rỉ. Hắc kim sắc bản nguyên huyết dịch tại hắc vụ ở trong bắn ra mà ra, xuyên thấu qua bị chém ra hắc vụ, có thể trông thấy Âm Hành Lâm cánh tay trái vỡ nát, đồng thời ngực bị Dạ Ma chiến binh một kiếm chạm mặc. Lực lượng cuồng bạo tại Âm Hành Lâm trong thân thể điên cuồng tứ ngược, bị nhìn chằm chằm chiêu thức yếu kém vị trí đánh trúng thân thể, mà lại còn là hai thức bất hủ cảnh hậu kỳ công kích, cái này khiến Âm Hành Lâm thời khắc này thương thế rất nặng. Bất hủ huyền tinh điên cuồng tiêu hao, Âm Hành Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phỉ bản thể, tiếp lấy thân thể một chút hóa thành hư ảnh, dung nhập toàn bộ Vĩnh Kiếp Thành trong trại. Trần Phỉ cùng phân thân tà môn, để Âm Hành Lâm không thể không lựa chọn bảo thủ nhất phòng ngự tư thái. Cứ việc nội tâm không muốn thừa nhận, nhưng chỉ vẹn vẹn là mấy chiêu giao thủ, Âm Hành Lâm phát hiện mình giờ phút này thật đánh không lại trạng thái này dưới, Trần Phỉ cùng phân thân hợp kích. Thân tan Vĩnh Kiếp Thành trại, chỗ tốt là Vĩnh Kiếp Thành trại sẽ giúp Âm Hành Lâm chia sẻ tổn thương, lại không sẽ còn có không kịp chia sẻ tình huống. Mới vừa rồi bị lần theo chiêu thức chô bạc được, chém trúng thân thể, liền để Vĩnh Kiếp Thành trại không kịp chia sẻ tổn thương. Quyết đấu qua không ít bất hủ cảnh hậu kỳ, loại chuyện này Âm Hành Lâm cơ hồ không có gặp qua, kết quả hôm nay tại bất hủ cảnh trung kỳ trong tay liên tục niệm đến. Mà theo lấy Âm Hành Lâm thân tan Vĩnh Kiếp Thành trại, Vĩnh Kiếp Thành trại uy lực sẽ tăng lên tới cực hạn. Bất quá Vĩnh Kiếp Thành trại càng nhiều là phạm vi công kích, loại này rõ ràng đối cái khác bất hủ cảnh hậu kỳ đều có bất phàm hiệu quả. Kết quả đến Trần Phỉ dạng này, loại này phạm vi công kích cơ hồ không có đưa đến tác dụng vốn có. Hơi yếu một ít công kích đến cái này Trần Phỉ trước mặt, đều biến thành thiên địa nguyên khí. Tăng cường một chút, lại lo lắng bị cái này Trần Phỉ lợi dụng thời không vỡ vụn mà lực. Lại thân tan Vĩnh Kiếp Thành trại, còn có một điểm tệ hại, đó chính là Trần Phỉ bất luận công kích Vĩnh Kiếp Thành trại chỗ nào, Âm Hành Lâm đều muốn tiếp nhận một phần tổn thương. Có chút bị động, nhưng Âm Hành Lâm quả thật có chút bị hù dọa, tình nguyện lựa chọn phương thức như vậy, kéo tới thời gian gợn sóng thời hạn kết thúc.
Chương 1863, chạm, 4K, một chương 1863, chạm, 4K, một giữa không trùng, chỉ lưu âm hành lầm tàn ảnh còn tại nguyên địa, mà chân thân đã dung nhập vĩnh kiếp thành trong trại. Tại vĩnh kiếp thành trong trại bộ, âm hành lâm lựa chọn thân tan trong đó, chỉ cần suy nghĩ động đậy, liền có thể trong nháy mắt hoàn thành, ở trong không có bất kỳ trì trệ. Cho nên cho dù là tại Trần Phỉ cùng dạ ma chiến binh vây giết dưới, âm hành lâm cũng có thể trực tiếp thoát ly chiến đấu. Trần Phỉ nhìn xem âm hành lâm biến mất vị trí, vận chuyển hư không ám ảnh thời khích mạng bộ. Trong chốc lát, toàn bộ vĩnh kiếp thành trại ở trong mắt Trần Phỉ trực tiếp ngưng lại. Trần Phỉ ánh mắt từng tấc tại âm hành lâm biến mất vị trí quan sát, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn cả tòa vĩnh kiếp thành trại, bởi vì là tại gần như thời gian đình trệ trong trạng thái, toàn bộ vĩnh kiếp thành trại vận chuyển chi tiết, toàn bộ rơi vào Trần Phỉ trong mắt. Nếu như là cái khác bất hủ cảnh trung kỳ, cho dù có được thời khích mạng bộ, thấy được vĩnh kiếp thành trại vận chuyển chi tiết, cũng không làm được bất cứ chuyện gì. Bởi vì thấy là một chuyện, có thể hay không từ đó phát hiện ảo diệu, lại là một chuyện khác. Đặc biệt là vĩnh kiếp thành trại là âm hành lâm sở tu công pháp hạch tâm, ở trong lại ẩn chứa bất hủ cảnh hậu kỳ lực lượng, vẻn vẹn trông thấy vĩnh kiếp thành trại vận chuyển chi tiết, là không cách nào phân tích ra bản thân thứ cần thiết. Nhưng Trần Phỉ có được đại viên mãn cảnh thiên nhân chết chủ lục, cứ việc bởi vì tu vi nguyên nhân, Trần Phỉ khó mà trong một ý nghĩ, đem âm hành lâm kéo vào đến nhân quả hí đài bên trong. Nhưng thiên nhân chết chủ lục giao phó Trần Phỉ bất hủ cảnh đỉnh phong tầm mắt, sẽ không bởi vì Trần Phỉ bây giờ tu vi không đủ, mà có chỗ yếu bớt. Dựa vào thời khích mạng bộ, quan sát vĩnh kiếp thành trại chi tiết, lại thông qua thiên nhân chết chủ lục, nhìn ra ở trong cơ ảo diệu. Đối với Trần Phỉ mà nói, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Còn có hỗn độn trùng thanh liên pháp tắc thắc ấn, đồng dạng phụ trợ Trần Phỉ phân tích vĩnh kiếp thành trại. Theo không ngừng vận chuyển thời khích mạng bộ, Trần Phỉ thể nội nguyên lực điên cuồng tiêu hao, về phần bản nguyên, bởi vì thời gian gợn sóng cố hóa, giờ phút này ngược lại là vô sự. Chỉ khi nào thời gian gợn sóng hiệu quả kết thúc, tích lũy di chứng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trần Phỉ biết điểm này, nhưng thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa, chỉ là có chút giơ tay lên bên trong càn nguyên kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời khích mạng bộ tán đi. Trần Phỉ cùng dạ ma chiến binh thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại vĩnh kiếp thành trại một ngụm bên bờ giếng, hai thanh trường kiếm đồng thời đâm về phía không có vật gì giữa không trung. Oeng! Kinh thiên nổ đùng, rõ ràng cái này hai kiếm không có chạm tại vĩnh kiếp thành trại bên trên, vĩnh kiếp thành trại giờ phút này lại tại kịch liệt rung động, đồng thời một mảng lớn ám kim sắc huyết vụ từ phía dưới bên trong giếng phun ra ngoài. Ngươi sao có thể chặt đứt ta cùng vĩnh kiếp thành trại liên hệ, đây không có khả năng. Âm hành lâm thanh âm khàn khàn ở chung quanh vang vọng, huyết vụ đầy trời một lần nữa ngưng tụ ra âm hành lâm thân hình, nếu là không có bất hủ huyền tinh, vừa rồi một kiếm kia, âm hành lâm sẽ chết. Nhưng lúc này giờ phút này, nhất làm cho âm hành lâm không thể nào hiểu được, mình cùng vĩnh kiếp thành trại liên hệ, sẽ bị Trần Phỉ như thế dễ như trở bàn tay địa chặt đứt. Bởi vì thân tan vĩnh kiếp thành trại phòng ngự chính là âm hành lâm phòng ngự, nói cách khác, vĩnh kiếp thành trại chính là âm hành lâm trước người tầm chắn. Kết quả Trần Phỉ cùng phân thân một kiếm, trực tiếp vòng qua tầm chắn, chạm tại hắn trên thân. Vào thời khắc ấy, âm hành lâm cơ hội là ở vào không có phòng ngự trạng thái, loại tình huống này, bị Trần Phỉ cùng phân thân chạm bên trong, tự nhiên là trực tiếp thân tử đạo tiêu kết cục. Cho dù bởi vì trong tay bất hủ huyền tinh, để âm hành lâm nhặt về một cái mạng, nhưng bất hủ huyền tinh tiêu hao cũng làm cho âm hành lâm lòng đang nhỏ máu. Dưới tình huống bình thường, bất hủ cảnh hậu kỳ từ sắp chết khôi phục lại đỉnh phong, tiêu hao chừng 2000 bất hủ huyền tinh liền là đủ. Nhưng bởi vì âm hành lâm là tại không phòng ngự trạng thái dưới bị chém trúng, Trần Phỉ cùng phân thân một kiếm kia bên trong lực lượng, không chỉ có nạo âm hành lâm mệnh, còn thừa lực lượng của bạo, âm hành lâm cũng cần dùng bất hủ huyền tinh đi triệt tiêu, không phải căn bản là không có cách khôi phục lại. Chỉ là vừa mới một chút, âm hành lâm trong tay bất hủ huyền tinh trực tiếp thiếu đi gần 3000 phần. Âm hành lâm thân là bất hủ cảnh hậu kỳ, trong tay bất hủ huyền tinh là chữa bị không ít, nhưng cũng tuyệt đối chịu không được tiêu hao như thế. Càng mấu chốt chính là, âm hành lâm không rõ mình làm sao lại bị phát hiện, Trần Phỉ lại là làm sao vòng qua vĩnh kiếp thành trại. Loại tình huống này, âm hành lâm chưa hề tại đồng bậc cường giả trên thân gặp qua. Về phần bất hủ cảnh đỉnh phong, thật có dạng này cường giả muốn xuất thủ đối phó hắn, âm hành lâm dám thân tan vĩnh kiếp thành trại, bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh liền sẽ đem vĩnh kiếp thành trại cùng nhau xóa đi. Âm hành lâm thân hình điên cuồng chớp động, đúng là trực tiếp xuất hiện tại vĩnh kiếp thành trại bên tường thành. Chính diện đánh không lại, liền ngay cả trốn đi, vậy mà đều bị cưỡng ép nắm chặt ra, lại còn bị thương càng nặng. Mấu chốt là, âm hành lâm hoàn toàn không biết Trần Phỉ là như thế nào làm được, cho nên căn bản là không cách nào đề phòng. Không vào được, lui cũng không được, âm hành lâm dự định trực tiếp thoát ly vĩnh kiếp thành trại, đồng thời dùng vĩnh kiếp thành trại đem Trần Phỉ vây khốn. Mà chính âm hành lâm thì là dự định thừa này bỏ chạy. Vĩnh kiếp thành trại là âm hành lâm công pháp chỗ tụ, càng có nhiều như vậy nằm tù buồn ngủ vong hồn ở trong đó, giờ phút này bỏ qua không cần, tương lai âm hành lâm cho dù dùng bất hủ chi lực đem nó một lần nữa ngưng tụ, uy lực cũng đem giảm nhiều. Bất quá âm hành lâm giờ phút này đã không quản được nhiều như vậy, đều đã có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Về phần vừa rồi ý nghĩ chờ đợi thời gian gợn sóng thời hạn kết thúc, âm hành lâm đã hoàn toàn vứt bỏ. Cái này Trần Phỉ tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, thật để âm hành lâm sợ hãi. Âm hành lâm lo lắng cho dù thời gian gợn sóng thời hạn kết thúc, cái này Trần Phỉ vẫn là có thủ đoạn khác xuất hiện, muốn thật sự là dạng này, kia đến lúc đó âm hành lâm chỉ sợ sẽ là muốn đi, cũng khó khăn có cơ hội. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thủ loạn, âm hành lâm giờ phút này là mệnh, không có chút do dự nào. Vĩnh kiếp thành trại bên tường thành, âm hành lâm quay đầu nhìn thoáng qua Trần Phỉ, lại phát hiện Trần Phỉ cùng với phân thân đúng là đứng tại chỗ, không có chút nào hướng hắn truy kích ý tứ. Một loại cảm giác cổ quái tại âm hành lâm trong lòng nổi lên, nếu là đổi thành âm hành lâm tự thân, giờ phút này tất nhiên là thừa thắng xông lên, tuyệt đối sẽ không dừng lại tại nguyên chỗ. Là vừa rồi chặt đứt ta cùng vĩnh kiếp thành trại một kiếm kia, kỳ thật có cái khác di chứng.
vẫn là bây giờ ngay tại vận chuyển hư không bí tàng kéo dài đặc tính, có thể trực tiếp xuất thủ vây khốn ta. Các loại tạp niệm không tự chủ được tại Âm Hành Lâm trong đầu hiện lên, nhưng Âm Hành Lâm thân hình không có bất kỳ cái gì đình trệ, trực tiếp xuất hiện tại Vĩnh Kiếp Thành trại bên ngoài, đồng thời hướng phía nơi xa đột hành. Mặc kệ cái này Trần Phỉ đang lưu đồ cái gì, Âm Hành Lâm cảm thấy mình trước rời xa, tổng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Lần này xem như tại Lật Tuyển trong mương, hiện nay tòa này Vĩnh Kiếp Thành trại khẳng định là không gánh nổi, bất quá cũng không phải thu hoạch gì đều không có. Chương 1863, chạm, 4K, hai chương 1863, chạm, 4K, hai cái này Trần Phỉ bày ra tốc độ tu luyện, cùng bây giờ chiến lược như vậy, đối với bọn hắn Thiên Ma mà nói, chính là một cái cự đại uy hiếp. Trước kia Trần Phỉ đánh xuyên qua huyền bảng, nhiều nhất chính là để cái khác bất hủ cảnh phía trên Thiên Ma cảm thấy, đó là cái chướng mắt huyền vũ giới người tu hành, về sau có cơ hội, trực tiếp giết. Nhưng bọn hắn chưa từng sẽ cảm thấy, cái này Trần Phỉ sẽ đối với bọn hắn tiếp xuống cấp đoạt huyền vũ giới sẽ có ảnh hưởng gì lớn. Thời gian còn tại đó, đã không có nhiều thời gian như vậy để cái này Trần Phỉ đi tu luyện, sau đó trưởng thành. Chưa trưởng thành thiên tiêu, vậy liền chỉ là thiên tiêu, mà không phải chân chính cường giả đỉnh cao. Nhưng hôm nay một trận chiến này, để Âm Hành Lâm mừng tỉnh, nếu là không tiến hành hạn chế cái này nguyên hóa môn Trần Phỉ, khả năng tương lai không lâu, liền muốn tại trên địa bảng trông thấy vị này yêu nghiệt. Đem cái này Trần Phỉ bây giờ tình huống, cáo chi cái khác bất hủ cảnh tiên ma, nhất định phải chém giết cái này Trần Phỉ, không để cho có trưởng thành lên cơ hội. Ta là đang chờ ngươi sơ hở xuất hiện càng nhiều, ngươi lại tại chờ cái gì? Trần Phỉ thanh âm đột ngột xuất hiện tại Âm Hành Lâm bên hai, Âm Hành Lâm con ngươi kịch liệt co bảo, giờ phút này hắn đã rời xa Vĩnh Tiếp Thành trại mấy trăm vạn dặm, Trần Phỉ muốn thật truy ở hậu phương, hắn không có khả năng một chút cảm ứng đều không có. Nhưng cái này Trần Phỉ thanh âm, làm sao lại xuất hiện ở bên tai của hắn? Không đúng, huyễn cảnh. Âm Hành Lâm con mắt không tự chủ được trừng lớn, trong đầu đột nhiên thoáng hiện vừa rồi tại Vĩnh Kiếp Thành trong trại, Trần Phỉ cùng với phân thân đứng tại chỗ chẳng cảnh. Lúc ấy Âm Hành Lâm trong lòng liền nổi lên một tia cảm giác cổ quái, nhưng bị Trần Phỉ đánh sợ, nóng nảy chạy trốn, Âm Hành Lâm căn bản không kịp đi nghĩ lại. Giờ này khắc này, nghe được Trần Phỉ, Âm Hành Lâm một chút tỉnh giấc. "Oan." "Hoa." Một miệng lớn ám kim sắc huyết vụ từ Âm Hành Lâm trong miệng phun ra, thân hình bay ngược mà ra. Âm Hành Lâm tỉnh ngộ, nhưng hắn căn bản không kịp làm ra cái khác phản ứng, hoàn toàn không biết từ nơi nào tới công kích, trực tiếp chạm mặc vào hắn bên ngoài thân phòng ngự, rơi vào hắn trên thân thể. Một kích này, lần nữa thiêu đốt Âm Hành Lâm 1300 phần bất hủ huyền tinh, mà đang tiêu hao nhiều như vậy bất hủ huyền tinh về sau, Âm Hành Lâm giờ phút này vẫn là trọng thương trạng thái. Những này bất hủ huyền tinh không để cho Âm Hành Lâm khôi phục trạng thái đỉnh phong, bởi vì vừa rồi kia một chút trọng thương, kỳ thật đã lần nữa đem Âm Hành Lâm xóa bỏ. 1300 phần bất hủ huyền tinh, chỉ là đem Âm Hành Lâm từ tử vong bên trong kéo lại. Âm Hành Lâm giờ phút này không phải là không muốn tiếp tục dùng bất hủ huyền tinh khôi phục, mà là trong tay của hắn đã không có bất hủ huyền tinh. Từ vừa rồi chiến đấu đến bây giờ, Âm Hành Lâm một mực tại tiêu hao bất hủ huyền tinh, đặc biệt là vừa rồi duy nhất một lần 3000 phần bất hủ huyền tinh tiêu hao, gần như muốn đảo chỉ riêng Âm Hành Lâm dự trữ. Không như thế, Âm Hành Lâm dùng cái gì điên cuồng như vậy chạy trốn? Âm Hành Lâm cố gắng mở to hai mắt, phát hiện không biết lúc nào, mình đứng tại một tòa trên sân khấu, nơi xa linh người ngâm sướng thanh âm loáng thoáng địa truyền đến. Trước đó tại bí cảnh bên trong độn hành mấy trăm vạn dặm chẳng cảnh, toàn bộ đều là giả tượng. Vừa rồi tại Vĩnh Kiếp Thành trong trại, bị Trần Phỉ chặt đứt cùng Vĩnh Kiếp Thành trại liên hệ một khắc này, huyễn cảnh liền đã rơi vào hắn trên thân, bởi vì vào thời khắc ấy, hắn từ tử vong bị kéo trở về, thần hồn bên trên không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng. Đường đường bất hủ cảnh hậu kỳ, bị một vị bất hủ cảnh trung kỳ kéo vào huyễn cảnh, vậy mà không có trước tiên phát giác, cỡ nào buồn cười, lại là cỡ nào hoang đường. Nhưng hết lần này tới lần khác, chuyện như vậy liền xuất hiện tại hắn Âm Hành Lâm trên thân. Âm Hành Lâm đột nhiên ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào, Trần Phỉ cùng phân thân xuất hiện ở trên vòng trời, chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Giết. Âm Hành Lâm khàn giọng gầm thét, hắn biết cầu tha không có bất kỳ cái gì tác dụng, đến lúc này cảnh này, song phương chỉ có một bên có thể sống sót. Đã như vậy, kia nói thêm cái gì đều là vô dụng, chỉ có dùng hết tất cả, đi tranh thủ khả năng này sinh cơ. Hắn Âm Hành Lâm, thế nhưng là bất hủ cảnh. Thời gian 3 cái hô hấp không đến, Trần Phỉ thân ảnh xuất hiện tại Vĩnh Kiếp Thành trong trại, giờ này khắc này, Vĩnh Kiếp Thành trại đã tại lớn diện tích sụp đổ, bởi vì Âm Hành Lâm đã thân tử đạo tiêu. Trần Phỉ tay phải xoay chuyển, đạo đạo hắc quang từ Vĩnh Kiếp Thành trong trại bốc ra, rơi xuống Trần Phỉ trong lòng bàn tay. Đây là Vĩnh Kiếp Thành trong trại bất hủ huyền tinh, bởi vì Vĩnh Kiếp Thành trại xen vào bất hủ thần binh cùng công pháp ngưng tụ vật ở giữa, mà vừa rồi Trần Phỉ lại ngắn ngủi địa chặt đứt Âm Hành Lâm cùng Vĩnh Kiếp Thành trại liên hệ. Cho nên khi Âm Hành Lâm bị chém giết về sau, Vĩnh Kiếp Thành trong trại bất hủ huyền tinh ngược lại không có bị hoàn toàn tiêu hao. Vĩnh Kiếp Thành trong trại ước vạn vong hồn có thể giải thoát, ở trong thực lực cường đại vong hồn, đối Trần Phỉ phương hướng không mình hành lễ, tiếp lấy hóa thành thiên địa nguyên khí tiêu tán. Bởi vì Trần Phỉ, những này vong hồn không cần định thế vây ở Vĩnh Kiếp Thành trong trại thụ tra tấn, loại tình huống này, những này vong hồn tự nhiên thực tình cảm tạ Trần Phỉ. Nhất niệm với cảnh, huyễn hóa môn lại ra cường giả. Một đạo quang ảnh xuất hiện tại Trần Phỉ trước mặt, đối Trần Phỉ ủi một chút tay, tiếp lấy thân hình cùng theo tiêu tán. Trần Phỉ nhìn xem đạo thân ảnh này, đồng dạng chắp tay ra hiệu. Đây chính là vị kia bị Âm Hành Lâm tù buồn ngủ bất hủ cảnh hậu kỳ cường giả thần hồn, cũng chỉ có bực này tu vi cảnh giới, bây giờ còn giữ đầy đủ linh tuệ. Nhưng cũng bởi vì bảo trì đầy đủ linh tuệ, Vĩnh Kiếp Thành trong trại thống khổ nhất cũng là hắn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được mỗi một phần tỉ mỉ loại kia tra tấn, đau đến không muốn sống, hết lần này tới lần khác còn muốn chết không xong. Đợi vị này bất hủ cảnh hậu kỳ cường giả thần hồn hoàn toàn tiêu tán, Trần Phỉ nhìn về phía tay phải, 571 phần bất hủ huyền tinh. Vì duy trì được Vĩnh Kiếp Thành trại lực lượng, Âm Hành Lâm vẫn là hạ một chút tiền vốn, mà bây giờ những này bất hủ huyền tinh thuộc về Trần Phỉ thu hoạch ngoài ý muốn. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng nổ đùng, Vĩnh Kiếp Thành trại triệt để tiêu tán, Trần Phỉ tiến vào quy khư giới, Dạ Ma chiến binh thay thế Trần Phỉ vừa rồi vị trí. Chém giết âm hành lâm, cướp đoạt khí vận, Trần Phỉ bây giờ trên thân có khí vận, đã có thể hối đoái 3100 phần bất hủ nguyên tinh. Lại giết âm hành lâm về sau, trước đó khí thế đó cộng minh bị cách linh tài cảm giác xuất hiện lần nữa. Khả năng bởi vì giết là bất hủ cảnh hậu kỳ, lần này Trần Phỉ cảm ứng được chính là thập tứ giai thượng phẩm bị cách linh tài. Nhưng cũng có thể chỉ giết một vị bất hủ cảnh hậu kỳ, loại này đối vị cách linh tài cảm ứng cực kỳ yếu ớt, chỉ dựa vào điểm ấy cảm ứng, muốn tìm được kia phần thập tứ giai thượng phẩm bị cách linh tài, khả năng quá thấp. Trước đó khí cơ triều tịch còn chưa tiêu tán, Trần Phỉ tốt nhất đừng tùy tiện động đậy, bất quá có được mới bất hủ nguyên tinh, Trần Phỉ bây giờ có thể lần nữa luyện hóa mới hư không bí tàng kéo dài đặc tính. Bất quá trước đó, Trần Phỉ trước dùng 121 phần bất hủ nguyên tinh, đem nguyên lực tu vi tăng lên tới bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Vừa rồi chính là chênh lệch như thế một chút bất hủ nguyên tinh, Trần Phỉ nguyên lực tu vi chỉ kém như vậy một chút chưa tới đỉnh phong. Nguyên lực tu vi tăng lên tốt, Trần Phỉ vận chuyển hư không bí tàng bản nguyên thôn vệ, sau một khắc, thần hồn trốn vào hư không bản nguyên bên trong. Mấy tỷ dặm bên ngoài, một thân ảnh một tay lấy xuống một vị bất hủ cảnh trung kỳ người tu hành đầu lâu, tiếp lấy một thanh bóp nát. Huyết vụ tràn ngập ở giữa, lộ ra thiên ma Lê Thái Xương khuôn mặt. Âm hành lâm chết rồi. Ai giết? Lê Thái Xương hai mắt có chút nheo lại.